Chương 1147, chiến thuyền trận đầu. Chương 1147, chiến thuyền trận đầu. Người điều khiển vào chỗ. Hoa tiêu vào chỗ. Chấp hỏa sứ vào chỗ. Thông tín viên vào chỗ. Pháo thủ, tay súng máy vào chỗ. Thủy thủ vào chỗ. Thiết bị vào chỗ. Tăng sóc gật đầu, ra lệnh, thông tín viên, đề xuất cất cánh.
Đúng.
Tào Dũng đáp lại, ngay lập tức hướng Thiên Cầu Hào gửi đi cất cánh xin. Một giây không đến, xin liền trả lời quay về. Cho phép cất cánh. Rời hàng vị trí. Thiên Huyền Tam Hào khẩu Thiên Cầu Hào là tròn màn hình, bong tàu là một cái vòng tròn. Vì thuận tiện định vị, Dung Lâu quân đoàn đem bong tàu chia làm 36 phần, vì 36 thiên cương mệnh danh. Mỗi chỗ lại có 3 cái lối ra, có thể đem tường chắn mái thu nhập bong tàu, thuận tiện thời gian chiến tranh chiến thuyền ra vào cùng vật tư vận chuyển. Tăng Sóc lần nữa hạ lệnh, người điều khiển, chuẩn bị lên đường.
Đúng.
Quản Thư Ngọc kích động hô to, yên lặng hít sâu một hơi, ngoại phóng thần thức kết nối chiến thuyền 001 chiến thuyền hải tâm. Từ hôm qua đến bây giờ, hắn đã nếm thử liền nhận lấy rất nhiều lần, cho nên không có lãng phí bao nhiêu thời gian liền thành công tương liên, lạ lẫm lại quen thuộc người thuyền hợp nhất cảm giác sông lên đầu. Thuyền trưởng, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất kích. Vậy liền cất cánh đi, nhường ma vật nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Hoa Tiêu, hướng dẫn nhiệm vụ mục tiêu là chiến thuyền chỉ dẫn phương hướng.
Tuân mệnh.
Hoa Tiêu Khương Trác nói xong mở ra trước mặt đầu cối, một bức khu vực địa đồ đập vào mi mắt. Phía trên có thật nhiều màu sắc khác nhau nhỏ chút, màu tím đại biểu mục tiêu, màu đỏ đại biểu địch nhân, màu xanh lá đại biểu quân đội bạn. Chỉ thấy đại biểu nhiệm vụ mục tiêu tím điểm tổng cộng có 3 cái, đều tại chiến thuyền bên ngoài không ngừng tới lui, tựa hồ là đang tìm kiếm hỏa lực yếu kém điểm. Khương Trác nhanh chóng vận chuyển đại não, căn cứ điểm đỏ sơ dày chế định nhìn đường tấn công. Cùng lúc đó, Quản Thư Ngọc đã khống chế chiến thuyền lơ lửng, chậm rãi hướng lên trời Huyền Tam Hào khẩu di động. Bởi vì khoảng cách không xa, không đến nửa phút chiến thuyền 001 thì đã tới Tam Hào khẩu. Chí Hoạch Thiên Cầu một thẳng chú ý chiến thuyền 001, ở tại đến trước liền trước một bước hạ xuống tường chắn mái. Quản Thư Ngọc thấy thế bỏ cuộc giảm tốc, ngược lại tâm niệm khẽ động yên lặng tăng lên thuyền nhanh. Tăng Sóc lớn tiếng mệnh lệnh, pháo thủ, tay súng máy, chiến đấu chuẩn bị. Tự do công kích. Hơn 10 âm thanh tỏ vẻ đồng ý vang lên theo, nhận được. Pháo thủ, tay súng máy, thiết vệ là trên thuyền nhân viên chiến đấu, hai cái chức vụ trách hạng mục công việc không cần nhiều lời, mà thiết vệ chức trách chủ yếu là thủ vệ chiến thuyền. Làm gặp được địch nhân lên thuyền tình huống, chiến thuyền công kích từ xa thủ đoạn lại nhận chế ước, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào thiết vệ ra tay khu trục hoặc là tiêu diệt địch tới đánh. Chiến thuyền 001 ba loại nhân viên chiến đấu cộng lại vượt qua tổng số người một nửa. Kỳ thực nếu như không phải Dung Lâu quân đoàn lính căng thẳng, mỗi chiếc chiến thuyền tác chiến biên đội nên 30 người cất bước, nhân viên chiến đấu chiêm bói muốn vượt qua 2/3, như thế mới có thể tối đại hóa phát huy thực lực. Trở lại chuyện chính, chiến thuyền 001 đầu thuyền vừa mới lướt qua tường chắn mái, hai bên liền cùng lúc vang lên tiếng pháo. Đúng lúc này hai đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra, vẽ ra dường như thẳng tắp đường cong, trong chớp mắt riêng phần mình chúng đích một ma vật ngay lập tức cầm vang nguyên tạc. Pháo pháo uy lực không thể coi thường, nếu như phân phối nhị giai pháo, nổ tung uy lực thậm chí có thể so với tam giai sơ kỳ một kích toàn lực. Chẳng qua cho dù chỉ xứng chuẩn bị nhất giai pháo, cũng có thể phát huy ra có thể so với nhị giai hậu kỳ lực công kích, hai phát đạn pháo trực tiếp đem ma vật nhóm nổ ra mảng lớn trống rỗng. Thiên Huyền Tam Hào khẩu là Chí Hạch Thiên Cầu cố ý chọn lựa, lối ra phía ngoài ma vật số lượng tương đối thưa thớt. Một vòng pháo kích sau đó, đã không có bao nhiêu ma vật ngăn tại chiến thuyền 001 phía trước. Quản Thư Ngọc thừa cơ giẫm chết chân ga, chiến thuyền như mũi tên xông ra Thiên Cầu Hào, nhanh như điện chớp thẳng hướng mục tiêu.
Khốc a.
Quản Thư Ngọc trong lòng kêu gào, theo lần đầu tiên điều khiển chiến thuyền hắn cũng cảm giác chính mình vừa thấy đại yêu, cái loại người này thuyền hợp nhất bay lượn tại thiên không khoái cảm so với nam nữ hoan ái còn mãnh liệt hơn, còn muốn làm cho người mê say. Chẳng thể trách có người thích đua xe, báo tô thuyền, báo tô phi cơ, thật đạp mã thoải mái. Hoa Tiêu Khương chắc hoàn thành quy hoạch, hô, Quản Thư Ngọc, đường tấn công đã tạo ra, trước trái sau phải. Như có biến hóa ta sẽ thời gian thực đổi mới, sớm nhắc nhở ngươi.
Được rồi.
Quản Thư Ngọc hưng phấn đáp ứng, tại hắn khống chế hạ chiến thuyền 001 rất giống một con lươn, tại ma vật vũng bùn trong tùy ý đi khắp, tận dụng mọi thứ. Hai bên pháo thủ cùng tay súng máy bận bịu tối bụi, gặp thoáng qua ma vật quá nhiều, có thể công kích ma vật quá nhiều, con cong ngón tay liền có chiến công nhập trướng phảng phất là tại nhặt tiền, chẳng qua chiến thuyền tốc độ quá nhanh rất nhiều ma vật thương mà không chết, để người đáng tiếc. Tăng Sóc không ngờ rằng Quản Thư Ngọc kỹ thuật điều khiển như thế ưu tú, cũng không có ngờ tới chiến thuyền 001 tốc độ cao nhất thế mà nhanh như vậy, có thể đem phi hành ma vật bỏ lại đằng sau hít bụi. Chẳng qua đây là chuyện tốt, chỉ ít lần này nhiệm vụ sát suất lớn gặp không được nguy hiểm gì, với lại tốc độ nhanh nhiệm vụ có thể biết hoàn thành trước. Đầu tiên mục tiêu đã có thể khóa chặt. Phải pháo thủ thay đổi nhị giai pháo. Hoa Tiêu, phụ trợ phải pháo thủ hoàn thành khóa chặt.
Nổ nó.
Đúng. Chiến thuyền chủ yếu phương thức tác chiến là công kích từ xa, pháo pháo đánh xa nhất kích khoảng cách 30 km, nhằm vào nhị giai ma vật, chỉ cần pháo thủ có thể khóa mục tiêu, không cần tới gần liền có thể hoàn thành tiêu diệt. Khương Trác gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt ma vật bản đồ phân bố, đại não nhanh chóng phân tích pháo kích điểm, chiến thuyền cần một chỗ ven đường không có tạm toái che chắn, năng lực trực tiếp mục tiêu công kích chỗ.
Có, chính là chỗ này.
Quản Thư Ngọc, đi vị trí tọa độ.
Được.
Mọi người đỡ lấy ngồi xuống. Quản Thư Ngọc đáp lại, suy nghĩ ba động ở giữa không chế chiến thuyền trôi đi xoay trái, vòng qua hai đợt tụ tập ma vật, đến vị trí tọa độ dẫm ngưng chiến thuyền. Pháo thủ ngược tay, di động xạ kích không cách nào bảo đảm trúng đích, ngừng thuyền bắn pháo mới có thể một phát tất trúng. Khương Trác nhanh chóng đánh giá ra mục tiêu tương đối vị trí, báo cho biết pháo thủ, khoảng cách 700, phải 13, thượng 22. Phải pháo thủ căn cứ chỉ dẫn điều chỉnh học tháo, mấy tức sau nương theo lấy bịch một tiếng vang thật lớn, hỏa hồng sao băng bắn ra mà ra, vẽ ra hủy diệt đường vòng cung. Nhị giai ma vật tính cảnh giác 10 phần, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa không có phát hiện chiến thuyền 001, có thể như dã thú cảm giác làm nó vô thức làm ra trốn tránh động tác. Nhưng trễ, nó vậy đánh ra thấp nổ tung uy lực, kia nhị giai pháo trực tiếp trúng đích sau lưng nó ma vật, sau đó ầm ầm vang tạc, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm chi lực trong chốc lát đưa nó nuốt hết. Xác nhận tiêu diệt. Khương Trác kích động hô to, mục tiêu năng lượng ba động biến mất. Những người khác tùy theo reo hò. Tăng Sóc đồng dạng nhếch miệng cười, khởi đầu tốt đẹp hỏa, nhưng chúng ta vẫn chưa tới buông lòng lúc. Khương Trác, định vị hai cái mục tiêu khác, chúng ta nhanh chóng kết thúc chiến đấu nắm lấy số 1. Hơi dừng lại, hắn nói thêm, chiến tuyển tác chiến còn thuộc lần đầu, nếu như lấy được thứ nhất, chúng ta có lẽ có thể có cơ hội hướng toàn quân chia sẻ kinh nghiệm. Mọi người nghe vậy đều là đôi mắt sáng lên, trái tim không khỏi đập bịch bịch, này hấp dẫn thái đạp mã mạnh. Nhìn không được cùng kêu lên hô to, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nắm lấy số 1. Chương 1148, tên hiện lên lãnh chúa chương 1148, tên hiện lên lãnh chúa thiên cầu hào khoang điều khiển. Vương Tử Hiên đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, chiến thuyền 001 người điều khiển là ai? Kỹ thuật này thực là không tồi a. Hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào bốn chiếc chiến thuyền năng lực đem lại bao nhiêu kinh hỉ, phái đi ra chỉ vì hoàn thành kiểm tra. Tuyên bố tiêu diệt nhiệm vụ cũng bất quá là muốn cho Tăng Sóc bọn hắn bắn tên có đích, mà không phải tựa con rồi không đầu như thế tại chiến trường trong đi dạo. Nhưng vừa mới chiến thuyền 001 biểu hiện ra đột tiến cùng tiêu diệt năng lực lại làm cho Vương Tử Hiên nhãn tình sáng lên, hứng thú tăng nhiều. Trước đây hắn cho rằng chỉ có làm chiến thuyền hàng trăm hàng ngàn thời điểm mới có thể một mình đảm đương một phía có chỗ tác dụng. Có thể chiến thuyền 001 biểu hiện nhường ý hắn biết đến chính mình xem thường khoa nghiên bộ lo lắng hết lòng cải tiến chiến thuyền, cho dù đơn độc tác chiến, chiến thuyền cũng không yếu tại đại đa số nhị giai siêu phẩm giả, thậm chí tại lực công kích phương diện vượt qua rất nhiều. Nghe được Vương Tử Hiên tra hỏi, vệ đông đội vàng trả lời, người điều khiển gọi là Quản Thư Ngọc, từng tại phi thuyền điều khiển thi đua bên trong từng thu được quán quân, điều khiển thiên phú hết sức ưu tú. Hắn lại bổ sung, ba người khác kỹ thuật cũng không kém, đều là phi thuyền biên đội người nổi bật, bằng không đừng nói hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ, có thể đem chiến thuyền mở ra thiên cầu hào đều không phải là chuyện dễ dàng. Bảy chiếc chiến thuyền người điều khiển đều là phi thuyền biên đội nổi danh thiên tài, cũng chỉ có bọn hắn có thể ngắn ngủi một đêm liền quen thuộc chiến thuyền làm việc chi pháp. Đừng nhìn thiên cầu hào đại chiến thuyền gấp mấy chục lần, nhưng luận thao túng độ khó có Chí Hạch phụ trợ thiên cầu hào còn kém rất rất xa chiến thuyền. Chí Hạch là tam giai mồi lửa sinh mệnh, số lượng tương tớt, có giá trị không nhỏ, lại hình thể to lớn tốn năng lượng cao. Chiến thuyền phối trí Chí Hạch tương đương với tiểu học phối trí siêu tính, là thật giết gà dùng đao mổ trâu điển hình. Cho nên suy xét đến phí tổn cùng bay liên tục, chiến thuyền làm việc cách thức vẫn như cũng là bách hoa chiến thuyền bộ kia, toàn bộ nhờ người điều khiển nhân công điều khiển, độ khó cũng không thấp, đa số người bình thường rất khó thời gian ngắn vào tay, cho dù bọn hắn năng lực kết nối chiến thuyền hạch tâm hoàn thành người thuyền hợp nhất, cũng khó có thể thích ứng thiên không phi hành. Vương Tử Hiên hiểu rõ những thứ này, cho nên hắn mới kinh ngạc chiến thuyền 001 biểu hiện. Hơi suy tư, hắn phân phó nói, báo tin bốn chiếc chiến thuyền biểu hiện tốt một chút, ta sẽ đem xuất chúng người biểu hiện hướng lãnh chúa báo cáo. Vệ Đông nghe vậy chấn động trong lòng, không hiểu sinh ra một tia hâm mộ, trình báo lãnh chúa. Đây chẳng phải là được đua tin tưởng. Dự tính nạ rồ ánh mắt chớp động, suy tư một lát giật mình hỏi, ngươi có phải hay không cố ý đại quy mô phối trí chiến thuyền? Hiện ra chiến báo là nghĩ dùng chiến thuyền ưu tú biểu hiện hướng lãnh chúa tranh thủ quân phí. Vương Tử Hiên không có tỉ ý, đuốt cằm nói, chiến thuyền mang người tải trọng đều không như phi thuyền, nhưng tốc độ kia, độ linh hoạt, lực phòng ngự hơn xa phi thuyền, còn có thể cùng trời cầu hào hiệp đồng tác chiến, rõ ràng càng thích hợp biến thành lãnh địa không quân chủ chiến tái cụ. Xác thực, chiến thuyền đây phi thuyền càng thích hợp là chiến đấu tái cụ. Nhưng những lãnh chúa này nên cũng có thể suy xét đến a. Nói là như vậy, nhưng lãnh chúa suy tính phương diện càng nhiều, tỉ như dân sinh kinh tế, tỉ như giữ gìn phí tổn, tỉ như hòa bình. Vương Tử Hiên thở dài, đại quy mô liệt trang chiến thuyền không chỉ cần phải đại bút kiến tạo chi phí, còn có về sau liên tục không ngừng giữ gìn chi phí. Nếu như lãnh địa ở vào thời gian chiến tranh những thứ này đầu nhập đều là đáng giá, có thể trận chiến này sau khi kết thúc, lãnh địa nên có rất dài một khoảng thời gian sẽ không cuốn vào chiến tranh, lại liệt trang chiến thuyền muốn suy xét tỷ lệ giá. Nạ Dô nhận đồng gật đầu một cái, chiến thuyền ra mắt thời cơ xác thực không tốt lắm. Hai vị tam giai đại lao nói chuyện phiếm thời khắc, chiến trường tình thế đã xảy ra to lớn biến hóa. Chiến thuyền 001 đắc thủ không bao lâu, 003 cùng 004 lần lượt tiêu diệt đầu tiên mục tiêu, trong đó 004 càng là hơn áp dụng cường công cường sát chi pháp, tại trong vạn quân trận chạm địch tướng. Phi hành ma vật bên trong trí tuệ ma vật vốn cũng không nhiều, đột nhiên chết ba cái, vẫn là bị tập kích cận thân tiêu diệt, này lệnh còn lại trí tuệ ma vật có chút phá phòng, giận không kèm được. Lãnh địa người thật sự là thái phách lối. Chỉ là còn chưa chờ chúng nó thi triển trả thù thủ đoạn lưu lại bốn chiếc chiến thuyền, linh vũ dược mã chiến đoàn liền từ thiên cầu hào giết ra, như một chiếc truy sát đánh phân tán ma vật nhóm liên tục bại lui. Trí tuệ ma vật thấy thế cuối cùng tỉnh ngộ lại. Trước mắt cái này đại viên bàn khó đối phó. Thế là nó nhóm triệu hồi ma vật, chuẩn bị trước giải quyết linh vũ dược mã chiến đoàn cùng kia bốn chiếc chiến thuyền, lại nghĩ biện pháp đánh rơi thiên cầu hào. Cũng liền vào lúc này, Vương Tử Hiên khen thưởng truyền đạt đến chiến thuyền. Chiến thuyền 001 nội bộ, Tăng Sóc đám người mừng rỡ, tranh đoạt đệ nhất tâm càng phát ra hừng hực, tiên hiện lên lãnh chúa hấp dẫn thực sự quá lớn, bọn hắn chịu đựng không được. Nhưng 003 cùng 004 động tác không hề so Tăng Sóc bọn hắn chậm, muốn giữ chắc thứ nhất nhất định phải không đi đường thường. Đơn giản câu thông về sau, Tăng Sóc quyết định binh được hiểm chiêu, tìm kiếm pháo kích điểm duy nhất một lần giải quyết còn lại hai cái mục tiêu. Nguyên bản cái này cũng không dễ, hai cái mục tiêu trong lúc đó có một khoảng cách, ở giữa còn có rất nhiều vô não ma vật hộ vệ, muốn hoàn thành đồng thời tiêu diệt gần như không có khả năng, rốt cuộc đạn pháo không cách nào đi gọn sóng tuyến. Nhưng trí tuệ ma vật vì ứng đối linh vũ dực mã chiến đoàn điều động vô não ma vật trọng chỉnh đội hình, trong thời gian này không thể tránh khỏi xuất hiện một ít hỗn loạn, lệnh chiến thuyền 001 tìm được rồi cơ hội. Chỉ thấy Quản Thư Ngọc tìm đúng góc độ thao tung chiến thuyền 001 đột nhiên hạ xuống, không đến 10 giây liền thoát khỏi ma vật truy sát, tiếp lấy chữ V kéo lên, tại ma vật phản ứng trước chèn khu vực hạch tâm, thắng gấp đột nhiên ngừng. Hoa Tiêu, Tăng Sóc dắt lấy trước ngực dây an toàn, cưỡng ép đè xuống quần quần nôn mửa cảm giác, hô to nhắc nhở. Hoa Tiêu Khương chắc không để ý tới đáp lại, tập trung tinh thần suy tính nhìn xạ kích lộ tuyến, xung quanh đều là ma vật chiến thuyền không thể ở lâu, nhất định phải nhanh hoàn thành công kích. Một lát sau, Khương chắc hô to, phải pháo, khoảng cách 830, thượng 16, trái 55. Trái pháo, khoảng cách 950, thượng 34, trái 77. Tả hưu pháo thủ nghe lệnh lập tức điều chỉnh họng pháo, tại phụ cận ma vật vây kín chiến thuyền trước đó đem đạn pháo bắn ra ngoài. Một hơi sau đó, hai tiếng ầm ầm nổ vang truyền về. Khương chắc một thằng chăm chú nhìn dò xét màn hình, nổ vang qua đi trước tiên hương phấn hô, mục tiêu đã chết, chúng ta thành công. Mọi người nghe vậy cười ha hả, có người hô to châu bò, có người tán thưởng bốn vị công thần. Nhưng Tăng Sóc không có tham dự, hắn tỉnh táo mệnh lệnh, chấp hòa sứ, chuẩn bị mở ra lỗ hổng. Người điều khiển, chọn cơ pha vây. Những người khác tự do công kích, đừng cho ma vật lên thuyền. Nguyên lai chiến thuyền 001 vừa mới đình chỉ bất động trong lúc đó, có chỗ gần ma vật chó giữ chụp mồi đánh tới, giờ phút này đã xuất hiện vây quanh chi thế. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, mọi người lập tức tập trung ý chí. Cộc 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 phù văn súng máy bắn ra từng đạo hỏa roi. Phốc 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 trải rộng chiến thuyền tỉ ạ sủ tở tự động phun ra đạn. Cả hai phối hợp ngăn trở ma vật lấn đến gần chiến thuyền. Nhưng ma vật cũng không phải sẽ chỉ cận chiến, từng cái há mồm búng chảo, canh chừng nhận, dịch axit bắn về phía chiến thuyền, không hề đứt đoạn kéo gần khoảng cách. Ta chuẩn bị xong. Chấp hỏa sứ quan hiền trầm giọng nhắc nhở. Tăng Sóc xem xét mắt người điều khiển, gặp hắn ra hiệu không sao hết, liền nói ngay, hành động. Quan hiền đáp một tiếng, lập tức thần thức cấu kết trước mặt khu ma tân hỏa, đưa tay cầm cây đèn đem linh lực rót vào trong đó, kích hoạt lên chiến thuyền bảo mệnh năng lực. Phù văn phục trận xung kích hỏa cầu. Động lực khoang thuyền còn thừa năng lượng 52. Thủy thủ nhắc nhở. Chiến thuyền thể tích có hạn, chỉ xứng đưa một động lực khoang thuyền, kích hoạt xung kích hỏa cầu đồng dạng cần động lực khoang thuyền cung cấp năng lượng, một chút liền tiêu hao 30. Tiêu hao đại uy lực vậy đại, chỉ thấy một kim sắc hỏa diễm viên cầu theo chiến thuyền 001 bắn ra, trong nháy mắt quét ngang chung quanh 100 mét. Những nơi đi qua, ma vật như gặp phải bị cự truy trọng kích bay rất ra ngoài, bộ phận nhất giai ma vật càng là hơn tại bay ngược bên trong bị kim diễm đốt thành cho bụi. Chiến thuyền mang theo phù văn phục trận vì khu ma tân hỏa là trận nhãn, trong ngọn lửa mang theo tân hỏa đặc tính. Tăng Sóc quát, lỗ hổng đã hiện, nhanh chóng rút lui. Lời còn chưa dứt Quản Thư Ngọc liền đã bắt đầu chuyển động, chiến thuyền 001 trong nháy mắt ra tốc, lấy gần như thẳng đứng góc độ hướng lên kéo lên, nhanh chóng thoát khỏi ma vật hướng thiên cầu hào bay đi. Chương 1149, Diễm Vũ Đốt Sơn chương 1149, Diễm Vũ Đốt Sơn chiến thuyền 001 binh được hiểm chiêu thành công hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ, không chỉ kích thích cái khác ba chiếc chiến thuyền, còn khác sâu ảnh hưởng tới tất cả chiến cuộc xu thế. Phải biết Tăng Sóc nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu đều là trí hạch thiên cầu tuyển chọn tỉ mỉ qua, có 8 thành trở lên xác suất nhận định là trí tuệ ma vật. Mà trí tuệ ma vật là cái gì? Chúng nó là ma vật quân đội quan chỉ huy, là xuất quân công kích tướng lĩnh, là gìn giữ quân đội hoàn chỉnh tính chất keo dính. Ma vật sở dĩ năng lực thành quân, dựa vào chính là trí tuệ ma vật, bằng không chẳng qua là năm bẻ bảy mảng. Chiến thuyền 001 đánh chết 3 cái mục tiêu đều là trí tuệ ma vật, mỗi cái cũng nắm giữ lấy một bộ phận vô não ma vật quyền chỉ huy, chúng nó đột nhiên tử vong dẫn đến dưới trướng vô não ma vật lâm vào hỗn loạn trạng thái. Bình thường mà nói tiểu này hỗn loạn cũng không kéo dài bao lâu, tự có trí tuệ ma vật tiếp thu đồng nghiệp di sản, nhờ vào ma vật đẳng cấp xâm nghiêm lệ thuộc kết cấu, di sản giao tiếp quá trình sẽ phi thường nhất thời. Đây văn phòng dùng hoa xin giấy vệ sinh không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Nhưng tình huống dưới mắt cũng không bình thường, linh vũ dược mã chiến đoàn như mãnh hổ hạ sơn, thiên cầu hào hỏa lực như mưa to xâm nhập, còn có chiến thuyền sen kẽ nhìn chằm chằm. Ma vật một phương vốn là bởi đó trước tổn binh mà thế nhỏ, hiện tại lại gấp đem khiến bộ phận ma vật thành con rồi không đầu. Tình hình như thế giới, cho dù trí tuệ ma vật quyền chỉ huy giao tiếp rất nhất thời, nhưng cũng cần thời gian, mà vĩnh minh chiến sĩ sẽ cho chúng nó thời gian sao? Đáp án là phủ định. Linh vũ dược mã chiến đoàn trưởng Lý Sạ chờ đúng thời cơ, thét ra lệnh dưới trướng theo nàng công kích, mục tiêu nhắm thẳng vào bởi vì chiến thuyền 001 mà hỗn loạn khu vực. Cử động lần này là để chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, rắn mất đầu ma vật hàng loạt chết bởi công kích phía dưới, dẫn đến ma vật quân đội hỗn loạn tăng lên, sơ hở trong chỗ. Nhưng vào lúc này, chiến thuyền 001 đột nhiên trở về, liên hợp còn lại 3 chiếc chiến thuyền liên tục ra tay, vì cao cơ động đặc tính quậy đến ma vật hậu phương không được căn bình, trí tuệ ma vật được cái này mất cái kia hạ bị từng cái chẳng thủ, thắng lợi cân tiểu ly hướng về vĩnh minh lĩnh nghiêng lại biên độ càng lúc càng lớn. Khai chiến sau 1 giờ, cái cuối cùng phi hành ma vật tại kim quang bên trong hóa thành tro, vĩnh minh lĩnh vì yếu ớt thương vong toàn diệt ma vật đông lộ quân không quân, triệt để nắm giữ quyền khống chế bầu trời, gián tiếp khống chế cuối cùng đánh một trận hướng đi. Ngoài ra, trận chiến này còn có một cái thu hoạch khác. Tiểu mới chiến thuyền đạt được thành công lớn, nhất là vốn chỉ là vai phụ chiến thuyền trong chiến tranh rực rỡ hào quang, nếu như liệt trang toàn quân, nhất định có thể sửa đổi vĩnh minh lĩnh không quân sức chiến đấu yếu đuối hiện trạng. Vương Tử Hiên giờ phút này lòng dâng trào, thậm chí có loại bắt vân kiến nhật thông thấu cảm giác. Chớ nhìn hắn ngày bình thường một bộ không tranh với lời, mây trôi nước chảy quý công tử bộ dáng, kỳ thực nhất là không thể nào tiếp thu được chính mình lạc hậu hơn người, có thể hết lần này tới lần khác Dung Lâu quân đoàn sát thực không có năng lực cầm ra phương diện. Dung Lâu quân đoàn nhìn như bao trùm hải lục không tam quân, nhưng lại mọi thứ lơ lỏng. Lục quân hoàn toàn là hạng B phụ trợ nhân vật, chủ yếu tiếp nhận sửa chữa, vận chuyển loại hình công việc, trên căn bản không được chính diện chiến trường, chỉ có thể cho quân hồn chiến đoàn trợ thủ. Hải quân cùng không quân tuy nói có thể lên chính diện chiến trường, nhưng đối mặt ma vật quả thực không có bao nhiêu sức lực. Phi thuyền tốc độ chậm, phòng ngự thấp, ma vật càng nhiều liền phải chạy. Hơi nước tàu thủy ngược lại là da dày thịt béo, đúng không, trong nước ma vật thủ đoạn tương đối thiếu thốn, cũng liền năng lực tại trong sông xính xính uy phong, thật muốn vào biển chính là đưa đồ ăn mệnh. Hiện tại chiến thuyền ra mắt, và thay thế đi chậm rãi phi thuyền liệt trang toàn quân, Dung Lâu quân đoàn có thể đứng lên một cái chân, không còn là có cũng được mà không có cũng không sao biên giới nhân vật. Bởi vậy Vương Tử Hiên rất kích động, hắn chờ không nổi muốn hoàn thành kiểm tra báo cáo, sau đó hồi lãnh địa tìm Trần Từ thu tiền đổi trang bị. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn có chuyện muốn làm, tạm thời không cách nào rời khỏi. Kim Tông không hổ là năng lực tại lãnh địa truy sát hạ ẩn nút hơn 10 năm nhân vật, quả nhiên đủ cơ cảnh, không giống bình thường thú nhân trễ như vậy cùn. Vương Tử Hiên đối với Nạ Dỗ cười nói, nguyên lai trước đây không lâu Kim Tông phát giác dưới trướng phi hành ma vật không phải đỉnh đầu đại viên bàn đối thủ, thế mà quả quyết bỏ cuộc hoang sơn doanh trại cùng chuyển hóa hơn phân nửa ma thi xuất quân rút lui, giờ phút này nó đã chạy ra một khoảng cách. Nếu như không phải Thiên Cầu Hào một đuổi sát tung, Kim Tông thật là có thể mượn hắc vụ che lấp chạy thoát tới cửa sinh. Nạ Dỗ cũng không cảm giác bất ngờ, nàng cùng thú nhân giao đấu hơn 100 năm quan hệ, có thể nói hiểu rõ vô cùng thú nhân. Ngu dốt là tầng dưới chót thú nhân ký hiệu, cao tầng thú nhân có thể dã man nhưng tuyệt đối không ngốc, chúng nó đối với chính trị và quân sự đều có khắc sâu đã hiểu. Vương Tử Hiên như có điều suy nghĩ, xác thực, nếu như thú nhân này là kẻ ngu, thổ dân nhân loại đã sớm đem chúng nó ăn xong lau sạch, ở đâu sẽ còn bị đè lên đánh. Nghĩ như vậy, hắn đưa ra mời, Nam Vương chấn thủ nhưng có hứng thú nhìn một chút vị này tân thú nhân vương. Hứng thú đương nhiên là có, chẳng qua ngươi dự định cùng Kim Tông đối mặt. Đối phương còn có gần 10 cái tam giai ma vật, chúng nó nhưng không có kỵ sĩ tinh thần, cũng không ngại quần đầu. Vương Tử Hiên hơi cười một chút, nghe được Nạ Dỗ nhắc nhở, mặt khẳng định phải thấy, bằng không ta sợ Kim Tông cận kề cái chết không theo kịch bản đi, chúng ta phải hướng nó tỏ rõ yếu hại. Chẳng qua gặp mặt cách thức được sửa đổi một chút, với lại gặp mặt trước ta cần đưa lên một phần món quà. Nạ Dỗ đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tò mò. Tôn kính thuyền trưởng, Thiên Cầu Hào đã đến chỉ định vị trí, mời truyền đạt mệnh lệnh tiến một bước chỉ lệnh chí hạch Thiên Cầu hơi có vẻ máy móc âm thanh tại điều khiển khoang thuyền vang lên. Vệ Đông xem xét mắt Vương Tử Hiên, thấy hắn gật đầu, nhân tiện nói, Thiên Cầu, kết nối bính hào động lực khoang thuyền, chuẩn bị kích hoạt phù văn phục trận trên trời rơi xuống hỏa vũ mục tiêu Hoàng Sơn doanh trại. Chỉ lệnh nhận được. Đang kết nối. Hoàn thành kết nối. Điều động năng lượng. Kích hoạt trên trời rơi xuống hỏa vũ. Kích hoạt bên trong nương theo chí hạch Thiên Cầu từng tiếng thông báo, thân tàu mơ hồ lóe lên hỏa hồng chỉ riêng mang, hỏa diễm năng lượng như vạn xuyên về hải tại đáy thuyền hội tụ. Bình thường tiêu căng khó thuần hỏa diễm năng lượng giờ phút này như là bén oan, tại phù văn phục trận dẫn đạo hạ hóa thành thực chất hỏa diễm sao 6 cánh. Là cái này ngươi nói món quà. Nạ Dỗ ngoại phóng thần thức cảm giác đáy thuyền sóng lớn hỏa diễm năng lượng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Lãnh địa phù văn phục trận kỹ thuật lại phát triển đến như thế tình trạng, trên trời rơi xuống hỏa vũ chất không cao cũng liền nhị giai trình độ, có thể lượng thật là doa người, cả tòa Hoang Sơn doanh trại cũng ở tại phạm vi bao trùm trong. Không sai. Vương Tử Hiên gật đầu, một hồi trên trời rơi xuống hỏa vũ, chấn nhiếp Kim Tông, tiêu trừ Hoang Sơn doanh trại đống sắt chết thai hoàng ẩm, khảo nghiệm tiên, cầu hảo cường độ công kích, một công ba việc. Kia gặp mặt đâu? Người an bài thế nào? Nạ Dỗ hỏi tới. Vương Tử Hiên theo trong túi lấy ra đầu cối, dương lên, Nam Vương trấn thủ, thời đại thay đổi, lãnh địa của chúng ta thế nhưng thông tin hóa xã hội, gặp mặt ở đâu còn cần mặt đối mặt. Nạ Dỗ cười khổ im lặng, nàng bình thường rất ít sử dụng đầu cối, vẫn đúng là quên đi cái đồ chơi này. Hai người trò chuyện thời khắc, hỏa diễm sao sau cánh bắt đầu rơi xuống giọt mưa, theo mịt mờ mưa phùn dần dần thành mưa to. Xa xa nhìn lại dường như một hồi cỡ lớn hỏa diễm tú, mỹ lệ lại nguy hiểm. Làm hỏa diễm mưa đi vào cao trào lúc, đầu cối vụ vụ âm thanh cuối cùng vang lên. Chương 1150, hữu hảo câu thông chương 1150. Hữu hảo câu thông Đô Kim Tông trong tay đầu của ốc động nhiên màn hình đen, ước chừng 3 giây sau gần linh ngọc cùng sắc ngoài chỗ nối tiếp toát ra khẽ khẽ hỏa diễm cùng một cỗ mùi khét lẹn. Giang giác Kim Tông dùng sức nắm tay, giống như bóp mì sợi tô mì và đôi đũa đem đầu cuối bóp nát, gió lạnh gào thét, hỏa diễm cùng mùi khét lẹn tiêu tán theo. Tộc trưởng, nhân loại cỡ nào cản rỡ, thế mà muốn đem chúng ta làm nào, còn muốn chúng ta chủ động phối hợp, lấn ta quá đáng. Hồng Nha trợn mắt tròn xoe, nó còn đắm chìm trong vừa mới nhân loại vũ nhục trong. Hỏa vũ trên trời rơi xuống trước đó, một cái túi từ thiên mà rơi, trực tiếp nện ở Hồng Nha trước mặt. Không chờ nó nhấc chân đá bay, một nhân loại âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Vật này là quân ta quan chỉ huy đưa cho thú nhân vương Kim Tông liên lạc công cụ, bao nội bộ có phương pháp sử dụng. Hồng Nha nghe vậy dừng chân, sai người tiến lên mở ra, bên trong là một thiết một hộp, đựng trong hộp nhìn một vàng nặng ngọc, một tấm địa đồ bằng da thú cùng một tấm giấy trắng. Kiểm tra không có nguy hiểm, Hồng Nha trước tiên đem đồ vật đưa đến Kim Tông trước mặt. Kim Tông xem hết ba món đồ không khỏi lâm vào trầm tư, lãnh địa người này trong hồ lô muốn làm cái gì? Suy tư một lát không có đáp án, nhưng Kim Tông cũng không nguyện ý theo lãnh địa người nói làm, nói đùa, nó đường đường thú nhân vương. Tại sao muốn nghe lời chủ động liên lạc chỉ là cả người lẫn vật? Nhưng ý tưởng này không có giữ lại bao lâu, tùy theo mà đến trên trời rơi xuống hỏa vũ nói cho Kim Tông vì sao. Lãnh địa người tại trắng ra kể ra, có thể bọn hắn không cách nào trực tiếp giết chết tam giai ma vật, nhưng tuyệt đối có năng lực hủy diệt Đông Lộ Quân. Thế là Kim Tông lại suy tư một lát, sau đó cùng Hồng Nha đi vào một chỗ yên tĩnh chỗ, bấm đầu cuối thượng duy nhất dây số. Cho chuyện nội dung vừa bất ngờ lại không ngoài ý muốn. Không ngoài ý muốn là lãnh địa người thái độ ngang ngược, cao ngạo, giống như đã là người thắng, thay vì nói cho chuyện, không bằng nói là báo tin. Báo tin Kim Tông phải nên làm như thế nào? Ngoài ý muốn là lãnh địa người cũng không phải vì chiêu hàng hoặc là vũ đục loại chuyện vô dụng này tình, mà là yêu cầu nó đem hành quân mục tiêu công kích định là Nhật Diệu Bảo. Trừ ra yêu cầu này chính là một đống uy hiếp, đại ý là muốn hủy diệt Vĩnh Minh Lĩnh. Có thể, vậy liền dựa theo chúng ta định tốt quy tắc trò chơi tiến hành, bằng không liền để Đông Lộ quân sợi vải không còn. Kim Tông thở ra một ngụm trọc khí, tiện tay đem tự hủy đầu cuối vứt bỏ, quát bảo ngưng lại liên tục hống Hồng Nha, đủ rồi, tài nghệ không bằng người vứt đi bảy tấc, còn muốn đối phương hảo ngôn hảo ngữ. Nói xong liếc Hồng Nha một chút, cùng Đĩnh Minh lĩnh đấu hơn 10 năm, bị đuổi giết hơn 10 năm, mới trở mình một tháng không đến liền không chịu nổi. Lại không ngoại nhân, giả trang cái gì đâu. Hồng Nha ngượng ngùng cười một tiếng, ta cũng là vì tộc trưởng ngươi tức giận, Vĩnh Minh nhân thật sự là cản rỡ vô cùng. Nó năng lực đi theo Kim Tông tránh né hơn 10 năm truy sát, sao cũng sẽ không là lô mãng dễ giận tính tình, cho dù đã từng là, giờ phút này vậy san bằng. Hồng Nha nhìn nhìn Kim Tông, tộc trưởng, Vĩnh Minh nhân thế tới bất thiện, không chỉ dùng kia đại viên bản hủy chúng ta không cần, còn đưa lên cỡ lớn pháp thuật hủy diệt Hoang Sơn doanh trại, cảnh cáo hương vị 10 phần a. Nó chỉ mì sợi tô mì và đôi đũa chạm đầu gối, nếu như chúng ta đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, liền sợ Vĩnh Minh nhân tại đỉnh đầu chúng ta không dừng lại đi, trừ phi tránh về thú thần sơn mạch, bằng không. Nó đi theo Kim Tông nhiều năm, đã nhìn ra tộc trưởng làm khó cùng không thể không, nhìn như là nhắc nhở, kỳ thực là tại tu bậc thềm. Quả nhiên, Kim Tông trầm mặc hồi lâu, lạnh giọng nói, thánh thần có mệnh, đại quân nhất định phải xuôi nam giết sạch lãnh địa người, lui không thể lui, chỉ có thể đánh cược một lần. Nhưng Vĩnh Minh nhân cho rằng như vậy có thể nắm bắt ta, sợ là muốn đánh mỏ mẫm hai mắt. Hồng Nha trong lòng khẽ động, tộc trưởng ngươi muốn động tấm tiêu bài. Ta nguyên bản còn muốn sao thu hút Vĩnh Minh nhân chú ý, không nghĩ chính bọn họ tìm tới cửa, quả nhiên cầm xuống Hoang Sơn doanh trại nước cờ này không sai. Kim Tông cười lạnh, tộc ta suy yếu hơn 10 năm, ngựa Vĩnh Minh nhân hơi thở xuống tạm, chỉ dựa vào thánh thần một lần ban ân liền muốn trở mình là thật nằm mơ. May mắn thánh thần lưu lại một chút hy vọng sống, chỉ cần thừa dịp Vĩnh Minh nhân không chú ý đưa lên, dẫn phát hỗn loạn, người thắng chưa chắc không thể là chúng ta. Hồng Nha không khỏi lộ ra vẻ kích động, nó vậy hận Vĩnh Minh nhân đến tận xương tủy. Kim Tông oán hận cùng Lưu Đồ Vương Tử Hiên không hiểu rõ tình hình, thông tin sau khi kết thúc hắn liền bắt đầu sắp đặt Giác Long Hào trợ giúp Lưu Dương sự tình. Ra ngoài kiểm tra tính chân thực nguyên nhân, Vương Tử Hiên cũng không có tang tâm bệnh cùng sử dụng hai chiếc hàng không mẫu hạm, vừa mới lúc chiến đấu Giác Long Hào một mực tiên không đứng ngoài quan sát, lược trận đồng thời hấp thụ kinh nghiệm. Hiện tại Ma Vật Đông Lộ quân không quân dường như thương vong hầu như không còn, phía sau khoảng sẽ không còn có không chiến bộc phát, lưu một chiếc thiên cầu hào giám thị Kim Tông liền có thể, Giác Long Hào chiến trường tại Tây Tuyến, ạ vụt có thể so sánh Kim Tông lịch ngầm nhiều. Cho nên Vương Tử Hiên đem chiến thuyền 001, Linh Vũ Dực Mã chiến đoàn cùng nạ rộ đồng đều điều đến Giác Long Hào, mức độ lớn nhất gia tăng không chiến năng lực. Sự thật chứng minh Vương Tử Hiên chiến thuật không sai, Ma Vật Tây Lộ quân không chỉ số lượng càng nhiều, cũng càng thêm giàu hạn. Chúng nó tại đáy thuyền bị tổn thất sau cũng không có cứng đầu tiếp tục tiến công, mà là không ngừng phái ra tiểu cổ ma vật tập kích quấy rối tìm kiếm phòng ngự lỗ thủng, nếu như gặp phải nguy hiểm liền tứ tán tránh né. Giác Long Hào cũng không dám phái chiến thuyền hoặc là Linh Vũ Dực Mã kỵ binh rời xa truy sát, lo lắng gặp được Tam giai ma hóa ưng nhân mà tử thương thảm trọng. Chiến đấu từ xế chiều đánh tới trạm vạng tối vẫn chưa kết thúc, chờ đến hắc dạng, ma vật lộ ra dữ tợn răng nanh, không ngừng điên cuồng xung kích Giác Long Hào. Đối mặt loại tình huống này, Giác Long Hào đây thiên cầu hào muốn vượt trội phòng thủ lập công lớn, mặc dù liên tiếp dùng 4 lần, nhưng cuối cùng chưa nhường một ma vật leo lên bong tàu. Thậm chí Lưu Dương cùng nạ rộ phối hợp, hắn làm mồi dụ, cái trước làm sát thủ, thành công xử lý Tam giai ưu nhân, triệt để bung ra chiến thuyền cùng Linh Vũ Dực Mã chiến đoàn tay chân. Bình minh sau đó, Lưu Dương dựa theo Vương Tử Hiên cách, vì 7 viên bom là lễ gặp mặt nhường Tây Lộ quân cánh phải bị tổn thương lớn, sau đó liên hệ nhân gian ạ bụt. Hôm sau, Vĩnh Minh bảo, Trần Từ lật xem đây tin chiến thắng đến chậm một ngày chiến thuyền thực chiến kiểm tra báo cáo, vui vẻ lại thì đau. Đều nói đại pháo một vang hoàng kim vật lượng, trước kia đa số lúc dựa vào siêu phàm giả nghiền ép địch nhân, cảm giác còn không mãnh liệt, hôm nay mới thật sự là cảm nhận được những lời này. Trần Từ một bên đọc qua một bên cảm khái. Hai trận chiến tranh, trung bình mỗi trận tiêu hao ma tinh 300 bản mai, trong đó 7 thành là tiền xăng. Thiên Cầu Hào cùng Giác Long Hào tại hao sang phương diện thành tích, cho dù lũ sở gần nhìn đều phải nói tiếng tổ tông, chân chính luận dây tính, chỉ cần chúng nó lơ lửng liền sẽ kéo dài tiêu hao ma tinh. Mà không cho chúng nó lơ lửng trở xuống mặt đất, hắn khổng lồ chất lượng có thể biết đập vụn đáy thuyền xạ kích khẩu, nhường phục trận phù văn biến hình, tiền sửa chữa một chút không thể so với tiền xăng thiếu. Trần Từ vẹn sẽ thức phàn nàn, khoa nghiên bộ đem thuyền tạo lớn như vậy làm cái gì? Nhìn như là phàn nàn, kỳ thực trong lòng phi thường hài lòng, mở thuyền lớn là của hắn đam mê, thuyền lớn mới có thể đi lâu dài, chăm mở không ngại. Trần Từ nhìn kỹ một lần Vương Tử Hiên báo cáo, trong câu chữ giống như đều là thu tiền cấp phát tạo thuyền lớn và chữ, không khỏi lắc đầu phóng. Thuyền này tạo lên, nuôi không nổi, chúng nó không phải nuốt bằng thú, mà là vượt sâu miệng lớn. Còn muốn ăn một miếng thành mập mạp, có hai chiếc không thiên hàng không mẫu hạm thì thỏa mãn đi, nhiều lắm là lại gầy điểm chiến thuyền phong phú bong dưới. Chẳng qua tất nhiên Kim Tông cùng ạ vụt vui lòng phối hợp, kế hoạch thành công xác suất lại tăng thêm rất nhiều, có thể cuối cùng thu hoạch có thể nhiều nuôi hai chiếc thuyền lớn. Chương 1151, hy vọng chi hoa chương 1151, hy vọng chi hoa Kim Tông cùng ạ vụt đã từng là lý tính lại người thông minh, tuy nói bởi vì chiều sâu ma hóa dẫn đến lý trí trượt xuống, nhưng cũng không thật sự lâm vào bị điên. Chỉ cần không phải tên điên, liền còn có dục vọng tồn tại. Bất kể kia phần dục vọng là giết chóc, sinh tồn hay là báo thù, chỉ cần tồn tại liền sẽ cân nhắc. Kim Tông cùng Hạ Bụt rất hiểu rõ mất đi quyền khống chế bầu trời đại giới, chúng nó đã rơi vào hạ phòng, hoặc là nghe Vĩnh Minh nhân sắp đặt, hoặc là tại Vĩnh Viễn không tập bên trong toàn quân bị diệt. Căn cứ vào dục vọng tồn tại, chúng nó không muốn như vậy gấp rút chào cảm ơn, thế là không hẹn mà cùng lựa chọn nghe theo sắp đặt. Điều chỉnh hành quân phương hướng. Biến hóa này không bao lâu liền khiến cho lãnh địa người chú ý, trong lúc nhất thời có người hoan hỉ có người buồn buồn. Địch tình báo, Ma Vật Tây Lộ quân đang rời xa thú thần hạ, hư hư thực thực bỏ cuộc tiến công song phong cơ địa, chuyển hướng đông nam. Ma Vật đây là tình huống thế nào? Lẽ nào là sợ Vĩnh Minh lĩnh? Theo ta phân tích, Tây đường ma vật chuyển hướng đông nam có thể là vì cùng đông lộ tụ hợp, hai quân hợp dòng sẽ cùng lĩnh minh lĩnh quyết chiến. Ta không cho là như vậy, nếu như ma vật muốn hai quân hợp dòng vì sao lúc bắt đầu muốn tách ra. Lần này rất có thể chỉ là thuật che mắt động tác giả, muốn nhường song phong cơ địa thả lòng cảnh giác, sau đó tấn công bất ngờ dơ lên cầm xuống, dường như xương hỏa cứ điểm như thế. Có khả năng hay không là các ngươi suy nghĩ nhiều, căn bản cũng không có âm mưu vì cái gì, chẳng qua là ma vật lạc đường hoặc là đơn thuần muốn bốn phía đi dạo. Mọi người đều biết, có đầu góc ma vật rất ít. Thảo, cho dù ngươi vứt đi ma vật cũng sẽ không lạc đường, không ngờ rằng lãnh chúa trong còn có ngươi như thế chân thật, ngu xuẩn, mặt hàng. Bất kể ma vật là thế nào nghĩ, chuyện này đối với thú thần bèn sông tuyến cứ điểm đều là một tin tức tốt, chí ít không cần cùng ma vật cứng đối cứng. Ha ha, kia mới lộ tuyến bên trên cứ điểm há không chính là trên trời rơi xuống tai họa. Cười hào, lão tử phiên đây, thật đạp mã không may cực độ, bị lính đánh thuê khế ước bày một đạo, lại gặp được ma vật động kinh thay đổi tuyến đường, thực sự là thời giờ bất lợi. Lầu trên nghe ta một lời khuyên, giữ đất mất người nhân địa đều mất, không bằng bỏ cuộc cứ điểm cùng ma vật đánh du kích, liên tục diệt ma liên minh cùng Bắc phạt liên quân đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy, các ngươi ha có thể chiếm được chỗ tốt. Như thế tốt cách, nếu như mang theo khu ma tân hỏa, hoàn toàn có thể rời khỏi ma năng cách ly lồng vào hắc vụ cùng ma vật chơi trốn tìm, chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này và ma vật cùng các đại lao đối đầu, có thể còn có thể hút miếng canh. Lại nói chư vị đại lao vì sao còn không ra tay? Nếu như vĩnh minh lĩnh kết cục, ma vật há có thể ngông cuồng như thế, đã sớm chết về nhà, chu ma liên minh cũng sẽ không như vậy hủy diệt. Còn có thể bởi vì cái gì? Bọn hắn tại di giật đại lao, chờ chúng ta đem ma vật đại quân tiêu hao không sai biệt lắm, lại ra tay giải quyết, an tối mập thịt. Thật đạp ma bóng tối. Cho nên có thể chạy liền chạy đi, du kích chiến cũng là chiến, không khó coi. Còn hơn Bắc phạt liên quân bậy bỏ cuộc doanh trại chơi du kích sao? Không ngừng, Hắc đăng lĩnh vong linh đại quân mới là chơi trốn tìm cao thủ, từ Hắc vụ hai lần xâm nhập phía nam liền mất đi tung tích, đến nay không có tin tức. Nói đến Bắc phạt liên quân cùng vong linh đại quân ta nhớ tới một sự kiện, tất nhiên ma vật dốc toàn bộ lực lượng, kia thú thần sơn mạch chẳng phải là không có nguy hiểm, có thể tùy ý không cướp. Lời này vừa nói ra, lãnh chúa diễn đàn an tĩnh ma quái chỉ chốc lát. Các lãnh chúa ý thức được một sự kiện, ma vật xuôi nam, bọn hắn cũng được, lên phía bắc à, lính đánh thuê khế ước không cho phép lui lại, cũng không nói không cho đi tới. Mà dưới mắt thú thần sơn mạch dường như một hôn mê mỹ nữ, không có chút nào phòng bị năng lực, có thể tùy ý thăm dò. U Nguyệt lĩnh, từ tại tinh linh chi xâm thất bại thảm hại, phục thái liền cực ít về công tổng trường hợp lộ diện, ngay cả đi U Nguyệt bảo số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tất cả đối ngoại sự vụ đều do người đại diện ảnh tử xử lý. Vĩnh Minh 10 năm về sau tấn thăng trấn lĩnh, dường như không có người thấy phục thái, nếu như không phải U Nguyệt bảo tồn tại, có thể rất nhiều lãnh chúa ngay cả phục thái tên này sẽ không biết. Tại lãnh chúa diễn đàn, phục thái được bầu thành hợi 1314 chiến khu thần bí nhất lãnh chúa một trong, độ thần bí thậm chí vượt qua Trần Từ cùng Vu Yêu đại tế ti, sau hai người thỉnh thoảng sẽ tại tháng 10 chi nghị lộ diện. Cũng chính là bởi vì phần này thần bí, trong truyền thuyết phục thái giống ẩn thế cao nhân cường đại, khó mà nắm lấy, bị một số người coi là đối kháng vĩnh minh lĩnh hy vọng. Nhưng trên thực tế cái gọi là thần bí chẳng qua là tầng lớp trung hạ lãnh chúa thiếu hụt tình báo nơi phát ra, căn cứ đôi câu vài lời suy nghĩ chủ quan kết quả. Đứng ở chiến khu kim tự tháp ngọn tháp lãnh chúa đối với phục thái vì sao thâm cư không ra ngoài trong lòng rõ ràng, nếu như không phải lực bất tòng tâm, vị này đã từng dã tâm tiêu hùng làm sao có khả năng tự nguyện bản thân cầm tù. Cộc 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 ảnh tử chậm rãi đi vào âm u đầy tử khí lãnh chúa đại điện, tiếng bước chân ở bên thai quen quần, đặt mình vào trong đó giống như thân ở âm u mộ tràng. Trước kia đại điện tuy nói tối tăm, nhưng không hề giống hiện tại như vậy tĩnh mịch. Theo phục thái bệnh tình tăng thêm, hắn càng phát ra hỉ nộ vô thường, thường xuyên vô cớ đánh giết người phục vụ, vệ binh, mấy năm gần đây càng là hơn làm trầm trọng thêm, dẫn đến trong điện người phục vụ cấm như ve mùa đông, từng cái như là tượng bùn đứng ở tả hữu, sợ trêu đến lãnh chúa mất hứng uổng tiên tính mệnh. Sự tình gì có thể để ngươi vội vàng như thế trở về lãnh địa? Phục thái thô lệ âm thanh phảng phất đang dùng răng cưa cắt chém gỗ. Ảnh tử phụ trách quản lý U Nguyệt Bảo, hiện tại lại ở vào ma triều thời kỳ, không có đại sự hoặc là không có triệu kiến sẽ không đột nhiên trở về lãnh địa. Ảnh tử làm một lễ thật sâu, hồi lãnh chúa, vĩnh minh lĩnh đáp lại. Ngắn ngủi năm chữ, lại giống như pháo ở bên thai nổ vang, chấn phục thái tâm trạng khuấy động, trong giọng nói không khỏi mang lên mấy phần chờ mong cùng bất an. Thư ở đâu trong? Điều kiện gì? Lúc nào có thể trị liệu cho ta? Liên tiếp tam vấn, đủ để thấy phục thái thất thố. Khi thực việc này bình thường, phục thái những năm này thâm cư không ra ngoài chính là đang nỗ lực giải quyết thể nội sinh mệnh cổ thụ dễ phụ, nhưng hiệu quả không cao, truyền kỳ giai thủ đoạn không phải tùy tùy tiện tiện là có thể trị càng. Một phen dày vò về sau, thực lực không có tăng trưởng không nói, cơ thể còn ra hiện nghiêm trọng dị hóa, trở nên người không giống người. Phục thái biết rõ cởi chung phải do người buộc chung, mà người buộc chung. Nguyệt tinh linh đã quy thuận vĩnh minh lĩnh, cho nên muốn khứ trừ thể nội thai hỏa ngầm liền phải cầu trật tự. Cho nên mấy năm gần đây hắn không ít phái ảnh tử liên lạc vĩnh minh lĩnh, nhưng Trần Từ từ đầu đến cuối không có cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn, ngay cả bảng giá đều không nhắc tới qua. Nhưng lần này là vĩnh minh lĩnh chủ động đáp lại, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết, phục thái kích động có thể lý giải. Ảnh tử nghe được phục thái tra hỏi, một vừa làm đáp, người tới tự xưng là vĩnh minh lĩnh giám sát bộ bộ trưởng, hắn nói thẳng nếu như ta lĩnh có thể giúp nàng hoàn thành một sự kiện, liền có thể không tính toán chuyện cũng là lãnh chúa lấy ra dễ phụ, khôi phục bình thường thân. Nhưng chuyện cụ thể nàng không có nói rõ, chỉ nói là sẽ ở thích hợp thời gian trực tiếp nói cho ngài. Ảnh tử nói xong từ trong ngực lấy ra một hộp gỗ, trước khi đi, người kia lưu lại một đóa truyền âm hoa. Phục thái chăm chú nhìn lại, giống như gặp được một đóa có gai hy vọng chi hoa. Chương 1152, kiếm tiền cùng tang lễ chương 1152, kiếm tiền cùng tang lễ người phục vụ tiến lên tiếp nhận ảnh tử trong tay thiết một hộp, túi đầu nhẹ chân cung kính nắm đưa đến Phục Thái trước mặt. Phục Thái trong mắt lóe ra phức tạp tâm trạng, khô cạn tay phải theo phủ đẩy thân áo bào đen trong chậm rãi nô ra, dùng sức bắt lấy thiết một hộp. Hắn mở ra nhìn một chút, xác nhận bên trong là một đóa tươi mới truyền âm hoa, hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần. Truyền âm hoa thời hạn sử dụng chỉ có một tháng sau, Vĩnh Minh lĩnh coi đây là liên lạc công cụ, nói năm sau trước rồi sẽ đem cần U Nguyệt lĩnh việc làm bảo hắn biết, vậy đại biểu cho hắn đã chịu hơn 10 năm đau sót cuối cùng muốn kết thúc. Không biết Trần Từ muốn cho ta làm cái gì? Vĩnh Minh lĩnh làm không được mà việc ta có thể làm, hoặc là rất khó, hoặc là rất bẩn, hoặc là cả hai cũng có. Phục Thái suy tư, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nhưng cho dù ý thức được điểm này, hắn cũng không có quyền cự tuyệt. Trải qua nhiều năm nỗ lực sử dụng đủ loại thủ đoạn, hắn chẳng những không có tiêu trừ thể nội sinh mệnh cổ thụ gieo xuống dễ phụ, ngược lại dày vò làm hư cơ thể. 5 năm trước, không biết loại nào thủ đoạn đối với dễ phụ sản sinh hiệu quả, chúng nó tại Phục Thái trong thân thể nảy mầm, từ đó về sau những kia dễ phụ bắt đầu chậm chạp hấp thụ linh lực của hắn, huyết nục, dinh dưỡng thậm chí thủy. Dễ phụ không còn thỏa mãn với ức chế Phục Thái vận chuyển linh lực, mà là muốn thôn phệ hắn tất cả. Bị ảnh hưởng này, Phục Thái thực lực cùng 10 năm trước so sánh không chỉ không có tăng trưởng, còn có trên diện rộng trưởng, sinh mệnh lực vậy ngày càng sa sút, tiếp tục nữa không ra 20 năm liền có thể nằm đến trong quan tài đếm tiền chôn theo người chết. Cho nên bất kể Vĩnh Minh Linh yêu cầu cỡ nào quá đáng, hắn đều phải nghĩ cách hoàn thành, tất cả để giải trừ dễ phụ ưu tiên. Sau đó, Phục Thái tỉ mỉ hướng ảnh tử hiểu rõ một lần sự việc từ đầu đến cuối cùng chiến khu gần đây phát sinh đại sự, hắn cho rằng Trần Từ đột nhiên đưa tới truyền âm hoa, tất nhiên là cùng gần đây chiến khu biến hóa có quan hệ. Ảnh tử đã sớm chuẩn bị, lúc này đem xương hỏa cứ điểm, Hoang Sơn doanh trại đình trệ, ma vật đại quân sửa đổi tuyến đường hành quân, rất nhiều tiểu lãnh địa lên phía Bắc Thú Thần Sơn mạch và nói một lần. Phục Thái nghe nhíu mày không thôi, hắn từ nơi sâu xa có loại cảm giác, những sự kiện này phía sau cũng có một đôi bàn tay lớn đang thao túng, mà có thể đem lực ảnh hưởng bao phủ tất cả chiến khu trừ ra khư thế giới liền chỉ có Vĩnh Minh lĩnh. Trần Từ rốt cục muốn làm gì? Ta cũng có thể giúp hắn làm cái gì? Phục Thái suy tư thời khắc, ảnh tử còn tại làm lấy báo cáo, không chỉ là tuyến đường hành quân có chỗ biến hóa, ma vật đoạn thời gian gần nhất xuôi nam tốc độ cũng có rõ ràng chậm dần, có loại ổn chát ổn đả hương vị, hành quân trong quá trình chỉ cần phát hiện cứ điểm bóng dáng, liền sẽ chuyển hướng tiến đánh, phàm là phá thành nhất định chú quân sửa đổi, mãi đến khi bên trong cứ điểm tù binh cùng thi thể toàn bộ chuyển hóa thành ma vật. Mắt thấy lập tức tới ngay cuối tháng, ma vật xuôi nam chinh phạt hơn nửa tháng, quân đội số lượng không giảm trái lại có tăng, hai quân tổng số đã hơn 30 vạn, phóng đại gần gấp đôi. 30 vạn đại quân, hơn 10 cái tam giai ma vật, nếu như hai quân hội sư, hoàn toàn có thể phá hủy bất kỳ một cái nào lãnh địa, trừ ra Vĩnh Minh lĩnh. Phục Thái trầm giọng nói. Ảnh tử phụ hòa nói, lãnh chúa nói cực phải, chẳng qua cho dù Vĩnh Minh lĩnh năng lực đánh bác, đơn độc đối diện như thế đại quân cũng sẽ tổn thương nguyên khí. Lãnh chúa, ngài nói Vĩnh Minh lĩnh có thể hay không chính là tiên đoán được điểm này, mới nghĩ lôi kéo lãnh địa cho hộ vệ. Phục Thái suy tư một lát, lắc đầu nói, nếu như Vĩnh Minh lĩnh không muốn để cho ma vật đông tây hai đường hội sư, tuyệt đối có biện pháp ngăn cản, ngươi phải biết Vĩnh Minh lĩnh phi thuyền có thể tại trong hắc vụ đi thuyền. Ảnh tử yên lặng gật đầu, xác thực, Vĩnh Minh Linh có không biết định vị thủ đoạn một chuyện mọi người đều biết, bọn hắn có thể coi như không thấy hắc vụ, tinh chuẩn hoàn thành mục tiêu định vị cùng bom đưa lên, này tại Dị Vãng Ma Triều trong từng nhiều lần biểu hiện qua. Nhưng hắc vụ hai lần xâm nhập phía Nam đến nay, Vĩnh Minh Linh hình như ẩn thân bình thường, mặc cho mặt phía Bắc sao dày vò, phi thuyền chính là dừng ở hàng trạm không núp đích. Trừ đó ra, còn có sự tình khác sao? Phục Thái hỏi. Hắn mơ hồ đoán được Trần Từ dự định, nghĩ kết thúc đối thoại nhường ảnh tử mau chóng trở về U Nguyệt Bảo chằm chằm vào. Ảnh tử gật đầu, còn có hai chuyện hướng ngài mời bày ra. Một là về Chu Ma Lĩnh, Đô Tinh Nham sau khi chết bạo phát nội chiến, đã có 4 người tuyên bố muốn tham dự đầu tháng sau lãnh chúa kế thừa thí luyện, theo ám tuyến báo cáo, 4 người phía sau cũng có ngoại lực ủng hộ, thực lực có sự khác biệt trình độ tăng lên. Lãnh chúa, chúng ta là hay không vậy nhúng tay vào? Phục Thái ánh mắt chớp động, một lát sau lắc đầu nói, không cần để ý tới, lãnh địa hiện tại không có thực lực cùng tinh thần và thể lực nhúng tay hắn trong cổ chính, huống hồ hiện tại nhúng tay cũng đã chậm, ưu tú người thừa kế đã sớm có người đầu tư, chúng ta hoành diễm một cước không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Ảnh tử xưng phải, lại nói, hai là về Đa Ân Lĩnh. Hắn lãnh chúa bợ dọc đã ở hồn qua ông chết. Căn cứ bợ dọc do Vĩnh Minh lĩnh công chứng di trúc, trưởng tử Sĩ Dịu đem kế thừa lãnh chúa vị trí, hiện nay không có bất kỳ cái gì phản đối thanh âm xuất hiện. Nếu không có gì ngoài ý muốn, và bợ dọc hoàn thành đầu tháng sau lãnh chúa kế thừa thí luyện, hắn chính là một đời mới đa ân lĩnh chủ. Ngày trước, Sĩ Dịu lấy cỡ nào ân lĩnh danh nghĩa hướng lãnh địa phát tới phong thư, mời ngài tham gia bợ dọc tang lễ. Phục Thái nghe vậy hơi thất thần, bợ dọc chết rồi. Chiến khu thành lập sơ kỳ có lục đại nhị cấp trấn lĩnh, bọn hắn thành lập thập nguyệt chi nghị, đặt vững đại thảo nguyên trật tự, bây giờ 28 năm qua khứ. Lục đại lãnh địa vẫn đang tồn tại, nhưng lãnh chúa lại chỉ còn muốn. Hắc đăng lĩnh chủ chết bởi vong linh, đa ân lĩnh chủ chết bởi ổ chết. Phục Thái chậm rãi lấy lại tinh thần, Vĩnh Minh lĩnh thẩm thấu đa ân lĩnh rất sâu, có Trần Từ ủng hộ, sẽ không có người nhảy ra phản đối Sĩ Dịu, trừ phi Sĩ Dịu vụng về đến kết thúc không thành thí luyện, bằng không kế thừa lãnh chúa vị trí ván đã đóng thuyền. Nói đến đây, Phục Thái ngừng một chút nói, tang lễ ngươi thay ta đi qua đi. Đúng. Ảnh tử không ngoài ý muốn địa đáp lại. Vĩnh Minh tháng 11 cuối cùng 2 ngày, chiến khu xuất hiện hai kiện dẫn nhân chú mục chuyện. Một là đa ân lĩnh lãnh chúa bỏ dọc bỏ mình, trưởng tử Sĩ Dịu cho chuẩn bị tang lễ. Nay kỳ thực chỉ là một kiện bình thường việc nhỏ, bỏ dọc cùng Phục Thái giống nhau đã thâm cư không ra ngoài nhiều năm, tăng thêm đa ân lĩnh vẫn là nhị cấp trấn lĩnh, chiến khu lực ảnh hưởng sớm đã trượt xuống mấy cấp. Chẳng ra mà nói, chết cái bờ dọc còn không bằng nửa cái đô tinh nham ảnh hưởng đại, là thật dẫn bất động chúng lãnh chúa chú ý, nhưng tang lễ cùng ngày quý khách quy cách lại dẫn nổ diễn đàn, không chỉ U Nguyệt lĩnh, Nhật Diệu lĩnh, Hắc Đăng lĩnh cùng Tuệ Quang lĩnh đồng đều phái sứ giả trình diện, Bách Hoa lĩnh chủ Hoa Vân Dung, Phong Thu lĩnh chủ Hẻo Vịt, Vĩnh Minh lĩnh chủ Trần Từ tự mình trình diện. Trần Từ lộ diện ngoài dự liệu của mọi người, lập tức có không ít lãnh chúa sửa đổi cùng ngày hành trình, đặc biệt tiến về đa ân bảo cầu kiến. Si Dư càng là hơn kích động đến kém chút quên chính mình hiếu tử thân phận, hắn biết mình lãnh chúa vị trí ổn, lãnh địa nội bộ sẽ không còn có gợn sóng. Một chuyện khác là có lãnh địa tại Thú Thần Sơn mạch phát hiện thú nhân di tàng đại phát hành tài. Việc này dẫn tới lên phía Bắc kiếm tiền lãnh địa càng nhiều, bọn hắn cảm thấy và cùng ma vật quyết đấu sinh tử, không bằng đi phương Bắc nhặt nhạnh chỗ tốt, rộng lớn Thú Thần Sơn mạch tất nhiên tồn tại rất nhiều đồ tốt. Về phần cử động lần này có thể hay không dẫn đến chiến tranh thất bại, bọn hắn cho rằng có Vĩnh Minh lĩnh ở loại tình huống này căn bản sẽ không xảy ra, ngược lại bọn hắn đi rồi, Vĩnh Minh lĩnh hội trước thời gian tham chiến. Sau đó không lâu lại có người tại diễn đàn mặt trận, Bắc phạt liên quân không cùng theo ma vật xuôi nam, mà là đi Thú Thần Sơn mạch chỗ sâu tầm bảo. Việc này vừa ra, vốn là nóng bỏng kiếm tiền thủy triều đổ dầu vào lửa. Chương 1153, trung chiến một chương 1153, trung chiến một Vĩnh Minh 25 năm. Ngày 12 tháng 12, buổi sáng 5 giờ. Song phong cơ địa đông bắc trăm cây số. Ma vật Tây Lộ quân vừa mới công phá một chỗ lãnh địa người cứ điểm, theo thường lệ tiến hành tàn sát ma hóa. Đốc quân, cứ điểm lãnh địa người quá ít, cũng liền trăm người không đến, đừng nói chuyển hóa ma nhân, chính là phân cho mọi người làm đồ ăn cũng ngại ta. Ô Lệ Đồ trên mặt còn sót lại nhìn dục cầu bất mãn sắc ý, trong miệng nó mọi người chỉ là trí tuệ ma vật. Chúng ta những ngày này tìm thấy cứ điểm hoặc là người đi nhà trống, hoặc là chỉ còn chút điểm phòng thủ, những kia lãnh địa người tất nhiên là sợ núp vào. Hoặc nói lãnh địa tóc người hiện ngài mưu đồ. Ma vật không như Vĩnh Minh lĩnh có siêu xem cách chính xác năng lực, không có năng lực hiểu rõ tuyến đường hành quân bên trên lãnh địa nhiều người mấy đã lên phía Bắc kiếm tiền. À Bụt khóa lông mày trầm tư, không chiến sau khi thất bại nó bị Vĩnh Minh lĩnh bức hiếp mà sửa đổi tuyến đường hành quân, nhưng cũng không có thẳng tắp thẳng hướng Nhật Diệu bảo, mà là giống quỷ tử vào thôn càn quét thước xuôi nam, tại Vĩnh Minh lĩnh xác định ranh giới cuối cùng phụ cận điên cuồng thăm dò. Kết quả phát hiện Vĩnh Minh lĩnh kiên nhẫn 10 phần, trừ ra có 2 lần quá tuyến bị hành tạc bên ngoài, lúc khác cũng không thúc dục vậy không ngăn lại, mặc cho Tây Lộ quân chậm rãi chơi tham ăn rắn trò chơi. Nhưng trò chơi cho dù tốt chơi vậy cuối cùng cũng có tiến hành không được một tiền, Tây Lộ quân gần đây 3 ngày dường như không thu hoạch được gì, cái này khiến ạ một ý thức được tham ăn rắn chấm dứt, nó không có cơ hội lại tăng trưởng binh lực, trừ phi cầm xuống Nhật Diệu bảo. Nhưng nó lại hiểu rõ, cầm xuống Nhật Diệu bảo ngày đó xác suất lớn cũng là chính mình chết giá trị lúc. Ạ buột ngẩng đầu nhìn trời, cái gì cũng không có nhìn thấy, nhưng nó hiểu rõ kia chiếc tam giác phi hành khí ngay tại đỉnh đầu nhìn chằm chằm. Nhật Diệu bảo phi công không thể, nếu có thể ở Vĩnh Minh lĩnh động thủ trước đó đem Nhật Diệu bảo mấy chục vạn người toàn bộ chuyển hóa, trận chiến tranh này thì còn chưa tới lúc kết thúc. Nghĩ như vậy, ạ buột lên tiếng mệnh lệnh, Ô Lệ Đồ, đem tất cả dự trữ lương măng ra, giao cho thú nhân chia ăn, tối nay dạ tập Nhật Diệu bảo. Ô Lệ Đồ khẽ giật mình, ngay lập tức khát máu cười một tiếng. Ngày 12-10 giờ sáng, Nhật Diệu bảo. Á Hằng tâm sự nặng nề thu hồi truyền âm hoa, hắn vừa mới tại cùng Thương Khưu thông tin, nói chuyện trọng tâm câu chuyện cùng trước kia đồng dạng. Vĩnh Minh lĩnh cùng ma vật. Nhưng hôm nay cũng có một chút khác nhau, hai người phân tích ma vật thời gian vượt xa Vĩnh Minh lĩnh. Vì Á Hằng từ nơi sâu xa cảm giác được nguy hiểm, nhưng lại không cách nào xác định cảm giác có phải chuẩn xác, cùng với nguy hiểm nguyên có phải hay không ma vật, cho nên mới cần giao lưu phân tích. Á Hằng trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, các ngươi thấy thế nào? Lần theo hắn ánh mắt, trong phòng còn ngồi yên lặng ba người này tuổi tác không đồng nhất, khí chất khác nhau, nhưng có một cái cộng đồng thân phận. Á Hằng lãnh chúa quân sư mưu sĩ, không có thực chức nhưng quyền lực không nhỏ. Am hiểu quân sự phân tích bở rồ mở miệng nói, lãnh chúa, sự lo lắng của ngài không phải không có lý, ma vật Tây Lộ quân giờ phút này vị trí chỗ ở thập phần vi diệu, cùng song phong cơ địa, Bách Hoa bảo cùng Nhật Diệu bảo khoảng cách cũng tại trăm cây số tả hữu, chỉ cần hành quân gấp cùng ngày liền có thể tiến đánh mặc cho một mục tiêu. Tuy nói ma vật thống hận Vĩnh Minh lĩnh sự tình mọi người đều biết, nhưng chúng nó sửa đổi tuyến đường hành quân đã nói lên có chuyện ẩn giấu, không cách nào bài trừ hắn dương đông kích tây khả năng tính, ta đề nghị tăng phái binh sĩ tiến về nhất tuyến hạm, gối giáo chờ sáng. Am hiểu thế cuộc phân tích tệ lên tiếng phụ họa, lãnh chúa, ma vật Tây Lộ quân bồi hồi tại tây bắc trăm cây số chỗ đã 3 ngày, ta cho rằng chúng nó sẽ không tiếp tục xuống dưới, động thủ ngày đang ở trước mắt, vì phòng ngừa chúng nó coi Nhật Diệu bảo là làm mục tiêu, ta vậy đề nghị tăng cường nhất tuyến hạm phòng ngự. Á Hằng đã hiểu hai người vì sao cũng đề nghị tăng cường nhất tuyến hạm phòng ngự. Một phương diện, nhất tuyến hạm sát thực quan trọng, nó ngày hôm đó Diệu bảo phương bắc môn hộ, đã từng nhiều lần chống cự ma triều mà chưa phá, tầm quan trọng thậm chí vượt qua Nhật Diệu bảo tường thành. Mặt khác, nhất tuyến hạm thời khắc này phòng giữ lực lượng tương đối yếu kém. Mọi người đều biết Bắc phạt liền quân người sau lưng ngày hôm đó Diệu lĩnh cùng Tuệ Quang lĩnh, vì tổ kiến một chi có thể đánh vào Thú Thần Sơn mạch quân đội, Á Hằng cùng Thương Khưu từng nhiều lần điều lãnh địa binh lính tinh nhuệ gia nhập Bắc phạt liên quân, thực tế một ít lao binh, cơ bản cũng đi Bắc phạt liên quân, kể từ đó, Nhật Diệu bảo cùng nhất tuyến hạ quân coi giữ tố chất khó tránh khỏi trượt. Á Hằng nhìn về phía bờ rồ, ngươi cảm thấy nên như thế nào tăng cường? Dám hỏi lãnh chúa, có thể hay không triệu hồi Bắc phạt liên quân? Á Hằng lắc đầu, có chiêu mộ nhiệm vụ cùng lính đánh thuê khế ước hạn chế tại, Bắc phạt liên quân khó mà trở về, với lại cho dù hiện tại cưỡng ép triệu hồi cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nói đến đây, Á Hằng nhịn không được cắn răng hàm, đều do Trần Từ cái đó tên đáng chết. Vợ dù nói, như thế chỉ có thể trước tiên đem Nhật Diệu bảo quân coi giữ điều một nửa quá khứ, sau đó mệnh lệnh thần thuẫn quân đoàn rời khỏi lãnh địa gấp rút tiếp viện Nhật Diệu bảo, đến lúc đó lại đem một nửa kia quân coi giữ phái đi nhất tuyến hạng, đầy đủ bảo đảm không lo. Á Hằng suy nghĩ một lúc, cứ làm như thế đi. Nếu như ma vật thật sự lựa chọn tiến công Nhật Diệu Bảo, hắn cũng không phải một mình tác chiến, chỉ cần kiên trì một quãng thời gian Cương Khưu rồi sẽ phái binh trợ giúp, còn có thể kêu gọi tiểu đệ giúp đỡ. Lại nói, Nhật Diệu Bảo trong còn có rất nhiều bên ngoài lĩnh linh đánh thuê, đều là tốt nhất bia đỡ đạn, thời khắc mấu chốt có thể chiêu mộ bọn hắn lên thành tường. Nghĩ như vậy, Á Hằng bất an trong lòng hơi giảm bớt. Ngày 12-6 giờ chiều, Giác Long Hảo báo cáo thuyền trưởng, ma vật đột nhiên hướng về phía đông nam hướng di động, tốc độ thật nhanh. Phía đông nam, A Vụt cuối cùng nhận rõ hiện thực chuẩn bị tiến công Nhật Diệu Bảo. Đại diện thuyền trưởng Tiết Chủ Y trong lòng khẽ động, vội vàng tiến lên xem xét. Một lát sau phân phó, lính truyền tin báo tin Lưu Dương đại nhân cùng Nạ Dỗ đại nhân đến khoang điều khiển. Là. Lính truyền tin lớn tiếng đáp lại, ngón tay nhanh chóng điểm kích trước mặt thủy tinh màn hình, đem tình báo tương quan gửi đi cho tu luyện trong khoang thuyền hai người. Một lát sau, Lưu Dương cùng Nạ Dỗ tuần tự xuất hiện tại điều khiển khoang thuyền. Tình huống thế nào? Lưu Dương hỏi đến nhìn về phía màn hình thủy tinh lớn, chỉ thấy một mảnh màu đỏ đang hướng bên phải góc dưới nhanh chóng di động. Hồi đại nhân, ma vật Tây Lộ quân đang tốc độ cao nhất hành quân gấp, vì chúng nó hiện nay tốc độ khoảng sau 2 giờ có thể đến nhất tuyến hạng. Thiết chủ ý nói. Lưu Dương trong ánh mắt lóe ra hưng phấn, rốt cuộc đã tới sao? Nạ Dỗ mở miệng hỏi, Đông Lộ quân đâu? Có hay không có gì động? Vĩnh Minh lĩnh đánh tan ma vật không quân, nhưng cũng không phải giết sạch rồi tất cả phi hành ma vật, vẫn còn có chút cá lọt lưới tồn tại. Đông Tây hai quân dựa vào còn sót lại phi hành ma vật, duy trì đứt quãng liên hệ. Ta vừa mới liên lạc hôm khác cầu hảo. Đông Lộ quân không có tình huống dị thường, còn tại chậm rãi tới gần Tuệ Quan Bảo, cũng không có tập kích Nhật Diệu Bảo dấu hiệu. Thiết chủ y trả lời. Nạ Dỗ như có điều suy nghĩ, chúng nó đây là muốn hướng Tuệ Quang Bảo tạo áp lực, nhường Thương Khưu không dám ra binh cứu viện Nhật Diệu Bảo. Có hứng, ạ vụt đây là có lòng tin nhanh chóng kết thúc chiến đấu a. Lưu Dương sờ lên cằm, trong mắt hứng thú càng đậm. Đúng lúc này, một máy móc tiếng vang lên, là Chí Hạch Rất Long. Truyền lệnh chúa mệnh lệnh. Nhìn chằm chằm ma vật động thái, coi chừng chúng nó hoạt động bí mật. Đúng. Lưu Dương ba người đồng thanh đáp ứng. Chương 1154, trung chiến 2 chương 1154, trung chiến 2 tục ngữ có câu rút dây động rừng. Ạ vụt khẽ động, giống như tất cả đại thảo bầu không khí cũng khác nhau, túc sát chi khí tràn ngập. Nếu như tại một bình thường thế giới, hơn 20 vạn đại quân đi bộ, bao nhiêu sẽ có chút ít dấu hiệu ngoại hiện, có thể thú nhân đại thảo nguyên cũng không phải là bình thường thế giới, nó chỉ là một phương thế giới hài cốt, không có tinh tú lệnh vị trí, không có đàn thú chạy trốn, chỉ có đầy trời hắc vụ. Giang giác xương cổ đứt gây giòn vang. Người chết hai mắt trợn lên, bên trong đều là khó có thể tin, giống như không ngờ rằng chính mình chết như thế dứt khoát. Tiếng vang kinh động đến người chết cung thủ đồng bạn, hắn không chút do dự lăn khỏi chỗ, lập tức từ trong ngực lấy ra một ống dài trạng thứ gì đó, muốn bặn bẹo dưới đáy cơ quan. Phốc một cái cánh tay xuyên ngực mà qua, như đao giữa ngón tay cầm màu máu nhảy vọt trái tim. Hưu cánh tay nhanh chóng rút về, cung thủ ngồi liệt trên mặt đất. Ha ha ha, đứa nhỏ tinh nghịch. Đương theo lấy làm người ta sợ hãi tiếng cười, một xám trắng khô quắt trứng mặn xuất hiện tại cung thủ trước mắt, nhẹ nhàng đưa tay tiếp nhận ống dài, hảo hài tử cũng không thể chơi pháo. Ôi ôi ôi, cung thủ giận mắng, sợ hãi, cầu xin tha thứ toàn bộ chặn ở trong cổ họng, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, năng lực cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, nhưng lại không cách nào làm ra bất luận cái gì ứng đối, liên động động thủ chỉ đều là hy vọng xa vời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật đem trái tim của mình đưa đến trong miệng, say sưa ngon lành ai. Hu hu hu, ta trước kia thực sự là sống nguồn sinh mệnh, như thế mị thực thế mà không có thử qua, lãng phí, thực sự là lãng phí à. Lâu giới một bên vẻ thần kinh bị khóc, một bên say mê liếm lắp nấm móng trạng ngón tay. Nó đã từng là Chu Ma liên minh nào đó thành viên lĩnh nhị giai siêu phàm giả, ạ vụt công phá xương hỏa cứ điểm lúc biến thành tù binh. Đại khái là thiên phú dị bẩm, lâu giới chẳng những không có trầm luân thành vô nao ma vật, còn thực lực tăng nhiều thành tam giai ma nhân. Thông 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 tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Lâu giới quay đầu lại nhìn lại, cho dù nhìn qua rất nhiều lần, có thể mỗi lần hay là khống chế không nổi khỏe mắt ngảy lên. Đập vào mi mắt là cả người cao 5 mét tiểu cự nhân, hắn bên ngoài thân che kín hơn 10 cm râu thịt, thật nhỏ dòng điện tại râu thịt ở giữa xuyên thẳng qua, giống như chơi đùa giỡn yêu tinh. Mà lệnh lâu giới khỏe mắt nhảy lên không phải râu thịt cự nhân hình thể hoặc là thực lực, mà là hắn khuôn mặt. Mặc dù bởi vì râu thịt cùng huyết nục kỳ hóa khiến cự nhân khuôn mặt có chút quỷ dị khủng bố, nhưng nếu như cẩn thận phân biệt lờ mờ còn có thể nhìn ra hắn nguyên bản bộ dáng, rõ ràng là Chu Ma lĩnh lãnh chúa Đô Tinh Nham. Là Chu Ma liên minh một thành viên, lâu giới cho dù thành ma nhân, cũng vô pháp xóa đi Đô Tinh Nham lưu cho nó khắc sâu ấn tượng. Đường đường một đời kiêu hùng, lại lưu lạc thành hỗn độn vô não ma vật, đáng thương lại thật đáng buồn a. Tô Lệ Đồ theo râu thịt cự nhân sau lưng đi ra, hướng lâu giới lộ ra một vòng giả cười. Lâu giới khỏe miệng quét ra đến bên hai, lộ ra khuyết đại nụ cười. Ô Lệ Đồ, mặc dù ngươi giúp ta giải phóng thiên tính, nhưng ta khuyên ngươi bày ngay ngắn vị trí của mình, không muốn khiêu khích ta thăm dò ta, bằng không ta có thể biết khống chế không nổi mình giết ngươi. Lâu giới chuyển hóa nghi thức do Ô Lệ Đồ chủ trì, mà chuyển hóa trong quá trình tràn ngập đau khổ cùng oán hận, cho nên cho dù nó thành ma nhân, đối với Ô Lệ Đồ sát ý cũng không có mất đi. Nếu như không phải ạ đột tại lâu giới linh hồn hạ là cấn, nó đã sớm đại sát đặc sát. Vậy ta vậy khuyên ngươi nghìn vạn lần muốn khống chế được, nếu không của ta đại cầu có thể biết truy bạo đầu của ngươi. Ô Lệ Đồ vô vô dâu thịt cự nhân, hắn đột nhiên nắm tay phát ra một tiếng sấm rền. Lâu giới, ta vậy sẽ nói cho ngươi biết một lần, đốc quân bổ nhiệm tiên phong quan chỉ huy là ta, nếu như ngươi không nên đối địch với ta chậm trễ thánh tộc đại sự, cẩn thận rơi cái muốn chết không được. Lâu giới nghe vậy đôi mắt bên trong lấp lóe hung quang sát ý sôi trào, lập tức linh hồn chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, rõ ràng là ạ bụt lạc cấn đang nhắc nhở nó cái gì không thể làm. Ô Lệ Đồ thấy thế hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng bên cạnh hóng chuyện tam giai ma hóa lang nhân cùng ma hóa hạt nhân, ra lệnh, phía trước năm dặm chính là nhất tuyến hạ cửa vào, chung quanh trạm gác ngầm đã giết không sai biệt lắm, cái kia tiến hành bước kế tiếp. Y dựa theo đốc quân mệnh lệnh, thanh lý trạm gác ngầm sau đó đảm nhiệm tức tiến công nhất tuyến hạ, tại quân coi giữ làm ra phản ứng trước đó đánh hạ tường thành, giết vào thành nội. Đầu đồng, hồng sát, lâu giới, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Nhật Diệu Bảo mặt phía bắc là một mảnh núi hoang, chúng nó ngày hôm đó Diệu Bảo chống cự ma triều bình chướng. Mà ở núi hoang trong, có đầu rộng gần 30 mét hẻm núi hai bên là dốc đứng vách núi, tựa như một tòa núi lớn bị người dùng đao chém thành hai khúc, Nhật Diệu lĩnh đi vào phụ cận về sau, lấy hình dạng như một chữ đem mệnh danh là nhất tuyến hạp. Nhất tuyến hạp hai bên vách đá chỗ cao có thể đạt tới ngàn mét, thấp bé chỗ cũng có 300-400 mét, tùy tiện không cách nào vượt qua. Lúc trước cá hàng một chút liền chọn chúng nhất tuyến hạp, lại trải qua tỉ mỉ phân tích mới quyết định đem Nhật Diệu Bảo xây ở phụ cận. Sự thật chứng minh Á Hằng lựa chọn không có sai, từ Nhật Diệu Bảo đưa vào sử dụng đến bây giờ còn chưa bao giờ trực diện qua ma triều, cũng được, nói nhất tuyến hạp từ đưa vào sử dụng đến bây giờ một lần cũng không có đỉnh trệ qua. Trước đó đã từng nói nhất tuyến hạp tầm quan trọng vượt qua Nhật Diệu Bảo tường thành, thực chất nó quy mô đồng dạng vượt xa Nhật Diệu Bảo tường thành. Cao chừng 50 mét, rộng siêu 20 mét, bức tường hàng loạt sử dụng siêu phàm cấp vật liệu đá, duy nhất cửa thành càng là hơn sử dụng nhị giai cương thiết làm tài liệu, độ dày gần nửa mét, gần hơn 30 tên siêu phàm giả đồng thời dùng sức mới có thể mở ra. Cao lớn nguy nga tường thành, trải qua 30 năm mà không phá ghi chép, tăng thêm hơn 10 năm không có chiến sự xảy ra, phòng thủ binh sĩ đã sớm lười biếng tiếp theo, hắn trạng thái cùng cư xá giữ cửa bảo vệ không sai biệt lắm. Hoặc là châu đầu ghé hai thấp giọng bắt quái, hoặc là dựa tường chắn mái nằm ngáy ho ho, nghiêm túc phiên trực không có mấy cái. Nếu như không phải xế chiều hôm nay Nhật Diệu Bảo phái hơn vạn binh sĩ đến, cũng truyền lãnh chúa mệnh lệnh yêu cầu tăng cường cảnh giới, đầu tường phòng thủ hội càng thêm thư giãn. Ngay tại loại tình huống này, ma vật tiên phong lặng yên mà tới. Ạ bụt nhân loại thời kỳ từng có may mắn tham quan qua nhất tuyến hạp, hiểu rõ nơi đây tiến công độ khó. Mà nếu như muốn lách qua nhất tuyến hạp tiến công Nhật Diệu Bảo, hướng đông muốn giết xuyên Đa Ấn Bảo, hướng tây muốn giết xuyên Bách Hoa Bảo, phiền phức không nói, Trần Từ sát suất lớn cũng sẽ không đồng ý, cho nên chỉ có thể tiến công nhất tuyến hạp, theo Nhật Diệu Bảo chính diện đột phá. Nhưng Ạ bụt không nghĩ tại nhất tuyến hạp cùng quân coi giữ cứng đối cứng. Cường công không chỉ thứ bị thiệt hại đại, nếu như công lâu không thể, theo Nhật Diệu Bảo trợ giúp lần lượt đến, Tây Lộ quân đều sẽ bị phá hỏng tại trong hạp gốc. Thế là Ạ bụt theo Tây Lộ quân trong chọn lựa một chi giỏi về leo lên, tinh thông đánh lén quân tiên phong, do Ô Lệ Đồ chỉ huy dạ tập nhất tuyến hạp. Có đen nhánh bóng đêm cùng hắc vụ yểm hộ, tại ba cái tam giai ma vật dẫn đầu xuống, ma vật điểm ba đường thẳng hướng tường thành. Một đường theo hẻm núi cửa bắc bước vào, tại ánh đèn không cách nào chiếu rõ chỗ, lặng yên không tiếng động tiềm hành tiếp cận tường thành. Ngoài ra hai đường chia ra theo mặt phía bắc leo lên hai bên núi hoang, dọc theo vách đá thẳng hướng đỉnh núi, cũng là tường thành ngay phía trên. Vì ma hóa chu nhân làm chủ đội ngũ nhanh nhẹn lướt qua khắp nơi cả bấy, im lặng giết chết từng cái trạm gác ngầm, như hắc dạ tử thần cố gắng. Ầm ầm đột nhiên, một tiếng nổ tung theo trong hạp cốc vang lên, đúng lúc này là một tiếng thê lương hô to. Địch tập, ma vật dạ tập. Chương 1155, trung chiến 3 chương 1155, trung chiến 3 vừa mới kia âm thanh nổ tung tiếng vang là có ma vật lầm sờ mai mối quỷ lôi cạm bẫy bố trí, xương hỏa cứ điểm chiến dịch, ma vật đến qua địa lôi thua thiệt, cho nên chuyên môn an bài ma vật dò xét gỡ mìn, nhưng hôm nay lại bị Nhật Diệu lĩnh lên bài học, nguyên lai lôi không nhất định trong đất, còn có thể trên không trung. Phát giác hành tung bại lộ, ma vật quân tiên phong vậy không còn che lấp, lúc này gào khóc nhìn tốc độ cao nhất chạy về phía tường thành. Đi, báo tin đốc quân, toàn quân xuất phát. Tô Lệ Đô mệnh lệnh bên cạnh phi hành ma vật. Bởi vì đại quân tiến lên tiếng động quá lớn, Ạ bụt phái ra quân tiên phong tiềm hành dạ tập về sau, xuất ma vật bản bộ tại 10 cây số bên ngoài yên lặng chờ hành động báo tin. Đợi đưa tin phi hành ma vật rời khỏi, Tố Lệ Đồ dùng sức vỗ nhục tu cự nhân, "Đi, cho ta đem kia sát rùa đèn pha bữa, ăn cơm." Hống nhục tu cự nhân dùng sức đánh ra ngực, sau đó mở ra đuổi, thông 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 địa chạy hướng phòng tuyến tường thành. Mà giờ khắc này, trên tường thành quân coi giữ vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, hốt hoảng kéo còi báo động, cầm vũ khí lên. Làm tường chắn mái phía sau cuối cùng vang lên tiếng súng cùng cung tiễn âm thanh lúc, đã có ma vật may mắn xuyên qua pháp thuật cả mấy khu, tiếp xúc đến phòng tuyến tường thành. Chỉ thấy đi đầu những kia tương tự thần lằn thú trùng ma đứng thẳng lên, tứ chi mọc ra râu thịt rất hút, giống thạch sùng leo lên phía trên, tốc độ cực nhanh. Diễm văn máy ném đá. Phóng. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, hai đại số tiền lớn cầu mua từ Vĩnh Minh lĩnh máy móc chiến tranh bắn ra trắng loá hỏa cầu, ngay lập tức giữa không trung nổ tung hóa thành hỏa vũ bao trùm hẻm núi trung đoạn. Nhất tuyến hạp độ rộng có hạn có thể không dễ dàng cho giao thông, nhưng đối với phòng thủ lại là rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như phí tổn phương diện, cả đoạn tường thành mới hơn 30 mét, cho dù hàng loạt sử dụng siêu phàm cấp vật liệu đá, lại xây cao 50 mét, nhưng trên thực tế tốn hao cũng không nhiều. Tỷ như phương diện phòng thủ, bởi vì độ rộng có hạn, tượng diễm văn máy ném đá chỉ cần hai đài thì dư giả, tượng binh sĩ sắp đặt ngàn người liền có thể bận tâm các mặt. Do đó, làm hỏa vũ rơi xuống, phạm vi bao trùm trong ma vật căn bản là không có cách tránh né. Cơ hồ là trong chốc lát, gần trăm cái ma vật biến thành huyết nhục ngậm đến, nhưng chúng nó không có kêu thảm, càng không có đình chỉ chạy trốn, ngược lại tận lực phóng tới cả mấy khu, sau đó tại địa lôi cạm bẫy trong bạo tạc hóa thành tiêu đốt khối vụn. Sau đó, mấy trăm ma vật đạp trên đồng loại tàn thi, treo lên đạn mưa tên phóng tới tường thành, biến hóa theo gia súc tu leo lên phía trên. Lâu rồi âm thầm lăn lộn bình thường ma vật trong, đến tường thành dưới đáy, chẳng qua nó không có ngay lập tức leo lên phía trên, mà là núp trong góc trong bóng tối chờ đợi thời cơ. A, Nhật Diệu Linh không phải tiểu lãnh địa, thủ đoạn phong phú khó đối phó, tạp thái Ố Lễ Đồ muốn cho ta làm bia đỡ đạn, lao tử dựa vào cái gì nghe nó, trước hết để cho bia đỡ đạn nhóm tiêu hao tiêu hao. Đang nghĩ ngợi chỉ nghe thấy nặng nề chạy trốn âm thanh theo mặt phía bắc truyền đến, hơi suy nghĩ liền đã hiểu Ổ Lệ Đồ đây là phái gia nhục tu cự nhân. Có trò hay để nhìn, to con như thế dễ thấy, tất nhiên có thể dụ dỗ ra Nhật Diệu nhân át chủ bài. Lâu Giới bày ra một bộ xem trò vui tư thế, trong lòng thậm chí ngóng trông Nhật Diệu lĩnh ra sức một ít. Nó là giữa đường xuất ra, trước đó căn bản không tin ngựa ma thần, bình thường mà nói chỉ cần hoàn thành một lần cùng ma thần kết nối liền sẽ quy y, nhưng giờ phút này ma nhiễm không gian thông đạo sụp đổ, ma thần ý chí căn bản tới không được đại thảo nguyên. Cho nên Lâu Giới hiện tại là tự do thần, không có gì hủy diệt lãnh địa người sứ mệnh mang theo, tương phản, nó càng muốn thoát khỏi ạ bụt không chế. Nhật Diệu lĩnh, đừng để ta coi không dậy nổi các ngươi, nỗ lực một ít tranh thủ xử lý ạ bụt. Trên tường thành quân coi giữ mặc dù lười biếng, nhưng rốt cục là quân chính quy, nhục tu cự nhân náo ra tiếng động vô cùng lớn, bọn hắn tự nhiên có thể phát giác. Đại bác chuẩn bị, nhắm chuẩn cự nhân, phóng. Theo quan chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra, đạn tháo liên tiếp bắn về phía nhục tu cự nhân, ngay cả súng máy cũng có đếm rất chuyển hướng, nhắm ngay nhục tu cự nhân chút xuống đạn. Nhục tu cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân xúc tu điên cuồng sinh trưởng, chỉ là trong chớp mắt liền bệnh làm ra một bộ huyết nhục khôi giáp, đồng thời dâu thịt dọc theo cánh tay lan tràn ra phía ngoài, tính cả cẳng tay ngưng kết thành hai cây hình mũi khoan trường thương. Nó huy động cánh tay, huyết nhục trường thương tinh chuẩn rút bạo bay vụt tới đạn tháo. Âm ầm nổ tung hỏa diễm cùng sóng xung kích quyết tán ra đến, hô hấp ở giữa đánh vào nhục tu cự nhân trên người. Nhục tu cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn lui lại nửa bước, huyết nhục cao giáp xuất hiện mảng lớn tổn thương, nhưng có thể thấy rõ ràng tổn thương chỗ nô ra xúc tu lẫn nhau quấn quanh, nhanh chóng khôi phục. Đương 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 đạn bắn vào huyết nhục trên khải giáp phát ra thanh thúy tiếng ba đập, giống như chúng đích không phải huyết nhục chi khu mà là một khối thật tâm cương thiết. Hống nhục tu cự nhân bị chọc giận, nó ngửa mặt lên trời gào to, lập tức mở ra đuổi lần nữa phóng tới tường thành. Tam giai ma vật, tập kích công kích, nhanh. Quan chỉ huy khàn cả giọng mệnh lệnh quân coi giữ rời đi mục tiêu công kích, nếu như công kích từ xa không cách nào xử lý nhục tu cự nhân, chờ nó tới gần, vậy sẽ càng thêm vô kế khả thi. Tục ngữ có câu càng là lo lắng, việc sẽ trở thành thật. Chỉ thấy công kích như mưa rơi trúng đích nhục tu cự nhân, mặc dù đánh hắn huyết nhục văng khắp nơi, nhưng lại cũng không có ngắt lời nó công kích tình thế, đủ để đem tinh thiết đánh thành bã vụn công kích thế mà liền đánh lui đều không thể làm được. Đồ tinh nham khi còn sống chính là tam giai siêu phàm giả lại thực lực không tầm thường, hắn ma hóa sau thực lực tăng nhiều, tầm thường tam giai hậu kỳ có thể đều không phải là đối thủ của nó, quân coi giữ những kia một hai giai công kích cũng liền năng lực phá phòng. Một màn như thế nhường quân coi giữ sĩ khí giảm lớn, thậm chí có cá biệt tố chất tâm lý kém binh sĩ quay đầu muốn chạy trốn, nhưng ngay lúc đó liền bị đốc chiến đội chém ở đao hạ. Đào binh giết không tha. Đào binh chu tam tộc. Quan chỉ huy luôn miệng giận hô, hậu phương chính là ủng thành, chạy trốn thập tử vô sinh liên lụy gia tộc, muốn mạng sống liền cầm lên vũ khí công kích. Sát thủ, công kích cự nhân hai chân, ngăn cản nó tới gần tường thành. Đốc chiến đội khoái đao cùng quan chỉ huy tiếng la cương ép nhân xuống tan tác, sát thủ nhóm lại lần nữa điều chỉnh góc độ, nhắm chuẩn nhục tu cự nhân hạ ba đường. Tuy nói nhục tu cự nhân không có đầu óc, nhưng nó ý thức chiến đấu cũng không kém, phát giác công kích tới đến giữa hai chân lúc này dừng né tránh công kích, sau đó hai chân điện quang lấp lóe, nó bốn gối giật mình tựa như bọ chét bay vọt trăm mét. Nguy rồi. Quan chỉ huy trong lòng trầm xuống, nhục tu cự nhân khoảng cách tường thành chỉ còn 70-80 mét, lấy đối phương cước lực chẳng qua mấy tức sự tình, còn muốn đánh lui gần như không có khả năng. Chỉ hoãn thời gian chờ đợi tướng quân trợ giúp. Ý thức được đây là đường sống duy nhất, quan chỉ huy lúc này thét ra lệnh, khởi động lân hỏa dầu. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, các binh sĩ lập tức mở ra cơ quan, màu nâu lân hỏa dầu theo tường thành chạy xuôi mà xuống, vừa vặn tưới vào leo lên tường thành ma vật trên người. 3 giây về sau, trước hết nhất tiếp xúc không khí lân hỏa dầu đột nhiên cháy bùng, từ xa nhìn lại, giống một đạo hỏa diễm màn che chầm chậm tung tích, là tường thành thay đổi lộng lẫy làn ra. Lân hỏa dầu ngày hôm đó Diệu Linh vũ khí bí mật một trong, nhiệt độ bình thường cháy bùng, gặp thủy bất diệt, cắt đất khó nén, kèm thêm kịch độc. Vật này rất thâm độc, thực tế nhằm vào huyết nhục chi khu, chỉ cần dính vào không đốt thấu xương đầu tuyệt đối không tắt. Dường như giờ phút này, những kia leo lên ma vật bị đón đầu thông kích, hấp thụ tường thành xúc tu bị đốt xuyên, thành liệu tần quả táo. Hy vọng có thể ngăn cản người khổng lồ kia. Quân coi giữ trên dưới đều đang âm thầm cầu nguyện. Chương 1156, trung chiến 4 chương 1156, trung chiến 4 đại bảng trùng tiểu kế. Lâu rồi âm thầm lắc đầu, nếu như đối mặt bình thường ma triều, này lân hỏa dầu thật có kỳ hiệu, nhưng mà dùng tại lúc này lại không tính là sát chiêu. Không khác, và giai quá thấp, kia như cũng chạy xuôi lân hỏa dầu chỉ là nhị giai, đối với bình thường tam giai có phải không tiểu nhân phiền phức, nhưng dùng để đối phó nhục tu cự nhân không khỏi tạm được. Lâu rồi đoán không sai, nhục tu cự nhân tới gần hỏa diễm tường thành, nâng lên dâu thịt trường thương chính là một đâm. Phốc phốc trường thương thoải mái cắm vào tường thành, như lưỡi dao đâm vào bờ biển. Nhục tu cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lại vì trường thương để lực điểm leo lên phía trên lên. Đâm xuyên, hướng lên, rút ra, lại mặc gai, vòng đi vòng lại, leo lên qua trình tròng, nhục tu cự nhân không khỏi gần sát tường thành, lân hỏa dầu thuận thế chạy tới trên người nó cháy hừng hực, có thể nó vẫn đang chậm chạp mà kiên định hướng lên, cho dù đỉnh đầu công kích không ngừng, cho dù toàn thân che kín hỏa diễm, cho dù bị lân hỏa dầu đốt hưng phấn rung động. Quân coi giữ quan chỉ huy nhìn xuống một màn này muốn rách cả mí mắt, lúc này cảnh này rất giống là từ địa ngục muốn bỏ lên trên thế gian vi ma. Chốc lát, hắn hít sâu một hơi, thẳng lưng quay người đối mặt thuộc hạ của mình, âm thanh to nói, các huynh đệ, ma vật khó chơi. Hôm nay chúng ta sợ là khó thoát khỏi cái chết, nhưng tương tự là chết, ý nghĩa lại là đại đồng, đào binh, cái chết ngàn người chỉ trỏ, liệt sĩ cái chết vạn người ca tụng. Cầm vũ khí lên, cột chắc lựu đạn, cùng ma vật liều mạng. Vừa dứt lời, hắn thật sâu nhìn một cái Nhật Diệu bảo phương hướng, tiếp lấy rời lên súng máy quay người bắn phá nhục tu cự nhân. hắn có vợ con già trẻ tại Nhật Diệu Lĩnh, nếu như sợ chiến chạy trốn, cho dù may mắn sống tạm, nhưng mất đi phòng tuyến, nên đón hắn cũng là chiến hậu thanh toán cùng cửa nát nhà tan, còn không bằng chiến tử xa trường là người nhà dễ cái binh dự. Thảo, cùng ma vật liều mạng, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Lao tử không phải hèn nhát, có quan chỉ huy dẫn đầu, các binh sĩ quần tình xúc động phẫn nộ sĩ khí tăng nhiều, từng cái đem hết khả năng khai triển công kích, đạn, mũi tên, pháp thuật, võ kỹ toàn bộ chào hỏi hướng ma vật. Loại tình huống này, tường thành ngắn nhỏ tệ nạn xuất hiện, cho dù quân coi giữ anh dũng tác chiến, nhưng bọn hắn phát ra công kích tổng số lượng hơi ít. Nếu như địch nhân là cấp thấp ma vật vậy không có vấn đề, vì tường thành ngắn nhỏ ma vật năng lực đồng thời tiến công số lượng cũng không nhiều. Nhưng bây giờ chủ yếu uy hiếp là da dày thịt béo tam giai nhục tu cự nhân, quân coi giữ công kích bốn cũng không có chất lượng ưu thế, hiện tại ngay cả số lượng đều không đủ, hoàn toàn không cách nào đối với nhục tu cự nhân tạo thành uy hiếp. Làm nhục tu cự nhân treo lên công kích nhảy lên tường thành, bạo lực phá hủy lân hỏa dầu phun ra trang bị, Nhật Diệu Lĩnh quân coi giữ kết cục đã đại thể nhất định. Làm lâu giới chơi bẩn leo lên thành tường triển khai giết chóc lúc, Nhật Diệu Lĩnh quân coi giữ đã thập tử vô sinh. Không tới một phút, nói một cách chính xác chỉ chừng 30 giây, trên đầu thành liền chỉ có hai cái tam giai ma vật đứng. Ha ha ha. Ngược lại là rất có cốt khí, đáng tiếc công kích hay là kém một chút. Lâu giới trong lúc biểu lộ tràn đầy tức hận, vừa mới có mấy người loại liều chết vọt tới nhục tu cự nhân bên cạnh thân dẫn bạo lưu đạn, nhưng chỉ là nổ tung dâu thịt bệnh khôi giáp, không có tạo thành vết thương chí mạng. Lúc này nhục tu cự nhân chính ghé vào trên thi thể ăn như gió cuốn, những kia tổn thương chính mắt trần có thể thấy khôi phục. Có lớn khổ người tại, ô lệ đồ cũng không dễ dàng chết ta. Nhật Diệu bảo. Thời gian chụp nhẹ nhàng trở về gọi. Đông 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 lãnh chúa cửa phòng ngủ bị gõ. Chốc lát, trong phòng vang lên Á Hằng lạnh lẽo cứng rắn âm thanh, hắn cũng là có rời giường khí. Sự tình gì? Gõ cửa vệ binh vội vàng đáp lại, hồi lãnh chúa, vợ dô đại nhân cấp báo, ma vật dạ tập nhất tuyến hạng, hiện tại đã cùng quân coi giữ giao chiến. Trầm mặc, tĩnh mịch trầm mặc. Đột nhiên, cửa phòng đột nhiên mở rộng, lộ ra một thân kim bảo Á Hằng, báo tin tất cả quan lớn đến phòng nghị sự tham gia hội nghị khẩn cấp. Nửa giờ sau, một chi do tam giai siêu phàm giả dẫn đầu, hơn 10 vị nhị giai siêu phàm giả tạo thành cứu viện tiểu đội lên phía bắc nhất tuyến hạng. Cùng lúc đó, mấy chục cái cùng Nhật Diệu Lĩnh giao hảo lãnh địa nhận được cầu viện tin tức, trong đó liền có Tuệ Quang Lĩnh, nó cũng là quan trọng nhất một cái kia. Thương Thiêu cao mày, lộ ra nhức đầu nét mặt, đầu tiên nhìn về phía một người, ngươi thấy thế nào? Phu cùng Doan Tu Trúc đứng dậy, chính trọng nói, ta lĩnh cùng Nhật Diệu Lĩnh làm công thủ đồng minh, bất kể ra ngoài đạo nghĩa hay là suy xét đồng minh khế ước, cũng không thể bó tay đứng ngoài quan sát. Nhưng mà cứu người trước lo mình, ta Tuệ Quang bảo đồng dạng có ma vật đông lộ quân uy hiếp, không thể cũng không thể tùy ý điều đại quân, cho nên ta đề nghị trước phái một tên cường giả dẫn đội tiến về, và Tuệ Quang bảo nguy hiểm giải trừ lại hương binh trợ giúp. Thương Khưu nghe vậy lông mày giãn ra một chút, rời đi ánh mắt lại hỏi, Tôn Thiết, ma vật đông lộ quân bây giờ ở nơi nào? Tôn Thiết chính là Tuệ Quang lĩnh đương nhiệm ngành tình báo trưởng quan, trước khi hắn tới vừa mới liên lạc qua tiền tuyến chính xác, nghe được lãnh chúa cha hỏi lúc này trả lời, chính bác trăm giảm, vì ma vật hành quân gấp tốc độ, nếu như muốn tiến công Tuệ Quang bảo, một giờ đầy đủ đến dưới thành. Lời này vừa nói ra, trong phòng nghị luận ầm ĩ, mấy vị đại thần đứng dậy phản đối trợ giúp Nhật Diệu bảo, từ đạo hưu bất tử bần đạo cái này chí lý bọn hắn rõ ràng. Tốt. Thương Khưu quát bảo ngưng lại, có quần thần phản đối hắn liền có đầy đủ lý do. Tu Trúc, ngươi mang hai tên tam giai ma hoàng giả, 50 tên nhị giai siêu phàm giả đi chuyến Nhật Diệu bảo, tiện thể đem Tuệ Quang bảo tình huống chi tiết báo cho biết, nhường Á Hằng kiên trì một hai, và giải quyết hết ma vật đông lộ quân ta lại dẫn người trợ giúp. Doãn Tu Trúc con mắt có hơi nheo lại, đứng dậy nhận mệnh lệnh. Nhất tuyến hạng. Lâu giới, vì sao dừng lại? Vì sao không tiếp tục tiến công? Không biết binh quý thần tốc sao? Ô Lệ Đồ rất nhanh cũng tới đến đầu tường, câu nói đầu tiên chính là chất vấn. Lâu giới khinh thường hừ lạnh, cửa thành còn không có phá vỡ, quân đội còn không có lật qua, ta một người tiến công sao? Huống hồ Nhật Diệu quân coi giữ đã bị kinh động, nhưng vừa mới nhưng không có trợ giúp tới trước, nói rõ chúng nó từ bỏ đệ nhất thành tường, chuẩn bị chiến đấu tại thứ hai thành tường, tình huống bây giờ không rõ, nào có tùy tiện tiến công đạo lý, ta cũng không muốn tìm cái chết vô nghĩa. Nhất tuyến hạp cũng không phải là chỉ có một đạo tường thành, mà là trọn vẹn ba đạo, chúng nó cộng đồng hợp thành Nhật Diệu bảo phương bắc phòng tuyến. Không phải Nhật Diệu lĩnh không nghĩ bố trí càng nhiều, mà là ma năng cách ly tế đàn phạm vi bao trùm chỉ có ba đạo. Mà tường thành cùng tường thành trong lúc đó ước chừng 500-600 mét đất trống, mảnh này vắng vẻ khu vực chính là vừa mới đệ nhất thành tường quan chỉ huy nói tới ủng thành, Nhật Diệu lĩnh ở trong đó có nhiều bố trí, nói là núi đao biển lửa vậy không chút nào quá đáng. Quả nhiên là không có tiếp nhận thánh thần tẩy lễ tạp thoái, e sợ chiến không tiến, nên giết chết tiệt. Tô Lệ Đồ trong lòng thầm mắng, trên mặt lạnh lẽo, hiện tại cửa lớn đã mở rộng, cô tiên phong cũng tại dưới tường thành cho ngươi, có thể tiến công sao? Hay là nói ngươi không muốn vì thánh thần kính dâng vũ lực? Nhục tu cự nhân theo trên thi thể ngẩng đầu, đầy mặt máu tươi giống lệ ủy. Lâu giới biết mình không có cách nào cự tuyệt, mặc dù nó không tín ngưỡng ma thần, Ô Lệ Đồ cũng biết nó không tín ngưỡng, có thể nó không thể biểu hiện ra không tín ngưỡng, bằng không chính là chọn chết có đạo. Có thể, ta cái này xuất quân tiến công. Dứt lời, Lâu giới nhảy xuống tường thành, mắt nhìn chung quanh ma vật, có chừng 2000 lại đều là vô não bia đỡ đạn. Mẹ nó, đây là muốn coi ta là dò đường vật hy sinh. Chương 1157, trung chiến năm chương 1157, trung chiến năm cho dù Lâu giới ý thức được tác dụng của mình, nó cũng không có năng lực phản kháng. À, bụt dám đem Lâu giới bỏ vào quân tiên phong, đó là bởi vì có xích chó xiết trong tay, không sợ nó chạy, vậy không lo lắng nó không nghe lời. Cho nên Lâu giới cho dù trong lòng chửi ầm lên, nhưng này chuột bạch hay là trừ nó ra không còn có thể là ai khác. chỉ thấy lâu giới hô to một tiếng cho ta xông những kia đã sớm bởi vì vị thịt đói khát vô cùng ma vật liền như ong vỡ tổ phóng tới 500 mét bên ngoài thứ hai phòng tuyến tường thành. Lâu giới thì thuận thế biến mất thân hình, tại đội ngũ phần đuôi đục nước méo cỏ. Giờ phút này, Nhật Diệu lĩnh nhất tuyến hạp thủ thành đại tướng Antoine ngay tại thứ hai thành trên tường. Có hy sinh đệ nhất thành tường gần ngàn quân coi giữ mà thu được chỉnh quân thời gian, Antoine đã làm tốt nên địch chuẩn bị, hắn có lòng tin đem ma vật ngăn ở thứ hai thành dưới tường. Cho nên nhìn thấy lâu giới mang ma vật trùng sát mà đến, Antoine không khỏi lộ ra một vòng niệm ai chế giễu. Nhìn xem dáng vẻ tướng quân, chiến thắng này khoán năm chắc. Lờ tò mò trong ẩn hàm chờ đợi. Hắn ngày hôm đó Diệu Bảo quân coi giữ người đứng thứ hai, hôm nay ban ngày phụng mệnh đi vào nhất tuyến hạp trợ giúp, vốn cho rằng lãnh chúa phản ứng quá độ, ma vật sẽ không bỏ qua song phong cơ địa xâm chiếm nhất tuyến hạp, hắn đợi một thời gian ngắn có thể trở về. Chưa từng nghĩ cái mông vừa mới ngồi ấm trô ma vật tiểu chân giết tới đây, đội phục cá hàng tầm nhìn chiến lược đồng thời, lại vì mình không may thở dài. Biết được ma vật đột kích về sau, lờ trước tiên muốn kiếm cớ trở về Nhật Diệu Bảo, chẳng qua sự việc phát triển quá nhanh, hắn vừa mới bắt đầu liên lạc hậu phương vận hành, ma vật thì công phá đệ nhất thành tường, mắt thấy muốn binh lâm thành hạ, hắn cũng không thể không đi theo leo lên tường thành, tra hỏi chủ yếu là muốn tìm một ít an tâm. Antoine liếc nở một chút thầm mắng rất rưởi, đáy mắt là xem thường cùng ghét bỏ, chẳng qua trên mặt vẫn còn duy trì lấy thân thiện, yên tâm, ma vật chẳng qua là gà đất chó sành, chờ chút nở ngươi có thể nhìn xem chàng trò hay. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là danh xưng Nhật Diệu Thánh Thuẫn Antoine tướng quân, có ngài chỉ huy trận chiến này, tất nhiên có thể khiến cho ma vật đụng cái đầu phá máu chảy. Lờ điên cuồng nuốt mông ngựa, trong lòng muôn phần chờ đợi Antoine danh xứng với thực, bằng không chính mình đầu này mạng nhỏ nguy rồi. Hai người đang khi nói chuyện, ma vật tiên phong đã lướt qua trùng tuyến, nhanh chóng tới gần tường thành, nhưng quân coi giữ giống như sợ choáng váng một không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc cho ma vật không ngừng tới gần. Đối mặt ma quái như vậy tình huống, lâu giới trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, vô thức dò xét bốn phía vết đá, muốn tìm kiếm có thể tránh né công kích chỗ. Nhưng một giây sau, nó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, có người. Trong vách đá có người. Lần nữa nhìn chăm chú quan sát, lâu giới vô cùng tin tưởng, cách mặt đất hẹn 6-70 mét trong vách đá có sinh mệnh hoạt động. Nhật Diệu lĩnh người thế mà đem hai bên vách đá đả thông, bố trí điểm công kích. Ý niệm vừa khởi, lâu giới liền nghe hét lớn một tiếng từ thứ hai thành trên tường băng lên, nghe ta hiệu lệnh, toàn thể công kích, giết sạch ma vật. Vừa dứt lời, đến không hết công kích theo hai bên vách đá cùng tường thành phía trên bắn ra. Công kích số lượng nhiều nhưng trật tự rõ ràng không chút nào hỗn loạn, vì báo hòa thức là điều kiện tiên quyết bao trùm hẻm núi mỗi một tấc đất, bảo đảm năng lực chăm sóc đến mỗi một cái ma vật. Sau 5 phút, giọng Antoine vang lên lần nữa, đình chỉ công kích mệnh lệnh che lại đinh thai nhức óc công kích âm thanh rõ ràng truyền đạt đến chiến trường các nơi. Cung nỏ âm thanh, tiếng súng, tiếng nổ chậm rãi ngừng, tiếp lấy bạch quang chói mắt sáng lên chiếu rọi hẻm núi dưới đáy. Thân xạ thủ tìm kiếm còn tại nhúc nhích thi thể tiến hành bổ đao, cái này cũng không khó khăn, rốt cuộc ma vật có phải không hội giả chết. Antoine quay đầu hỏi, trận chiến này làm sao? Bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó, đặc sắc, sát thực đặc sắc. Lờ khen không dứt miệng. Antoine cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra đắc chí vừa lòng, lão tử trấn thủ nhất tuyến hạp 20 năm, đã sớm đem nơi này chế tạo thành tường đồng vết sắt, dưới mắt chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chân chính thủ đoạn còn chưa có sáng ra đây, ma vật nếu có đầu góc nên nhanh chóng tối lui, đi tìm quả hồng mềm bót. Hắn lời nói này phi thường lớn âm thanh, lớn đến đệ nhất thành tường cũng có thể rõ ràng nghe nói. Tô Lệ Đồ thu hồi tìm kiếm lâu giới ánh mắt, ngắm nhìn thứ hai thành tường, vẫy tay gọi phi hành ma vật, đi, xem xét đốc quân tới nơi nào. Tương đối Vĩnh Minh lĩnh, Nhật Diệu lĩnh chính là quả hồng mềm. Ngay tại nhất tuyến hạp tạm thời ngưng chiến thời khắc, ma vật Tây Lộ quân tiến công Nhật Diệu lĩnh thông tin truyền khắp lãnh chúa diễn đàn, không biết bao nhiêu lãnh chúa bị thuộc hạ theo trong chăn kêu lên. Ma vật dạ tập nhất tuyến hạng, thực sự là cổ quái, chúng nó cho dù không dám công song phong cơ địa, cũng được, xuôi nam đi bách hoa bảo à, sao đột nhiên đi gặm xương cứng. Ngậy! Ý của ngươi là bách hoa bảo mềm. Ta không có, ta không phải, đừng nói mỏ. Không cần quản ma vật nghĩ như thế nào, chúng nó đều là tên điên. Mọi người phải quan tâm nhiệm vụ chính, ma vật quân lực tình huống tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, Nhật Diệu Bảo chi chiến rất có thể liền là trận chiến cuối cùng, các ngươi muốn hay không tham gia. Lời này đã hỏi tới rất nhiều lãnh chúa tâm khảm, xoắn suýt ma vật ý đồ ý nghĩa không lớn, muốn hay không tham chiến vớt chỗ tốt. Cùng với khi nào tham chiến chỗ tốt lớn nhất, những cái này mới là trọng điểm. Chúng thuyết phân vân, có người cảm thấy ma vật trận chiến này thất bại, càng sớm tham chiến cống hiến càng cao, thu hoạch càng lớn. Có người cảm thấy không nhất thời vội vã, và tình thế sáng tỏ lại nói, thứ nhất xem xét nhất tuyến hạm có thể hay không giữ vững, thứ hai xem xét Vĩnh Minh lĩnh có hay không có động tác. Còn có người cho rằng lẫn vào chiến tranh kém xa tít tắp lên phía bắc kiếm tiền tới an toàn lợi ích thực tế, rộng lớn dãy núi rất có triển vọng a nắm giữ ba loại quan điểm lãnh chúa số lượng, loại thứ nhất ít nhất, loại thứ hai kém hơn, loại thứ ba vượt quá tưởng tượng nhiều. Đây hai cái trước chi cùng còn nhiều hơn không ít. Chán ghét mạo hiểm là nhân tính bản năng, ích lợi không biết tình huống dưới, có thấp nguy hiểm lên phía bắc kiếm tiền, nguy hiểm cao trợ giúp Nhật Diệu lĩnh tự nhiên cũng liền không nổi tiếng. Trần Tứ nói chuyện đối tượng là MC, hắn mới vừa từ Vĩnh Minh lĩnh đuổi tới Vĩnh Minh bảo. Thì ra là thế, lãnh chúa âm thầm cổ động những kia lãnh địa lên phía bắc kiếm tiền, là nghĩ đoạn mất Nhật Diệu lĩnh viện quân. MC nói. Trần Tứ gật đầu, á hằng là tham lam chi đồ, thương khiu thích ổn chưa đi đầu. Tự mang lương khô viện quân nhiều, Nhật Diệu lĩnh không cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Á Hàng liền sẽ không dùng tận thủ đoạn hướng Thương Khưu cầu viện. Nếu như Á Hàng không sử dụng đồng minh khế ước cưỡng chế yêu cầu Thương Khưu trợ giúp, chiến cuộc không rõ ràng trước, hắn khoảng sẽ chỉ phái chút ít thủ hạ quá khứ. Lãnh chúa làm những này là vì để cho Thương Khưu tự mình đi Nhật Diệu Bảo trợ giúp. Đệm Sĩ kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Trần Từ chỉ là đơn thuần trả thù Á Hằng, mới cổ động Nhật Diệu Bảo chung quanh cứ điểm lãnh địa lên phía Bắc kiếm tiền, không ngờ rằng mục tiêu là Thương Khưu. Trần Từ không có giấu giếm, thản nhiên nói, ta muốn Thương Khưu cùng Á Hằng hai người cùng chôn đầy đất. Đệm Sỉ không hỏi vì sao, cái này cũng không cần hỏi, Trần Từ như thế đại phí khổ tâm, đồ là cái gì không cần nói cũng biết. Lãnh chúa có cần muốn ta làm những gì? Trần Từ hơi cười một chút, ta nhất định phải đích thân tới Nhật Diệu Bảo khống chế toàn cục, nhưng Vĩnh Minh Bảo phải có người trấn thủ. Đệm Sỉ lúc này hứa hẹn, lãnh chúa mặc dù tiền đến. Chương 1158, trung chiến 6 chương 1158, trung chiến 6 giác Long Hảo. Mây trắng ung dung, nhẹ nhàng rơi vào bong tàu phía trên. Nạ Dụ, Lưu Dương, Thiết Chủ Y đám người thấy thế ngay lập tức tiến lên hai bước, gặp qua lãnh chúa. Trần Từ ừ một tiếng, mỉm cười nói, ta không có bỏ qua trò hay a. Thời gian vừa vặn, ạ Bụt cũng là mới vừa tới đến nhất tuyến hạng, còn không có khởi xướng tổng tiến công. Lưu Dương cười lấy đáp lại. Hắn hiểu rõ Trần Từ đến mục đích, tự nhiên cũng đã biết kịch chỉ là cái gì. Trần Từ gật đầu chào hỏi trước mọi người hướng khoang điều khiển vừa đi bên cạnh hỏi, Từ Hiên bên ấy hiện tại là tình huống thế nào? Lưu Dương đuổi theo, trả lời, Kim Tông xuất lĩnh Đông Lộ quân xâm chiếm Tuệ Quang Bảo năm dặm, phát giác Thương Khưu trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền không có dừng lại trực tiếp hướng tây nam mà đến. Ha ha, nó đây là sông Thương Khưu nhổ một ngụm nước bọn, sau đó có cẳng liền chạy a. Trần Từ buồn cười nói, Ma vật Đông Lộ quân tới gần Tuệ Quang Bảo bên ngoài năm dặm, mang ý nghĩa Kim Tông chí ít trừ bỏ nhiều cái trạm gác ngầm, nôn Thương Khưu vẻ mặt, khiêu khích hương vị mười phần a. Lưu Dương vậy cười theo, còn không có cùng Thương Khưu tương quan tình báo truyền đến, nhưng ta nghĩ hắn hiện tại khẳng định rất phẫn nộ. Như vậy cũng tốt, đây một người ở nhà thuế Nguyệt Tĩnh Hảo, đột nhiên có một dáng vẻ lưu manh ra hỏa xông vào, không nói hai lời chính là một ngụm cục đầm, tiếp lấy đến câu treo chọc người chơi quay đầu liền chạy không chút nào cho hoàn thủ cơ hội, đổi ai không tức giận. Trần Từ lắc đầu bật cười, mặc dù không biết Kim Tông là thế nào nghĩ, có thể nó kiểu này làm việc vừa đúng, nếu như Thương Khưu lửa giận công tâm vậy thì càng tốt hơn. Nói cho Thiên Cầu Hào nhìn chằm chằm Kim Tông, gia hỏa này rất giàu hoạt, không thể nào vì đỉnh đầu uy hiếp thì ngoan ngoãn nghe lời. Lưu Dương đáp lại, ra hiệu Thiết Chủ Y phái người liên lạc Thiên Cầu Hào. Trần Từ đến giác Long Hào không lâu, hắn mong đợi tiền hí thì mở màn. À Bụt nghe xong ổ lễ đồ báo cáo, trưng cầu ý kiến chiến cuộc hiện trạng, lại quan sát một lát hẻm núi hình dạng mặt đất, lúc này tiếp quản quyền chỉ huy, mệnh lệnh Ma Thi dẫn đầu tiến công thứ hai thành tường. Nương theo lấy đói 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 giòm bị thức dên dị, Chu Ma Liên Minh chế thức ăn mặc Ma Thi nhanh nhẹn chạy hướng tường thành. Khai hỏa. Anto In truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Tất nhiên vách đá điểm công kích đã bại lộ, liền không có thiết yếu và ma vật lướt qua trùng tuyến tiếp tục công kích. Dây đặc công kích theo vách đá bắn ra, như gặt lúa mạch đem Ma Thi đều đập vỡ vụn, tuôn ra máu đen, thịt vụn, xương cốt và linh kiện phô đầy đất. Không người chú ý góc, lâu rơi cuộn mình cơ thể, tránh cho bị đạn lạc đánh trúng. Phía trước phát giác vách đá hai bên xạ kích khẩu về sau, nó trước tiên kéo qua hai cái ma vật ngăn tại trước người, dựa vào khiên thịt vô hại trốn đến trong góc, lập tức biến mất thân hình giấu đi. Chẳng qua lâu giới ẩn nút năng lực lừa qua mắt thường, lại đối với ạ Bụt vô hiệu, hắn có thể thông qua linh hồn ấn ký có thể rõ ràng định vị đến nó. Vừa mới ạ Bụt tên kia nhìn chằm chằm ta hồi lâu, lại cá ướp muối xuống dưới cũng không có ý nghĩa, phải tìm cơ hội xuất thủ. Lâu giới một bên suy nghĩ, một bên vớt qua một đoạn tàn chi quan sát, ách, thoát nước, này hẻm núi quả thực có vấn đề, thế mà uống máu ăn thịt. Ta phải sớm chút độc thủ, muốn liền trở thành đồ ăn. Nhật Diệu Linh công kích dày đặc lại hung mãnh, trong lúc nhất thời thế mà ngăn cản lại ma vật công kích, làm chúng nó không cách nào tới gần thứ hai thành tường trăm mét phạm vi. Chiến cuộc thất bại, nhưng ạ Bụt nhưng không có phản ứng gì, như cũng liên tục không ngừng địa điều động ma thi xô đẩy tiến lên, phản phất muốn cùng Nhật Diệu Linh so tài một chút là đạn nhiều hay là ma vật nhiều. Hồi lâu, Ô Lệ Đồ tiến đến trước mặt, đốc quân, chuẩn bị thỏa. Vậy liền hành động đi, ma thi phía sau còn hữu dụng chỗ, không thể cũng chết ở chỗ này. ạ Bụt truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Ô Lệ Đồ đáp lại, mang theo mấy cái phi hành ma vật rời khỏi. Lại qua 10 phút đồng hồ, theo một tiếng to gầm thét đục tu cự nhân lóe sáng đăng tràng, tiếp nhận ma thi biến thành hẻm núi đẹp nhất tử, một mực hấp dẫn Nhật Diệu Lĩnh quân coi giữ chú ý chỉ thấy nó một tay một giường đôi lớn nhỏ cửa hợp kim tấm, máy đuổi đất treo lên công kích phóng tới thứ hai thành tường. Một béo một gầy hai cái tam giai ma nhân theo sát phía sau. Anto In nét mặt nghiêm trọng, ba cái tam giai ma vật có chút phiền phức. Lơ, trợ giúp khi nào đến? Nói là sắp rồi. Lơ nuốt ngụm nước bọt, hắn hối hận, nhưng chiến vậy sẽ hắn nên liều mạng bị phạt cũng muốn rời đi, lại bởi vì Anto In nắm chắc thắng lợi trong tay che đôi mắt, bỏ qua cơ hội. Chiến tranh cùng nhau muốn đi vậy đi không được, thời gian chiến tranh lui lại là đào binh, thực tế nở tiểu này quan lớn nếu như đột nhiên triệt thoái phía sau khẳng định lời đồn nổi lên bốn phía, mang băng tất cả phòng tuyến đều có khả năng, đến lúc đó sẽ không cần chờ cái gì lãnh địa thẩm phán, Anto In tại chỗ rồi sẽ chém hắn. Anto In nhíu mày, giọng nói tức giận nói, lại là nhanh. Lại đạp mã lề mề liền đợi đến cho nhất tuyến hạp nhà sắp đi. Đội tiếp viện ngũ trong có tam giai siêu phàm giả cùng ma hoàng giả, còn có lãnh chúa ban cho tam giai thủ đoạn, năng lực bổ sung phòng tuyến tam giai chiến lược chưa đủ nhược điểm. Lờ cũng nghĩ phản nàn, chẳng qua còn chưa mở lời liền nghe xa xa binh sĩ kinh hãi hô to, cẩn thận đỉnh đầu. Hai người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, tiếp theo con ngươi chấn động. Đập vào mi mắt là một đám nửa người nửa nhện ma vật, chúng nó chính vượt nóc băng tường cực tốc trượt xuống, đã có mấy cái rơi xuống trên tường thành. Quân coi giữ vốn là bởi vì nhục tu cự nhân mà thần kinh căng cứng, ma vật đột ngột thần binh trên trời rơi xuống đông chốc kích thích bọn hắn, có người công kích, có người lui lại, không nhất trí phản ứng đã dẫn phát rối loạn. Đừng hốt hoảng, chỉ là bình thường nhất giai ma vật, đao thuẫn binh nhanh chóng tiến lên tiêu sát, xạ thủ tiếp tục công kích hẻm núi, đốc chiến duy trì trật tự. Anto In liên tục gầm thét. Có chỉ huy, con rồi không đầu trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, hỗn loạn nhanh chóng lắng lại. Nhưng thần binh trên trời rơi xuống là ổ lễ đổ phái đến núi hoang quanh có hai chi ma vật, chúng nó bên trong cũng không chỉ có nhất giai ma hóa chu nhân, còn có hai cái tam giai ma vật. Ngao nương theo sói chu, dọa người tam giai uy áp đánh tới. Chỉ thấy ma hóa lang nhân đồng đầu theo một cái tơ nện nhanh hàng tường thành, lập tức song chảo liên tục vung ra từng đạo mũi nhọn, trong khoảnh khắc tiêu diệt mảng lớn đao thuật binh. Xuất sinh, không muốn làm cản. Anto in lách mình đến đồng đầu bên cạnh thân, đại kiếm hai tay mau lẹ chém ra giống một đạo thiểm điện. Đồng đầu cơ thể của mình, giảo hoạt né tránh công kích, phóng tới tường chắn mái phía sau xạ thủ. Nhưng hai cái tam giai ma hoàn giả đột nhiên nhảy ra, tả hữu giáp công ngăn cản đồng đầu đường đi. Anto in đại hỉ, bước ra một bước chính là toàn lực một chém về phía đầu sói. Nhận lấy cái chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cự hình bọ cạp hư ảnh tại đồng đầu bên trái ma hoàn giả đỉnh đầu hiện lên, lập tức sự thê thảm một tiếng. Đồng đầu giống như sớm co đón trước, tất cả nhào vào gào thảm ma hoàn giả trong lực, đem ép đến. Anto in chiêu thức đã giả không cách nào truy sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lang nhân cắn đứt ma hoàn giả cổ quay cuồng rời xa. Hắn chăm chú nhìn lại, phát hiện ma hóa hạt nhân hồng sát, hắn cái đuôi nổng lên thật cao, vừa mới là nó công kích ma hoàn giả, lại là hai cái tam giai ma vật. Anto in lòng nặng trĩu. Đột nhiên, một hồi tiếng kêu thảm thiết theo mặt phía bắc truyền đến, không phải hẻm núi, mà là phía bên phải vách đá. Là lâu giới, nó thừa dịp loạn âm thầm vào vách đá trong thông đạo. Cùng lúc đó, có thằn lằn chạm ma vật hướng bên trái vách đá lối đi leo lên, thắng lợi cân tiểu ly đang nhanh chóng nghiêng. Chương 1159, trung chiến thất, huyết nục hiến tế. Chương 1159, trung chiến thất, huyết nục hiến tế. Trong khoảng thời gian ngắn, rằng có chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, ma vật một phương nhiều một chút nở hoa trực kích quân coi giữ yếu hại. Chậm chậm, vì ma thi làm mồi nhử thu hút quân coi giữ chú ý cùng hỏa lực, âm thầm lại tùy thời đánh lén tường thành cùng vách đá lối đi, này ạ vụt có chút tài năng a. Lưu Dương liên tục tán thưởng. Chân Tư ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, chiến khu thế giới đại phá diệt trước hạt lịt gia tộc là ngự thú năm bảo người không chế, nơi đây thuộc về nhân loại đế quốc Bắc Cương, là đúng kháng thú nhân tiền tuyến, ạ vụt năng lực đứng vững, có chút quân sự tố dưỡng đúng là bình thường. Chẳng qua nó cái này làm cũng là vì chúng ta bớt đi khí lực, chí ít không chi phí tâm tư giúp ma vật đột phá nhất tuyến hạ phòng tuyến. Chỉ có nhất tuyến hạ luân hãm, ma vật mới có thể binh lâm thành hạ, mới có thể cho á hàng đầy đủ chèn ép cùng uy hiếp. Là cả chàng chiến tranh tổng đạo diễn, Vĩnh Minh Lĩnh đã tuyển định Nhật Diệu Bảo quay phim đóng máy kịch, nếu như ma vật kẹt ở nhất tuyến hạ cốt truyện thúc đẩy không đi xuống, Giác Long Hào liền phải vụng trộm ra tay sửa đổi một chút. Mà bây giờ ạ vụt năng lực vì năng lực của mình đột phá, đó chính là không thể tốt hơn. Khoang điều khiển mọi người đánh giá chiến trường thời khắc, phụ trách ra đa dò xét điều tra viên đột nhiên lớn tiếng báo cáo. Báo cáo, hẻm núi xuất hiện cao năng phản ứng, hư hư thực thực là cỡ lớn phù văn trận. Chân Tư ánh mắt khẽ động, Nhật Diệu Linh còn có át chủ bài. Giác Long Hào đại diện thuyền trưởng Thiết Chú Y lập tức hạ lệnh nhường phụ trách tiếp sóng nhiệm vụ chiến thuyền hoán đổi dò xét vị trí, đem hẻm núi tình hình hình chiếu đến thủy tinh trên màn hình. Theo hình tượng hoán đổi, một vòng đỏ tươi chi sắc ánh vào mọi người tầm mắt, chỉ thấy đệ nhất thành tường hòa thứ hai thành tường trong lúc đó ánh máu cuộn, đem hơn 500 mét hẻm núi đều bao phủ. Tại ánh máu trong, vô số trương đau khổ kêu rên mặt người giống như là ác quỷ tại ma vật ở giữa xuyên thẳng qua. Quan sát kỹ có thể thấy được phạm là bị mặt người thấu thể mà qua ma vật đều hội rút lại mấy phần, theo cơ thể đầy đặn đến gầy như quét đuổi. Trước đây không lâu, Anto in mắt thấy tường thành cùng phía bên phải vách đá lần lượt thất thủ, bên trái vách đá tràn ngập nguy hiểm, hẻm núi ma vật lấn đến gần tường thành, hiểu rõ cứ tiếp như thế nhất định thất bại, trong lúc nhất thời bắt đầu sinh phái ý, nghị thối lui đến thứ ba tường thành chỉnh quân tái chiến. Chẳng qua Anto in đã hiểu nếu như không thoát khỏi đồng đầu cùng hồng sắc liền quay người rút lui, sẽ gặp phải hai cái ma vật truy kích không nói, còn có thể dẫn phát tan tác, tiếp theo ảnh hưởng thứ ba tường thành. Bởi vậy Anto in quyết định thật nhanh gầm thét cận vệ khởi động phù văn trận, lộ ra ngay át chủ bài. Theo phù văn trận mở ra, trước đó chết tại trong hạp cốc 2000 quân tiên phong thi thể cùng mới vừa rồi chết ma thi thể nhanh chóng khô cát, ngay lập tức ánh máu theo hai bên vách đá sáng lên, từng cái màu máu mặt người chui ra, kêu thảm nhào về phía trong hạp cốc ma vật. Sau đó chính là Trần Từ bọn hắn nhìn thấy ra ra vào vào cùng chậm rãi khô cát ma vật. Đây là cái quỷ gì vậy đồ chơi? Lưu Dương nhịn không được nhíu mày, xem xét thực sự không phải cái gì chính phái đồ vật. Nạ Dỗ đồng dạng nhíu mày không thôi, ta chưa từng gặp qua. Nhìn ra là huyết đục cùng linh hồn loại hỗn hợp pháp thuật. Trên đời pháp thuật ngàn ngàn vạn, chiến khu thế giới nàng đại bộ phận đều biết, nhưng không có trước mắt điều này, không còn nghi ngờ gì nữa đây là thế giới khác thứ gì đó. Chân Tư chầm chậm vào màn hình suy tư một lát, vì mọi người giải thích nghi hoặc, đây cũng là khư thế giới công văn cửa hàng bán ra huyết đục hiến tế phụ văn trận, vì bí pháp đem đoán quỷ phong ấn tại trong pháp trận, vì huyết đục hiến tế đem đoán quỷ chuyển hóa làm huyết linh, sử dụng lúc chỉ cần phá vỡ phong ấn, huyết linh liền sẽ thôn phệ pháp trận phạm vi bên trong tất cả sinh linh. Hắn thường xuyên xem công văn cửa hàng mở mang tầm mắt. Huyết nục hiến tế phù văn trận coi như là sản phẩm hữu hàng, lượng tiêu thụ không tệ. Nay phù văn trận bố trí chi phí rẻ mà uy lực to lớn, tỷ lệ giá khá cao, có thể làm một loại đồng quy vu tận thủ đoạn dự bị. Quan trọng nhất là mua phù văn trận tặng ác quỷ, rất có lời. Nói đến đây, Trần Từ khép cười một tiếng. Nhật Diệu Linh quân coi giữ quan chỉ huy là loại người hung ác, trận này vừa ra hẻm núi ma vật nhất định mười không còn một, hai bên trong vách đá binh sĩ vậy không sống nổi. Nếu như hắn muốn chạy, vướng víu hội thiếu rất nhiều. Lãnh chúa có ý tứ là ba cái kia tam giai ma vật cũng gãy. Lưu Dương kinh ngạc, ngay lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Ạ vụt muốn thịt đau đi. To con có khả năng kiên trì nổi, ngoài ra hai cái chết chắc, trong vách đá ẩn hình cái đó khó mà nói, nó khoảng cách phù văn trận có chút khoảng cách. Chân Từ cho ra phán đoán. Sau đó chiến trường phát triển cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm, một khi thoát khốn huyết linh tùy ý phát tiết oán hận, cấp thấp ma vật từng cái hóa thành thây khô ngã xuống, tiếp lấy mập gầy tổ hai người bên trong gầy ma vật trước chống đỡ không nổi, béo ma vật cũng không có trèo chống bao lâu liền ngã dưới, chỉ còn nhục tu cự nhân còn tại liều chết. Thiếu khuyết mục tiêu huyết linh lúc này thay đổi phương hướng, bay về phía có sinh mệnh khí tức vách đá lối đi, đang sợ hãi trong tiếng kêu thảm giết chết tất cả mọi người. A Bụt nét mặt tâm trầm, nó không ngờ rằng lãnh địa người vậy mà như thế tàn nhẫn, như thế dơ bẩn, thế cuộc một không thuận lợi thì chơi đồng quy vu tận chiêu số. Đốc quân, nhục tu cự nhân không thể thoát khỏi những người kia mặt, không rút về được a. Tố Lệ Đồ sắc mặt càng khó xem, nhục tu cự nhân là nó chó săn, ngay lúc sắp thành chó chết. Huyết linh công kích bổ sung cứng ngắc hiệu quả, chỉ cần bị cuốn lấy chính là nhanh nhẹn bên cạnh ma vật cũng chạy không được, chớ nói chi là chỉ độn nhục tu cự nhân. Không rút về được thì liều chết, phù văn trận tiêu tán trước đó phái binh bước vào chính là cho những người kia mặt kéo dài tính mạng. A Bụt âm thanh lạnh lùng nói. Nó nhìn xem rất rõ ràng, những kia màu máu mặt người lấy máu thịt làm thức ăn, huyết nục chính là phù văn trận của lửa, chỉ cần không còn châm củi, không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Tố Lệ Đồ ngươi bây giờ đi chuẩn bị, và ánh máu biến mất trước tiên mang binh tổng tiến công, công hám thứ hai thành sau tường không nên dừng lại, thẳng đến thứ ba tường thành, không muốn khiến nhân loại thời gian nghỉ ngơi. Đúng. Tố Lệ Đồ đáp lại. Thứ hai thành trên tường vậy nên đón chuyển hướng thời khắc. Antoin hạ lệnh khởi động huyết nục hiến tế phù văn trận sau thét ra lệnh quân coi giữ liều chết quấn lấy đồng đầu, hắn thì mang theo còn lại cái đó tam giai ma hoàn giả phóng tới hồng sát. Ở trong mắt Antoin, mặc dù ma hóa lang nhân đồng đầu công kích sắc bén tốc độ nhanh, nhưng còn lâu mới có được ma hóa hạt nhân hồng sắc đảo mã độc tung uy hiếp lớn. Đồng thời, hạt nhân vậy đây lang nhân muốn tốt đối phó, hắn cùng ma hoàn giả có rất lớn xác suất vây giết thành công. Thừa dịp ma hóa hạt nhân đảo mã độc tung không cách nào liên tục thi triển xử lý nó, như vậy ta rút lui mới có thể càng an tâm. Sự thật chứng minh Antoin ý nghĩ không sai, đối mặt hắn cùng ma hoàn giả vây giết, ma hóa hạt nhân ứng đối rất phí sức, chỉ là mấy hiệp liền lộ ra bại tướng. Đồng đầu thấy thế liên tục hống, song chảo giao nhau xé nát trước mặt nhân loại, muốn thoát khỏi vòng vây cứu viện hồng sát. Lang nhân tàn bạo lệnh đao thuẫn binh áp lực đột nhiên tăng, sợ hãi ăn mòn sĩ khí. Antoin gầm thét, ngăn chặn lang nhân, chờ ta chém giết hạt nhân lại chạm kẻ này, trận chiến này tất thắng. Lời này vừa nói ra, đao thuẫn binh nhận cổ vũ, cắn răng cản hướng ma hóa lang nhân. Antoin thấy thế đại hỉ, thủ hạ kiếm chiêu càng dữ dội hơn, trực tiếp chém xuống ma hóa hạt nhân một tay. Ha ha ha, chịu chết đi. Ngay tại Antoin muốn một tiếng chống tăng khí thế tiêu diệt ma hóa hạt nhân thời khắc, đột nhiên trái tim lắc một cái, bên cạnh thân chuyển đến lang liệt sắc cơ. Hắn vô thức thu kiếm đón đỡ, gầm thét, là ai? Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sam trắng không lông lâu giới lộ ra thân ảnh. Antoin trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được tiêu diệt ma hóa hạt nhân khả năng tính nhanh chóng hướng linh trở xuống. Trừ ra hắn, một thằng trốn ở góc đứng ngoài quan sát nở đồng dạng ý thức được điểm này, quay đầu liền chạy. Mạc nở vừa chạy, liều chết đao thuẫn binh vậy đi theo tăng nữa, không có sĩ khí lại đối mặt tam giai ma vật. Antoin thấy thế lửa giận công tâm, hô to, ra rưỡi. Chương 1160, trung chiến bát, cầu sinh dục chương 1160, trung chiến bát, cầu sinh dục Antoin là phẫn nộ, hắn cũng có lý do phẫn nộ. Hắn vốn ý là sử dụng huyết nục hiến tế phủ văn trận ngăn cản cũng tiêu diệt trong hạp cốc ma vật, hắn thì liên thủ ma hoàn giả mau giết ma hóa hạt nhân, sau đó mang theo thắng lợi chi khí thế bức lui ma hóa lang nhân. Và ma hóa lang nhân rút đi, Antoin liền có sung túc thời gian quét dọn chiến trường, sau đó mang theo dưới trướng binh sĩ ung dung lui về thứ ba tường thành, kiên trì một đoạn thời gian nữa, Nhật Diệu bảo viện quân còn kém không nhiều năng lực đến. Cho dù Antoin bị mất thứ nhất cùng thứ hai thành tường, nhưng chỉ cần năng lực giữ vững thứ ba tường thành, nhất tuyến hạp không coi là đình trệ, hắn chính là có công không tội. Có viện quân giúp đỡ, ma vật Tây Lộ quân rất khó công phá nhất tuyến hạng, này chiến tranh liền còn có thắng lợi có thể. Chẳng qua kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lâu giới đột nhiên xuất hiện nhường mau giết ma hóa hạt nhân kế hoạch thất bại trong gang tấc, nhưng này kỳ thực còn có cứu vãn cơ hội, chỉ là do ung dung triệt thoái phía sau trở thành vừa đánh vừa lui thôi, Antoin còn có cơ hội đến thứ ba tường thành tập hợp lại. Có thể tục ngữ có câu, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn. Lờ thấy lâu giới xuất hiện cho rằng đại thế đã mất, thì không cần nghĩ ngợi, đại đình quảng chúng chạy trốn, cử động lần này đối với sĩ khí đả kích là chí mạng. Trưởng quan sợ chết mà chạy, binh sĩ làm sao có thể anh dũng giết địch? Lờ chạy trốn trực tiếp lệnh tất cả trở nên không cách nào thu thập, đem nguyên bản ung dung rút lui đánh rất thành tan tác mà chạy, ngay cả vừa đánh vừa lui cơ hội đều không có. Thậm chí tan tác thứ hai thành tường hòa hoảng hốt đảo vong binh sĩ hội kích thích thứ ba tường thành, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát toàn bộ phòng tuyến tan tác. Cho nên Antoin mới biết vô cùng phẫn nộ, hắn rất hối hận nhường lờ đến thứ hai thành tường, trước đây nên mệnh lệnh cái thằng chó này đi trợ giúp đệ nhất thành tường, chết tử tế nhất tại ma vật trong miệng. Nhưng bất kể hắn cỡ nào phẫn nộ, đối với thất bại cục diện không có chút nào tác dụng, cũng vô pháp nhường nở quay về nhiệt huyết chém giết, càng khó có thể hơn sửa đổi ba cái tam giai ma vật vây giết hắn cục diện. À thì thì, ngươi cùng ta chiến đấu còn có tinh thần và thể lực chú ý người khác, thực sự là một cái không biết sống chết hắn tử. Lâu rồi dùng tiếng khóc gầm hiểm cười, không chút nào quản chém tới đại kiếm hai tay, trực tiếp nhào về phía Antoin trong ngực. Xoát Antoin đại kiếm nghiêng cắt qua lâu rồi lồng ngực, một giây sau hắn lại sắc mặt đại biến, hư hóa. Lâu rồi thế mà trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh lệnh đại kiếm chẳng không. Đúng lúc này hắn nhào vào Antoin trong ngực, khô quắt bàn tay như lao đâm ra, phốc phốc lưỡi dao vào thịt tâm thanh. Antoin kêu lên thảm thiết, sau đó cổ động toàn thân linh lực nổ tung, cút. Mênh mông sóng linh lực hiện lên hình cái vòng quanh tạc, đem lâu giới cùng ma hóa hạt nhân văng ra mấy mét. Thừa dịp cái này đứng không, Antoin xoay người chạy, đồng thời không quên mệnh lệnh ma hoàn giả lưu lại đoàn hậu. Giác Long Hào Khoang điều khiển. Trần Từ đám người quan sát thời gian thực trong tấm hình chết thảm ma hoàn giả cùng binh sĩ, chật vật chạy trốn Antoin cùng với truy kích ma vật.
Chậc, biến hóa này có chút nhanh à, vừa mới còn ngẩng đầu đỡ ngực, chỉ một hồi liền hề vải suy sụp, bệnh tình có chút nghiêm trọng. Lưu Dương thấp giọng trầm biếm, ngươi tốt nhất nói rất đúng phía dưới. Trần Từ khỏe mắt co quắp một chút, lời nói xoay chuyển, nhất tuyến hạng phòng tuyến xong rồi, trừ phi viện quân ngay lập tức đến tiếp quản thứ ba tường thành. Nạ Dô gật đầu phụ họa, tình báo biểu hiện thứ ba tường thành bất kể quân lực hay là công sự cũng trội hơn phía trước hai đạo, nhưng bây giờ thứ hai thành tường quân coi giữ tan tác đảo vong ma vật theo đuổi không bỏ, khoảng cách song phương quá gần, trừ phi thứ ba tường thành quan chỉ huy không để ý đảo binh chết sống ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh công kích, bằng không ma vật nhất định theo đuôi đăng thành. Nhưng mà theo báo cáo Nhật Diệu Linh thành lập nhiều năm, nội bộ giai cấp nghiêm, quan lại thịnh hành. Tam giai siêu phàm giả nhất định là lãnh địa hết sức quan trọng đại nhân vật, thứ ba tường thành quan chỉ huy chưa chắc có quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh công kích. Trần Tư lắc đầu chỉ hướng trong màn hình Antoine, người này nên là nhất tuyến hạ tổng chỉ huy, trừ phi hắn giờ phút này mở miệng chuyển giao quyền hạn, bằng không thứ ba tường thành không người có thể vượt qua hắn truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh công kích. Mà coi trạng thái, hắn rõ ràng không muốn chết. Nazo, Lưu Dương đám người như có điều suy nghĩ. Antoine không muốn chết, cũng không cần trao quyền thứ ba tường thành khởi động cùng loại huyết đục hiến tế phù văn trận cường đại thủ đoạn. Ba cái tam giai ma vật liền có cơ hội tiếp cận tường thành biến thành đâm vào phòng tuyến trái tim cái đinh. Trần Từ hừ nhẹ một tiếng, trận chiến này kết cục dường như đã xác định, không có quá nhiều gợn sóng. Báo tin Tử Hiên thúc thúc Kim Tông, để nó sớm chút đi Nhật Diệu Bảo bên ngoài chờ lấy. Lời nói này phảng phất là đang thúc giục gấp rút nhà mình A Hoàng. Lưu Dương bọn hắn nghe vậy không có gì đặc biệt cảm giác, Vĩ Minh lĩnh một thẳng liền không có đem ạ vụt cùng Kim Tông để vào mắt, nhìn tới như công cụ. Antoin sắc thực không muốn chết, hắn không phải không biết không có thoát khỏi tam giai ma vật truy sát liền chạy hướng thứ ba tường thành hậu quả, chỉ là tâm hắn tồn may mắn. Lỡ như ma vật không dám đuổi tới trên tường thành, lỡ như tường thành có thể ngăn lại phòng tuyến sẽ không luân hãm. Thậm chí, cho dù nhất tuyến hạp luân hãm, hắn cũng có thể đem trách nhiệm đẩy lên nở trên người, nhiều nhất bị chút ít trừng phạt, khẳng định không mất được tính mệnh. Cho nên Antoine không nói một lời, che lấy mất đi thận toàn lực chạy về phía phòng tuyến cuối cùng. Cùng lúc đó thứ ba tường thành đã zoom in, người tham dự chính là phụ trợ Antoine quản lý nhất tuyến hạp 5 cái phó quan. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thứ hai phòng tuyến đồng bào là cứu hay là không cứu? Cứu. Sao cứu? Ngươi mở mắt xem xét, ma vật theo sát, ngắn nhất cách xa nhau không đến 5 mét, ngươi dám mở cửa thành sao? Nhất tuyến hạp ba đạo tường thành cửa thành vì truy cầu phòng ngự, đều là loại đó khó mở lại chỗ khó loại hình, đừng nói 5 mét, cho dù ma vật theo 500 mét bên ngoài bắt đầu chạy, cũng có thể ở cửa thành quan bế đi tới bảo. Đương nhiên không thể lái cửa thành, ta nói là công kích ma vật, tiềm hộ bọn hắn. Còn cần ngươi nói, không nghe được tiếng động sao? Hai bên cách quá gần, chỉ có thể dùng điểm xạ phụ trợ ngăn cản, không thể toàn lực khai hỏa. Tốt, hiện tại ở đâu là có cứu hay không vấn đề, là muốn không muốn khởi động huyết nhục hiến tế phù văn trận ngăn cản ma vật tới gần thứ ba tường thành. Lời này vừa nói ra, còn lại bốn người hết rồi ngôn ngữ, bọn hắn đương nhiên hiểu rõ điểm mấu chốt là cái gì, chẳng qua kiêng kỵ nói ra thôi. Điểm phá mấu chốt người thấy thế tự nhiên đã hiểu bốn người ý nghĩ, thầm mắng một tiếng đều là ngu xuẩn, tiến thêm một bước nói, theo chiến cuộc xuất phát, khởi động huyết nhục hiến tế phù văn trận là tối ưu mở, chỉ cần ngăn lại ma vật một khắc đồng hồ, trợ giúp có thể đã đến, trận chiến này có thể thắng. Chẳng qua khởi động phù văn trận cần Antoine tướng quân trao quyền hoặc là chúng ta năm người cộng đồng quyết định, thời gian không nhiều lắm, các ngươi nghĩ như thế nào? Bốn người Tả Tiểu Hữu Khán đều không muốn mở miệng, bọn hắn sợ Antoine sống sót hưng sư vấn tội, đến lúc đó chết thì không chỉ bọn hắn mà là cả gia tộc. Ngay tại bốn người do dự thời khắc, cứu tinh xuất hiện, chỉ nghe dưới tường thành xa xa truyền tới một tiếng la. Ta lạc lờ, mau mau phóng rổ treo tiếp ứng ta đi lên. Không chờ năm người mở miệng, đi theo nở tới trước chợ giúp Nhật Diệu Bảo quân coi giữ khí thế hùng hổ phóng tới rổ treo, một bộ người nào cản trở ai chết bộ dáng, thề phải đem nhà mình tướng quân kéo lên. Phó quan trong có người thuận thế nói ra, phóng rổ treo đi, cũng không thể chỉ cứu nở tướng quân mà bỏ cuộc Antoine tướng quân cùng cái khác đồng bào. Như vậy dưới trướng huynh đệ nhìn chúng ta như thế nào? Điểm phá mấu chốt người kia trầm trọng ai thán một tiếng, hiểu rõ đại thế đã mất, sau đó mười mấy rổ treo rủ xuống đầu tường. Lờ cái thứ nhất nhảy lên rổ treo, ngửa đầu hô to, mau đỡ ta đi lên. 10 giây về sau, Antoine bắt lấy rổ treo dây thừng, nhanh chóng thượng bỏ. Cùng lúc đó, đồng đầu cùng lâu giới đột nhiên ra tốc vọt lên thạch súng út sấp trên tường thành, tiếp lấy nhanh chóng leo lên, cuối cùng lại dẫn trước Antoine một hơi nhảy lên tường thành, dẫn phát rối loạn. Mặt phía bắc, Ô Lệ Đồ nhìn chăm chú dần dần tiêu tán ánh máu, bên miệng lộ ra khát máu đủ cười. Chương 1161, Trung chiến 9, theo thành đợi chiến Nhật Diệu Bảo. Ngươi nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa. Á Hàng đột nhiên đứng lên, hai mắt trợn lên phảng phất muốn có hỏa diễm phun ra ngoài. Nhắm người muốn nuốt bộ dáng cùng dọa người khí tức uy áp lệnh lính liên lạc hai cố run run, nuốt ngụm nước bọt run giọng nói, "Hồi lãnh chúa, một nhất tuyến hạp thất thủ, Antoine tướng quân chính xuất lĩnh tản quân nam rút lui." Bành lính liên lạc bay ngược mà ra nặng nề đâm vào lương trụ phía trên, miệng phun máu tươi. Vợ rổ vây tay gọi lại hai cái vệ binh, đem hấp hối lính liên lạc dịu ra ngoài, nhìn về phía qua loa bình tĩnh Á Hằng, trầm giọng khuyên giải, lãnh chúa bất giận, nhất tuyến hạp thất thủ đã không thể cứu vãn, việc cấp bách là biết rõ từ đầu đến cuối, quyết định biện pháp đáp lại, để phòng ma vật tập kích bất ngờ Nhật Diệu Bảo. Á Hằng nghe xong cắn răng nghiến lợi, ngươi nói không sai, nhất định phải điều tra rõ là mình, nhất tuyến hạp được trời ưu ái dễ thủ khó công, lại có ba đạo phòng tuyến hơn vạn quân đội, làm sao lại như vậy bại dễ dàng như thế? Tất nhiên có ma. Vừa dứt lời, trong đầu của hắn hiện lên một suy đoán, đi thăm dò có phải hay không lĩnh minh linh âm thẩm thông đồng ma vật phá hoại nhất tuyến hạp. Lần này ta nhất định muốn để Trần Từ thân bại danh liệt. Vợ rồ cùng tệ lướt nhau, cùng kêu lên đáp lại.
Nửa giờ sau, liên quan đến nhất tuyến hạp tình báo lục tục ngo ngoe chuyển về Nhật Diệu Bảo. Vợ rồ nét mặt 7 phần khó coi, 2 điểm quái dị, 1 phần thấp thỏm hồi báo, theo tiến đến trợ giúp nhất tuyến hạp bà ảo nghi ở đại nhân hồi âm, hắn cùng đội tiếp viện ngũ thế chấp nhất tuyến hạp đầu nam lúc tình cờ gặp phải rút lui nợ tướng quân, từ sau người trong miệng biết được thứ ba tường thành thất thủ, là tồn tại sinh lực quân coi giữ từng nhóm rút lui thông tin, hiện nay bọn hắn đang trở về Nhật Diệu Bảo trên đường. Lỡ tướng quân báo cáo nhất tuyến hạp luân hám nguyên nhân chính là Antoin đại nhân khinh địch liều lĩnh, vì lập công hoàn toàn không để ý hai bên binh lực cách xa, cùng ma vật hoạch tâm đối kháng, lại thiết kế vây giết tam giai ma vật thất bại, mới đưa đến toàn tuyến tan tác. Chẳng qua Antoin đại nhân thoát khỏi ma vật truy sát hậu chuyện hồi thông tin, bác bỏ lỡ tướng quân, cũng cáo trạng lỡ tướng quân lâm trận bỏ chạy, báo cáo sai quân tình, khiến quân coi giữ sĩ khí giảm lớn, dẫn đến cứu viện không thể tới lúc đến thứ ba tường thành, là nhất tuyến hạp thất thủ thứ nhất người có trách nhiệm. Phân tích ba người báo cáo, cũng không phát hiện phe thứ ba nhúng tay dấu vết. Không có thiết thực chứng cứ cho thấy Vĩnh Minh Lĩnh cùng ma vật hợp dòng, ta đề nghị đình chỉ hành động tương quan, Vĩnh Minh Lĩnh không thể so với cái khác, không có chứng cứ rõ ràng khó mà dung chuyện. Á Hằng đưa tay ngắt lời, không có bằng chứng coi như xong. Ta muốn biết Antoin cùng nờ ai nói là lời nói thật, hoặc là thất thủ chân chính nguyên nhân là cái gì. Vợ rồ có hơi chần chờ, nhắm mắt nói, ta âm thầm liên hệ mấy người, mặc dù hiện nay còn không cách nào xác nhận thất thủ chi tiết, nhưng căn cứ bọn hắn lời nói có thể hiểu rõ khoảng tình huống. Trong đó nở tướng quân sát thực có lâm trận bỏ chạy hành vi, chí ít hắn cùng bà áo nghỉ ở đại nhân gặp nhau lúc thứ ba tường thành cũng không thất thủ. Mà Antoin đại nhân cũng có chỉ huy không được chỗ, hắn không có kịp thời bắt đầu dùng nhị hào huyết nhục hiến tế phù văn trận là thứ ba tường thành thất thủ nhân tố trọng yếu. Nghe bở rồ lời nói, Á Hằng nét mặt càng phát ra lạnh lùng, giọng nói không hiểu nói, cho nên nhất tuyến hạp luân hãm nguyên nhân chủ yếu là lãnh địa dùng người không được. Cũng không nên phái nở trợ giúp nhất tuyến hạp. Bở rồ bịch quỳ xuống đất, hô to, lãnh chúa bất giận. Điều động Nhật Diệu Bảo một nửa quân coi giữ trợ giúp nhất tuyến hạp là hắn ra chủ ý, chẳng qua hắn cũng không biết người trước anh dũng nở lại là cái bọn chuột nhát hèn nhát, đúng là thay bay vạ gió. Á Hằng nhìn chăm chú bờ rổ hồi lâu, trầm giọng nói, đứng lên đi, việc này sai lầm lớn không ở đây ngươi, sau này lấy công chuộc tội có thể miễn xử phạt. Hắn hiểu rõ bây giờ không phải là trừng phạt lúc, ma vật uy hiếp gần trong gang tấc, phải đợi chiến tranh kết thúc lại tính tổng nợ. Chẳng qua nhất tuyến hạp thất thủ sự tình quá lớn, nhất định phải có người vì thế phụ trách, bằng không thủ hạ những người kia sẽ chỉ chấn giữ thành làm cho đùa, cùng loại sự việc còn có thể tái diễn. Mà phụ trách người chỉ có thể ở nhất tuyến hạp chủ tướng, cũng là Antoin cùng nở trong hai người lựa chọn. Lo lắng nữa đến thực lực của hai người, cùng với nở sai càng thêm ác liệt, Á Hằng làm ra quyết định, người tới. Vệ binh ra khỏi hàng, tại báo tin quân kỷ giám sát, và nở vào thành liền đem hắn cầm xuống, nhốt vào đại lao chờ xử lý. Tuân mệnh. Vợ rồ thấy Á Hằng chỉ phạt đầu đảng tội ác có hơi thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói, tạ lãnh chúa khoan dung độ lượng. Á Hằng khoát khoát tay, chuyển hướng một bên chưa từng nói tên hỏi, cục diện như thế, ngươi cảm thấy lãnh địa phải nên làm như thế nào mới có thể cứu vãn? Hồi lãnh chúa, nhất tuyến hạp thất thủ, trong thời gian ngắn muốn đoạt lại vô cùng khó khăn, vừa mới tuệ quang lĩnh đến tin tức, ma vật đông lộ quân hướng tây nam phương hướng vận động, mục tiêu hư hư thực thực Nhật Diệu Bảo. Kể từ đó, ma vật sẽ lấy thế đối chọi giáp công Nhật Diệu Bảo, thế cuộc nguy cấp, ta lĩnh lựa chọn là hai. Theo thành đợi chiến hoặc lui về lãnh địa. Tệ dừng lại một lát, tiếp tục nói, cả hai đều có ưu khuyết, cái trước nguy hiểm thu nhập không biết, hắn an toàn thứ bị thiệt hại không nhỏ. Á Hằng nghe xong dường như không có do dự liền làm ra quyết định, theo thành đợi chiến. Lui về lãnh địa muốn từ bỏ Nhật Diệu Bảo mấy chục năm cơ nghiệp, muốn từ bỏ nhiệm vụ chính độ công hiến, muốn từ bỏ mấy vạn lính dân cùng hàng loạt tài nguyên. Không thể làm. Tệ không có bất ngờ, lãnh chúa tính cách chính là như vậy, hắn sớm có đoán trước. Tất nhiên lãnh chúa lựa chọn theo thành đợi chiến, vậy ta có ba đầu đề nghị bẩm báo. Nói nghe một chút. Tệ gật đầu, một là chiêu binh thay quân, triệu tập lãnh địa có thể chiến chi binh lên phía Bắc Nhật Diệu Bảo, vì thần thuẫn quân đoàn thay quân nguyên quân coi giữ, tránh nở sự tình xuất hiện lần nữa, triệu hoán Bắc phạt liền quân xuôi nam tập kích ma vật hậu quân. Hai là quảng phát anh hùng tiếp, vì lãnh chúa danh nghĩa số tiền lớn mời các lính tinh nhuệ tới trước trợ rút, nhất là tuệ quang lĩnh, có thể suy xét vận dụng đồng minh khế ước điều khoản. Ba là chiêu mộ quân quản, lập tức lên đối với Nhật Diệu Bảo tiến hành quân quản, điều động vật tư cung ứng chiến tranh, chiêu mộ bên ngoài lính nhân xâm cùng hiệp phòng, người vi phạm trọng phạt nặng trừng phạt. Á Hằng càng nghe càng thỏa mãn, này ba sách có thể nói đến trong lòng của hắn, nếu như toàn bộ chấp hành, Nhật Diệu Bảo lực phòng ngự chí ít gấp bội, hắn lúc này cùng tệ đám người thảo luận lên chi tiết. Hồi lâu sau đó phương án đã định, Á Hằng phân phó tệ lập tức dẫn người đi chấp hành. Hắn vậy chuẩn bị trở về phòng làm việc liên lạc thương hưu. Trước khi đi Á Hằng thuận miệng hỏi, Antoin tới chỗ nào? Nói cho hắn biết trở về sau trước tiên tới gặp ta. Cận bệ nói, hồi lãnh chúa, Antoin đại nhân tự thuật bản thân bị trọng thương, hiện nay vừa mới thoát khỏi ma vật truy sát, nhu cầu cấp bách an toàn môi trường tĩnh dưỡng, đã tiến về thải thạch trấn tạm thời giàn xếp. Thải thạch trấn ngày hôm đó Diệu Bảo cùng nhất tuyến hạp ở giữa ngả về hướng tây cứ điểm, vì khai thác siêu phàm cấp huyết văn nham làm chủ yếu thu nhập, ngày hôm đó Diệu lĩnh tài nguyên trấn nhỏ. Á Hằng bước chân dừng lại, tâm tình tốt ngay lập tức hỏng bét cực độ. Hắn thật là vì tính dưỡng mà không phải lo lắng bị phạt, hay là nghĩ bức ta đem nhất tuyến hạp thất thủ trách nhiệm toàn bộ ép cho ngờ. Chuyên mệnh lệnh của ta, nhường hắn ngay lập tức lên đường trở về Nhật Diệu Bảo. Hắn hiểu rõ, Antoin đây là dậy rồi tâm tư, có ý nghĩ bằng vào tam giai siêu phàm giả thân phận cùng dưới mắt thế cuộc có kẻ mặc cả, thậm chí thoát ly Nhật Diệu lĩnh. Thực sự là muốn chết. Chương 1162, trung chiến 10, mời chào bia đỡ đạn chương 1162, trung chiến 10, mời chào bia đỡ đạn tất cả chiến khu tất cả lãnh chúa cũng chú ý Nhật Diệu Bảo tình huống, hoặc nói chú ý nhiệm vụ chính hoàn thành tiến độ. đa số lãnh chúa đều cho rằng ma vật không làm gì được Nhật Diệu Bảo, một trận chiến này rất có thể liền là hợi 1314 chiến khu cuối cùng chi chiến. Bởi vậy làm Nhất Tuyến Hạm thất thủ thông tin truyền đến lúc, mọi người phản ứng đầu tiên là khó có thể tin, cảm giác này dường như là đại sinh đẹp đi Trung Đông diếu võ dương oai nhưng bị tại ép nhấn trên mặt đất đánh no đòn một phen không sai biệt lắm. Sau khi kinh ngạc mọi người tiếp nhận rồi hiện thực, danh xưng vĩnh viễn không đỉnh trệ Nhất Tuyến Hạm không có ngăn lại ma vật Tây Lộ quân binh phòng, chỉ lúc nửa đêm ở giữa liền tuyên cáo thất thủ, đến tận đây ma vật đã triệt để mở ra xuôi nam con đường, cách Nhật Diệu Bảo chỉ còn vùng đất bằng phẳng 30 dặm đường. Và Nhất Tuyến Hạm thất thủ thông tin được xác nhận đã là sau nửa đêm, có thể lãnh chúa trong diễn đàn vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng, rốt cuộc đi ngủ khi nào đều có thể, An Dương có thể nhất định phải mới mẻ. Lớn nhỏ các lãnh chúa nói thoải mái, thỏa thích phân tích Nhật Diệu Bảo tỷ số thắng, phải biết cho dù lãnh địa người bị ma vật coi như nhà súc mỗi năm làm tiền gian nan thời khắc, đại biểu lãnh địa nhân môn mặt đi tới thành lũy cũng không có một tòa đình trệ, nếu như Nhật Diệu Bảo thật sự chiến bại thất thủ, tuyệt đối là sáng tạo ghi chép sự kiện lớn. Nhưng khi mọi người lý luận xuống một phen sau không thể không thừa nhận, đơn thuần phòng ngự Nhật Diệu Bảo so ra kém Nhất Tuyến Hạm, hiện tại hắn thất thủ, trước đó người bận mệnh. Chậc chậc chậc. Thật ứng câu cách ngôn kia. Chỉ cần sống đủ lâu, cái gì đều có thể nhìn thấy, thất bảo một trong Nhật Diệu Bảo thế mà sát suất lớn hội luân hãm, thực sự là không dám tưởng tượng. Vạn vật đều có cuối cùng thời điểm, thế giới đều sẽ diệt vong, chớ nói chi là chỉ là một tòa đi tới thành lũy. Nói thì nói như thế, chẳng qua thế giới diệt vong người ta bất lực, đi tới thành lũy nhưng vẫn là có năng lực thử một chút nghịch thiên cải mệnh. Nghe lầu trên ý là muốn đi trợ giúp Nhật Diệu Bảo. Ta thật có ý này, thiên hạ lãnh địa là một nhà, lãnh địa người làm hô bang hỗ trợ, đến hôm nay Diệu Bảo gặp được nan đề, chúng ta làm hết sức giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn, chỉ là không biết tá hàng lãnh chúa có cần hay không trợ giúp. Nhìn thấy những lời này, đa số lãnh chúa trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác khó chịu, giống như cơm tối uống một đám bát mỡ heo, tâm cùng dạ dày cũng đang kháng nghị. Chẳng qua sau đó một cái phát biểu để mọi người minh bạch qua đến, vị này chí sĩ đầy lòng nhân ái chơi cái gì liêu trai. Nhật Diệu Bảo cần trợ giúp, cần vô số anh hùng hào kiệt tới trước trợ trận, cùng nhau hủy diệt lãnh địa người cùng chung địch nhân, kết thúc hợi 1314 chiến khu dài đến 30 năm chiến tranh. Phát ngôn viên, Nhật Diệu lĩnh lãnh chúa Á Hằng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chí sĩ đầy lòng nhân ái là kẻ lừa gạt, hắn là Á Hằng phát biểu thang. Đồng thời kiểu này kẻ lừa gạt không chỉ có một, theo Á Hằng lộ diện, phía sau xuất hiện 5-60 cái người nhiệt tâm hô hào rộng lớn lãnh chúa lo liệu hô bang hỗ trợ tinh thần, dẫn người trợ giúp Nhật Diệu Bảo. Về phần hiệu quả, chỉ có thể nói cực kỳ bé nhỏ, có thể làm lãnh chúa người không có ngu xuẩn, cũng ít có thánh mẫu, cho dù lãnh chúa phàm ngu, bên cạnh cũng có mưu thần quân sư, sẽ không nhìn không ra như thế vụng về mưu kế. Á Hằng đương nhiên hiểu rõ lãnh chúa đức hạnh, hắn cũng không có trông cậy vào tại trong diễn đàn vừa lắc lư thì có lãnh chúa tự mang lương khô cùng binh sĩ tới trước trợ giúp, thứ ngốc này đến rồi hắn cũng không dám trọng dụng, sợ có trá. Sở dĩ chỉnh ra như thế tiếng động, bất quá là vì đem chàng tử làm nhiệt, thuận tiện hắn tiếp xuống phát huy mà thôi. Á Hằng đợi đến bầu không khí không sai biệt lắm lúc, lần nữa phát biểu, ma vật Đông Lộ quân đã vòng qua Tuệ Quang Bảo hướng tây mà đến, mục tiêu rất có thể là cùng Tây Lộ quân hội sư, rất không may, hội sư địa điểm khoảng chính là ta Nhật Diệu Bảo. Nếu như chỉ có Tây Lộ quân, Nhật Diệu Bảo có lòng tin phá hỏng bọn chúng xuôi nam con đường, nhưng tăng thêm Đông Lộ quân khó tránh khỏi có chút phí sức, hơi không cẩn thận chính là thành phá người vong cục diện này. Chẳng qua ma vật hội sư cũng có chỗ tốt, thuận tiện chúng ta trước giờ mở ra quyết chiến, vì chiến khu, vì cuối cùng nhiệm vụ, Nhật Diệu Bảo vui lòng biến thành cuối cùng chi chiến chiến trường, triệt để giải phóng trói buộc mọi người xứng xích. Hiện tại ta vì Nhật Diệu lĩnh chủ thân phận thành mời chư vị lãnh chúa lên phía bắc kết thúc ma vật, ta hứa hẹn là người đến cung cấp ăn ngủ, chữa bệnh cùng vũ khí bổ sung, ta hứa hẹn mở ra lãnh địa bảo khố cùng siêu phàm tri thức, người đến có thể dùng tiêu diệt ma vật công vân đổi lấy bảo vật cùng công pháp, ta hứa hẹn người đến được hưởng đánh chết ma vật thi thể quyền sở hữu, ta hứa hẹn cung cấp tình báo. Á Hằng phát ra thật dài một đoạn, chữ viết trong lúc đó tràn ngập hấp dẫn, như là tại nói cho tất cả mọi người chỉ cần ngươi khẳng đến nhất định thắng lợi trở về. Tuy nói Trần Từ trước đó sử dụng kiếm tiền nhiệt đem rất nhiều lãnh địa hấp dẫn đến thú thần sân mạch, nhưng này chút ít đều là có can đảm bắc phạt ma vật bên trong cỡ lớn lãnh địa, còn có rất nhiều không có năng lực lên phía bắc kiếm tiền tiểu lãnh địa. Tiểu này trong lãnh địa người mạnh nhất là nhị giai lại số lượng không nhiều, lĩnh dân sinh hoạt khốn khổ, lương thực, vật liệu, công pháp, kỹ thuật, trang bị, không có không thiếu đồ vật. Có thể Á Hằng những kia hứa hẹn đối với bên trong cỡ lớn lãnh địa không có gì hấp dẫn, nhưng đối với tiểu lãnh chúa tuyệt đối rất có lực hấp dẫn, thứ mà bọn họ cần tại Nhật Diệu Bảo chiến trường phần lớn có thể thu hoạch. Á Hằng sau khi kết thúc, Tuệ Quang lĩnh chủ Thương Khưu công khai phát biểu, tỏ vẻ sẽ đích thân mang tiến về Nhật Diệu Bảo tham dự trận chiến cuối cùng, hô hào rộng lớn lãnh chúa đi theo, đừng bỏ qua nghịch thiên cải mệnh cơ hội tốt. Sau đó, kẻ lừa gạt nhóm tuần tự tỏ vẻ hội dẫn người tiến về Nhật Diệu Bảo, nhìn thấy trợ giúp lãnh địa càng ngày càng nhiều, một ít tiểu lãnh chúa nhịn không được tham dự vào trong, đem không khí đẩy hướng cao trào. Tuệ Quang bảo, Thương Khưu nét mặt u ám, cùng hắn tại trong diễn đàn biểu hiện kích tình bắn ra bốn phía hoàn toàn khác biệt, có thể thấy được những lời kia không phải thật tâm. Á Hằng tại phát biểu trước cùng Thương Khưu liên lạc qua, ứng mềm đều thi yêu cầu hắn thực hiện đồng minh kế ước, tại Nhật Diệu Bảo sinh tử tồn vong thời khắc thân xuất biệt thủ. Mặc dù Á Hằng không có uổng phí chơi gái ngược lại hứa hẹn đại bút thù lao, có thể Thương Khưu tâm tình vẫn như cũ không tốt, hắn muốn ý không muốn tự mình tranh vào vũng nước đục, dự định phái Doãn Tu trúc quá khứ ý tứ, cho dù toàn quân bị diệt cũng không có cái gọi là. Nhưng Á Hằng vì để cho Thương Khưu toàn lực trợ giúp, liều mạng tổn hại hai bên tình nghĩa vận dụng khế ước cứng rắn yêu cầu Thương Khưu tự mình mang, cử động lần này lệnh Thương Khưu rất phản cảm. Thật lâu, Thương Khưu thở ra một ngụm trọc khí, mà không chút thay đổi nói, báo tin Doãn Tu trúc tại chỗ chỉnh đốn trước đường đi Nhật Diệu Bảo, chờ ta quá khứ, đem tiền tướng quân gọi tới, ta có việc phân phó. Ngay tại Thương Khưu không cam lòng không muốn sắp đặt Tuệ Quang Bảo công việc lúc, một chi đội ngũ trong đêm rời khỏi Đa Ân Bảo, ngày xưa rượu bảo mà đi. Đội ngũ đằng trước, cung nhân lo lắng hỏi tuân người dẫn đầu cùng Diệp Nguyên, đại nhân, chúng ta bây giờ tiến về Nhật Diệu Bảo không tính tham dự hợi 1314 chiến khu nội vụ sao? Vĩnh Minh lĩnh cùng Cương Cốt lĩnh từng có khế ước, hắn không được tham dự chiến khu nội vụ. Cung Diệp Nguyên mỉm cười lắc đầu, nhớ kỹ, chúng ta bây giờ không phải đi trợ giúp Nhật Diệu Bảo, mà là nghe nói Nhật Diệu Bảo xảy ra vật liệu chiến tranh thiếu, thế là vận chuyển một nhóm vật tư quá khứ buôn bán. Hiện tại lãnh chúa không tại trong đội ngũ, mà chúng ta cũng không có nhận được mời, chỉ là đi buôn bán vật tư, nào có cái gì tham dự nội vụ. Cung nhân giật mình, giơ ngón tay cái lên, không sai, chúng ta chỉ là đi phát chiến tranh tài, nhưng nếu như gặp được ma vật công kích, chúng ta cũng chỉ có thể phản kích lại không thể khống chế độ mạnh yếu, giết chết một hai cái tam giai ma vật rất bình thường. Cung Diệp Nguyên lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy nét mặt. Chương 1163, trung chiến 11, hại người Lịch Ta chương 1163, trung chiến 11, hại người Lịch Ta á hàng tại bốn phía cầu viện đồng thời, không có quyên chỉnh đốn Nhật Diệu Bảo thành phòng hệ thống. Nhất tuyến hạp chi chiến bên trong nở biểu hiện đủ để chứng minh một sự kiện. Nhật Diệu Bảo quân bảo vệ thành ý chí chiến đấu yếu kém, khó mà đảm nhận nhất tuyến phòng thủ trách nhiệm. Cho nên Á Hằng nghe theo tệ đề nghị, mệnh lệnh quân bảo vệ thành đem Nhật Diệu Bảo thủ vệ công tác giao tiếp cho vừa mới vào thành Thần Thuẫn quân đoàn phụ trách. Thần Thuẫn quân đoàn ngày hôm đó Diệu lĩnh quân chủ lực, toàn quân binh sĩ 5 vạn người, siêu phàm giả chiếm bói gần chín thành, quan chỉ huy càng là hơn tam giai siêu phàm giả ba học nghỉ ở, vô luận là thực lực hay là địa vị đồng đều vượt xa Nhật Diệu Bảo quân bảo vệ thành. Cho nên tất cả giao tiếp quá trình tơ lụa vô cùng, Nhật Diệu Bảo quân bảo vệ thành chủ quan hấp tấp cùng sau lưng ba học nghỉ ở, chủ đánh một phục vụ trí thượng. Giao tiếp sau đó cũng không có nghĩa là quân bảo vệ thành có thể ngồi ở một bên ăn dưa xem kịch. Á Hằng ra lệnh cho bọn họ mang theo chiêu mộ bên ngoài lính lính đánh thuê đảm nhiệm dự khuyết bộ đội, phụ trách lấp để loạn bổ sung, duy trì trật tự cùng trọng điểm đơn vị bảo hộ các loại công việc. Nói đến bên ngoài lính lính đánh thuê, Nhật Diệu Bảo vì chợ đen, chắc chắn tỉnh, đánh bạc, ma túy làm chủ sinh, riêng có dục vọng chi thành, thủ tiêu tang vật thánh địa các danh hiệu, là tiếp đại lính đánh thuê số lượng thứ hai nhiều thành thị, bình thường cũng có hàng loạt lính đánh thuê lưu luyến ở đây, xử lý thu hoạch, tìm tòi bí mật. Cho nên Á Hằng truyền đạt mệnh lệnh chiêu mộ lính đánh thuê chỉ lệnh sau đó, nhẹ nhàng thoải mái liền tụ tập hơn 2 vạn siêu phẩm giả, mặc dù không cách nào hỗn hợp với nhau dùng cho quân đoàn tác chiến, nhưng có thể dùng tại quy mô nhỏ chiến đấu trên đường phố cùng phòng bị phi hành ma vật các phương diện. Với lại những lính đánh thuê này trong ngư long hỗn tạp, nắm chắc tầng binh sĩ, cũng không thiếu mộ lãnh địa nhân vật thực quyền. Rất nhiều lãnh chúa có thể ngồi nhìn Nhật Diệu Bảo luân hãm, nhưng không thể nào tiếp thu được chính mình phụ tá đắc lực đi theo cho cùng. Thế là có những thứ này con tin nơi tay, Á Hằng vô cùng thuận lợi lắc lư đến một nhóm lắc lư lãnh chúa, để bọn hắn tới trước trợ giúp Nhật Diệu Bảo. Lại thêm nhận trung chiến hấp dẫn lãnh địa cùng vốn là đi theo Á Hàng cùng Thương Khưu lãnh địa, trợ giúp Nhật Diệu Bảo lãnh địa lại có không sai biệt lắm 300. Mặc dù này 300 trong lãnh địa tuyệt đại đa số cũng chỉ là phái siêu phàm giả tiểu đội trợ giúp Nhật Diệu Bảo, không có xuất động quân đội. Nhưng cộng lại cũng có không sai biệt lắm 5 vạn người lại chất lượng khá cao, không chỉ có hơn 1000 nhị giai siêu phàm giả, rất nhiều người còn có đối kháng tam giai thủ đoạn bảo mệnh. Những người này do nam đó bắc, như vô số nhánh sông lần lượt hội tụ đến Nhật Diệu Bảo, rất có một phen khí thế. Giác Long Hảo, Trần Từ trước mặt đầu cuối thượng nhanh chóng đổi mới nhìn từng đầu tình báo. Dựa vào giám sát bộ nhiều năm bệnh ra mật thám lưới, hắn đạt được trợ giúp lãnh địa danh sách thời gian không thể so với Á Hàng muộn bao nhiêu, thậm chí đây Á Hàng càng sớm biết hơn đạo trợ giúp tổng số người. Ngoài ra, Trần Từ còn biết ma vật động thái cùng quân lực. Có thể nói, muốn phát sinh Nhật Diệu Bảo chi chiến đối với Vĩnh Minh lĩnh chính là trong suốt, song phương giao chiến rất giống trên bàn cờ quân cờ, mà Trần Từ thì là bàn cờ bên ngoài trọng tài. Bất kể trong bàn cờ hai bên ai thắng ai thua, cũng sẽ không đối với Vĩnh Minh lĩnh tạo thành làm hại, cho nên Trần Từ không chút nào bị đại chiến sắp nổi không khí ảnh hưởng, rất bình tĩnh lạnh nhạt. Thậm chí có tâm tư chỉ đạo với ạ tiến hành thôi diễn luyện tập. Nạ Dỗ bước nhanh đi đến Trần Từ bên cạnh, lãnh chúa, ạ vụt chuẩn bị hành động. Nàng vừa mới rời khỏi Giác Long Hảo, vì sứ giả thân phận bay đến phía dưới thấy vậy ạ vụt một mặt, chủ yếu là cung cấp tình báo ủng hộ và thông tin giúp đỡ. Tình báo ủng hộ chủ yếu là về Nhật Diệu Bảo quân coi giữ lực lượng cùng Á Hàng quảng phát anh hùng thiết một chuyện. Thông tin giúp đỡ thì là hai đóa truyền âm hoa, một đóa có thể liên lạc Kim Tông, một đóa có thể liên lạc Vĩnh Minh lĩnh. Trần Từ ừ một tiếng, nó định làm gì? Hiểu rõ Nhật Diệu Bảo quân coi giữ quy mô về sau, ạ vụt từ bỏ trong đêm tập kích bất ngờ kế hoạch, thiếu một không quân Tây Lộ quân rất khó ở chính diện công phá Nhật Diệu Bảo. Nạ Dồ kỹ càng hồi báo vừa mới câu thông thông tin, nó dự định một bên vây điểm đánh viện binh, một bên và Kim Tông tới trước hội sư. Hơi dừng lại, nàng nói thêm, nhất tuyến hạp chi chiến Tây Lộ quân thứ bị thiệt hại không nhỏ, nhất là tam giai ma vật, bỏ mình hai cái trọng thương hai cái, cần thời gian khôi phục, đây cũng là ạ vụt bỏ cuộc tập kích bất ngờ nhân tố trọng yếu. Trần Từ gật đầu, ngay lập tức thở dài, cho nên ta mới khiến cho ngươi đi đưa tình báo. Ma vật tổng thể thực lực thật sự là yếu, chính diện tiến công dường như không có hy vọng công phá Nhật Diệu Bảo. Không cho chúng nó một ít giúp đỡ, nước này không cách nào biến đủ. Nạ Dỗ nghe vậy do dự một lát, vẫn là không nhịn được hỏi, lãnh chúa, ta có chút không rõ, chúng ta tại sao muốn dẫn đạo trận chiến tranh này, mà không phải trực tiếp an ạ bụt cùng Kim Tông. Vô cớ làm lợi Nhật Diệu Bảo những người kia, chúng nó nên rất đáng tiền a. Tại nàng trong ấn tượng, Trần Từ là 10 phần lý tính người, nên sẽ không vì giáo huấn Á Hàng cùng Thương Khưu liền từ bỏ cuối cùng nhiệm vụ, cho nên nàng muốn biết Trần Từ dạy vào những này là vì cái gì. Trần Từ ngẩng đầu nhìn Nạ Dỗ một chút, lại nhìn một chút nghe lén Lưu Dương, cười lấy hỏi lại, các ngươi cảm thấy thế nào? Nạ Dỗ lắc đầu, nếu như nàng có thể tưởng tượng thông cũng không cần hỏi. Lưu Dương cười hắc hắc, ta nghĩ là nhường ma vật cùng Á Hàng bọn hắn chó cắn chó càng phù hợp lãnh địa lợi ích. Hắn đây Nạ Dỗ hiểu rõ Trần Từ, hiểu rõ hại người không lợi mình chuyện Trần Từ sẽ không làm, khẳng định là hại người ích ta mới có động lực. Trần Từ khỏe miệng khẽ nhếch, nói không sai, nếu như ma vật công phá Nhật Diệu Bảo đối với lãnh địa càng có lợi hơn. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Từ cảm thấy đem ý nghĩ tỏ rõ càng có lợi cho kế hoạch thúc đẩy, thế là chậm rãi nói ra, lãnh địa làm đây hết thảy cũng là vì cuối cùng nhiệm vụ, hoặc nói là vì cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng. Nếu như các ngươi nhìn qua cuối cùng nhiệm vụ yêu cầu, nên còn nhớ nhiệm vụ ban thưởng có nào a? Nạ Dụ cùng Lưu Dương đều là trong lòng khẽ động, mơ hồ đã hiểu cái gì. Trần Từ không có chờ bọn hắn trả lời liền tiếp tục nói, nhiệm vụ ban thưởng bên trong thế giới mảnh vỡ hạch tâm tổng cộng có 800 mai, dựa theo nhiệm vụ chính độ cống hiến tỷ lệ phân phối. Bình thường mà nói, các lĩnh địa nên tích cực tiến thủ, càng rõ rệt thần thông, chung sức hợp tác hủy diệt ma vật vì thu hoạch nhiều hơn nữa độ cống hiến. Nhưng hợi 1314 chiến khu bất thường, bởi vì sự hiện hữu của chúng ta ma vật yếu đáng thương, nếu như không phải hạt lịt gia tộc cử hành ma thần cung tế đạt được ban ân, chính là chu ma lĩnh đều có thể thoải mái hủy diệt chúng nó, chớ nói chi là á hằng, thương khiêu đáng người. Nhưng mặc dù có ma thần cung tế, ma vật vẫn như cũ đây lãnh địa yếu nhiều, như thế yếu ma vật cũng có thể tại nhiệm vụ chính trong chiếm nhiều thiếu tỷ trọng. Cho nên hợi 1314 chiến khu nhiệm vụ chính độ cống hiến đại đầu không ở chỗ trận chiến cuối cùng, mà là tại trước kia hơn 20 năm, khai thác đại thảo nguyên lãnh địa có công, áp chế ma vật lãnh địa có công, phá hủy thế giới mảnh vỡ lãnh địa có công, kể từ đó tỷ lệ dường như đã xác định, lãnh địa cho dù toàn bộ hành trình ôm đồn trận chiến cuối cùng vậy gia tăng không bao nhiêu, muốn gia tăng chiếm bói đạt được nhiều hơn nữa nhiệm vụ ban thưởng chỉ có một loại cách. Nghe đến đó Lưu Dương thốt ra, diệt trừ người cạnh tranh. Chương 1164, trung chiến thập nhị, vây điểm đánh viện binh. Chương 1164, trung chiến thập nhị, vây điểm đánh viện binh. Nạ Dụ là người thông minh, lại gặp nhiều biết rộng, tại Lưu Dương hét lên kinh ngạc sau liền phản ứng. Tất nhiên cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng là dựa theo độ cống hiến chiêm bói phân phối, vậy trừ nỗ lực làm nhiệm vụ gia tăng cống hiến của mình độ, còn có một loại cách, giảm bớt đối thủ cạnh tranh độ cống hiến. Về không cũng là một loại giảm bớt. Nạ Dụ giật mình nói ra, cho nên lãnh chúa là nghĩ sử dụng ạ bột cùng Kim Tông diệt đi Nhật Diệu lĩnh cùng Tuệ Quang lĩnh, chỉ cần chúng nó diệt vong, lãnh địa độ cống hiến chiêm bói tất nhiên sẽ đề cao. Chờ một chút, dựa vào hai cái này ra hỏa năng lực hủy diệt Nhật Diệu lĩnh cùng Tuệ Quang lĩnh sao? Sợ là công phá một Nhật Diệu bảo cũng vô cùng gian nan a. Lưu Dương có chút chướng mắt ma vật thực lực. Trần Từ khép cười một tiếng, thản nhiên nói, ma vật đương nhiên không có thực lực kia, ta vậy không cho phép chúng nó có thực lực kia, thật nếu để cho chúng nó công hãm Nhật Diệu lĩnh cùng Tuệ Quang lĩnh cục diện hội mất khống chế, lỡ như mở lại ma nhiễm không gian thông đạo liền phiền toái. Lưu Dương khó hiểu nói, không dựa vào ma vật muốn làm sao hủy diệt hai cái tam cấp trấn lĩnh? Ta nhớ được lãnh chúa đã từng nói Vĩnh Minh lĩnh phải chú ý thiết lập nhân vật, tùy ý tiến công cái khác lãnh địa có thể biết thu nhận khư thế giới ý chí chán ghét, ảnh hưởng lãnh địa tương lai phát triển à. Trần Từ gật đầu, lời này thật sự là hắn đã từng nói. Từ lần kia đủ ổ đế đô mảnh vỡ nhiệm vụ khẩn cấp thành công có kẻ mặc cả, Trần Từ liền ý thức đến khư thế giới ý chí cũng không phải là hoàn toàn máy móc thức, mà là có nhất định trí năng. Sau đó nhiều năm ở giữa Trần Từ một thằng thu thập tương quan manh mối, ngày càng xác định chính mình phỏng đoán. Muốn đem khư thế giới ý chí coi là sinh mệnh có trí tuệ, suy xét hắn tồn tại yêu thích hoặc chán ghét tâm trạng. Cho nên Trần Từ mới ràng buộc Vĩnh Minh lĩnh cùng người hầu lãnh địa, một thẳng vì chiến khu phát triển thành nặng, cho dù Á Hàng cùng Tương Khiêu liên tục khiêu khích cũng không có làm ra tay ác độc, đương nhiên cũng có được ghi tạc sách vợ lần trước tính tổng nợ nguyên nhân. Lưu Dương ngươi phải biết một sự kiện, muốn nhập Diệu lĩnh, Tuệ Quang lĩnh hủy diệt lãnh địa cũng không phải là chỉ có chúng ta, những kia độ cống hiến xếp hạng tại 10 tên có hơn giá hỏa càng thêm bức thiết, như thế bọn hắn mới có thể có cơ hội đạt được tấn thăng lệnh. Trần Từ nói xong nhìn về phía màn hình lớn, đại biểu ma vật điểm đỏ đang chậm rãi năm rồi, chúng ta muốn làm chính là cho những tên kia một chút dũng khí, để bọn hắn có lá gan công phạt Nhật Diệu lĩnh, Tuệ Quang lĩnh. Nạ Dụ cùng Lưu Dương liếc nhau, bọn hắn đã hiểu Trần Từ mục tiêu hẳn là Thương Khiêu cùng Á Hằng, chỉ cần hai người này tử vong Nhật Diệu lĩnh cùng Tuệ Quang lĩnh rồi sẽ bị trọng thương, mà ở trên đại thảo nguyên trọng thương sư tử sẽ trở thành linh cậu con mồi, sẽ bị cùng phân thây. Chỉ là không biết lãnh chúa muốn dùng phương thức gì giải quyết Á Hằng cùng Thương Khiêu, chỉ dựa vào ma vật hình như không phải vô cùng bảo hiểm a. A Bụt đạt được Vĩnh Minh lĩnh cung cấp tình báo sau từ bỏ công thành kế hoạch. Nhật Diệu bảo trong quân coi giữ số lượng cùng Tây Lộ quân không sai biệt nhiều, lại chiếm cứ phòng thủ ưu thế, lại thêm không ngừng có viện quân đã đến, nó bây giờ không có lòng tin chính diện công hãm. A Bụt suy tư hồi lâu, quyết định nghe theo Vĩnh Minh lĩnh đề nghị. Tại ngoài thành giã chiến tiêu diệt trợ rút, đợi cùng Đông Lộ quân hội sư sau lại quy mô tiến công. Thế là A Bụt đem Tây Lộ quân chia ra làm bốn, mỗi chi đội ngũ cũng có tam giai ma vật tùy hành, ba chi tại Nhật Diệu bảo đông tây nam ba phương hướng lêu lổng, phục kích cũng tiêu diệt tới tiếp viện lãnh địa người. Cuối cùng một chi do A Bụt tự mình xuất lĩnh, giám thị Nhật Diệu bảo động tác. Căn cứ Vĩnh Minh lĩnh cung cấp tình báo, trợ giúp người tuy nhiều, nhưng thực lực phổ biến không cao, từng cái đánh tan không khó đối phó. Á Hằng một đêm không ngủ, xử lý xong cầu viện cùng thành nội phòng thủ công việc, hắn tiểu ngồi tại phòng nghị sự chờ lấy ma vật công thành. Kết quả chờ hồi lâu, Á Hằng không có nhận được ma vật tiến công thông tin, ngược lại đạt được mấy chục trợ giúp binh bị ma vật phục kích, toàn quân bị diệt thông tin. Đây là có thông tin truyền ra, không có tin tức mà hủy diệt viện binh không biết có bao nhiêu. Lãnh chúa, là vây điểm đánh viện binh kế sách. Vợ rồ vội vàng nói, hắn muốn đem công bổ quá. Á Hằng cau mày, ngươi có phá giải cách sao? Đáp ứng trợ giúp lãnh địa có 300, nhưng bây giờ đến Nhật Diệu bảo cũng liền cái số lẻ, và ma vật vây điểm đánh viện binh thông tin truyền đi, chỉ sợ non nửa được bỏ dở giữa trường. A Bở Rồ mặt lộ vẻ khó xử, hồi lãnh chúa, ma vật du đang ở ma năng cách ly che đậy bên ngoài, không còn nghi ngờ gì nữa đánh lấy mượn nhờ hắc vụ môi trường phục kích chủ ý, nếu như chúng ta phái quân ra khỏi thành chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại có khả năng dẫn đến phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Những thứ này ta đều biết, ta đang hỏi ngươi làm như thế nào phá giải ma vật tâm lưu. Á Hằng không nhịn được nói. Vợ dâu ngượng ngùng cười một tiếng, đường bộ đi không thông, cũng chỉ có thể suy xét không chung. Có thể báo tin viện quân tại xa hơn một chút cứ điểm tập hợp, sau đó điều động phi thuyền tiếp vào Nhật Diệu Bảo. Phi thuyền, ngươi là nói xin giúp đỡ Vĩnh Minh Lĩnh? Á Hằng híp mắt lại, nhắc lên phi thuyền nghĩ tới khẳng định là Vĩnh Minh Lĩnh, nhưng vì quan hệ của song phương, Trần Từ Điên rồi mới biết giúp hắn. Với lại Á Hằng vừa mới cũng làm cho kẻ lừa gạt thử thăm dò phát bài bột hô hào Vĩnh Minh Lĩnh cứu viện Nhật Diệu Bảo, kết quả là đã chìm đáy biển, đối phương một chút phản ứng đều không có, toàn bộ hành trình coi như không thấy. Cho nên nghe xong bở rổ Á Hằng cũng có chút không thích, lẽ nào là muốn cho hắn cái này lãnh chúa lại đi dán mông lạnh hay sao? Bở rổ nghe ra lãnh chúa giọng nói không đúng, vội vàng phủ nhận, không phải Vĩnh Minh Lĩnh, chính chúng ta cũng có phi thuyền a, mặc dù lãnh địa tự sản phi thuyền thiếu hụt hướng rất khó mà tại trong hắc vụ đi thuyền, nhưng nếu như chỉ ở Nhật Diệu Bảo phủ cận hoạt động, phi thuyền xác suất lớn sẽ không lạc hướng, nếu như lãnh chúa có thể vì nó nhóm cung cấp cự ly ngắn hướng dẫn năng lực, kia càng không có sơ hở nào. Á Hằng nghe vậy trong lòng khẽ động, nở nụ cười, bở rổ ngươi ý nghĩ không sai, siêu viễn cự ly hướng dẫn giá cao chót vót lại khó mà thu hoạch, nhưng cự ly ngắn định vị hướng dẫn cách lại rất nhiều, giá cả ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Vợ dầu nghe được Á Hằng khích lệ trong lòng vui sướng, hiểu rõ trước đây phạm sai lầm sát suất lớn không có chuyện gì. Ngay tại hai người cũng vui vẻ lúc, vệ binh sắp bước vào trong lớn tiếng bẩm báo, lãnh chúa, tuệ quang lĩnh chủ đến, đang đợi kiểm an. Á Hằng nhanh chóng mắt nhìn lãnh chúa diễn đàn xác nhận có thương khiêu gửi đi thông tin, đột nhiên đứng dậy, kiểm an cái gì? Còn không mau mau mời tiền đến. Đúng. Vệ binh đáp lại, vội vàng tiến về bảo thành kiểm an chỗ mời quý khách. Một lát sau, tuệ quang một đoàn người bước vào Nhật Diệu Bảo phủ lãnh chúa phòng nghị sự. Dường như không sai biệt lắm thời gian, cương cốt lĩnh một đoàn người vì nào đó nhất cấp chấn lĩnh danh nghĩa bước vào kiểm an chỗ, ngay lập tức sử dụng ma tinh mở đường đại pháp, thuận lợi vào thành. Sau đó không lâu, Á Hằng báo cho đông đảo trợ giúp lãnh địa ma vật vây điểm đánh viện binh một chuyện, cũng bổ sung không trung đưa đón biện pháp giải quyết, dẫn đến ạ vụt buổi chiều dường như không có thu hoạch. Ngày thứ hai, ma vật căn cứ Vĩnh Minh lĩnh cung cấp tình báo chỉ dẫn, đánh bất ngờ một chỗ điểm tập hợp, thành công tiêu diệt 3000 biệt quân, sợ tới mức rất nhiều tiểu lãnh địa đổi ý, tại chỗ bỏ cuộc trợ giúp Nhật Diệu Bảo. Tức giận Á Hằng ngã ly trà, không thể không lần nữa hứa vì lợi lớn hấp dẫn. Ngày thứ tư ma vật đông lộ quân đến, ạ vụt cùng Kim Tông thuận lợi hội sư, vây kín Nhật Diệu Bảo. Chương 1165, trung chiến thập tam, công thành chương 1165, trung chiến thập tam, công thành giết. Gào thét. Nhật Diệu Bảo trong ngoài huyên náo một mảnh, ma vật như thủy triều quần quật leo lên thành tường, quân coi giữ nét mặt dữ tợn, đem hết khả năng phóng thích ra công kích, pháp thuật chỉ riêng hoa cùng vũ khí nóng oanh minh đan vào một chỗ, lộ ra quỷ dị mỹ cảm. Kim Tông cùng ạ vụt chạm mặt sau đơn giản giao lưu một phen, quyết định tiến công thời gian cùng phụ trách phương hướng, sau đó liền riêng phần mình chuẩn bị lên. Cái trước không hỏi giờ, hắn cũng không có để, giống như kia năm cái ma hóa sư nhân chưa từng có tồn tại qua, có thể kẻ thất bại không xứng làm cho người đi khác. Vào đêm hậu Kim Tông cùng ạ vụt gần như đồng thời phát động công thành, không có chiêu hàng, không có thăm dò, đi lên chính là giống gợn sóng thế công, một làn sóng vượt qua một làn sóng, liên miên bất tuyệt. Vô não ma vật không sợ đau sót, không sợ tử vong, có thể nói là tốt nhất bia đỡ đạn đội cảm tử. Hiện tại Nhật Diệu Bảo tụ tập mấy chục vạn người, sinh mệnh khí tức như cháy hừng hực đống lửa bắt mắt lại hừng hực, nếu như không phải trí tuệ ma vật tận lực khống chế, vô não ma vật đã sớm như bay nga nhỏ qua. Sao có thể giống bây giờ như vậy từng nhóm tiến công? Không quá phận phê cũng là cực hạn, trí tuệ ma vật còn không phải thế sao game thủ chuyên nghiệp, làm không được thao tác rất nhỏ bộ kia. Thế là chỉ thấy kia ma vật treo lên công kích như ong vỡ tổ phóng tới tường thành, có nửa đường mà chết, có chạy trốn đến dưới tường thành, hoặc leo lên hướng lên, hoặc đánh bức tường, cấp thiết muốn ăn vào trong mai rùa thịt. Quân coi giữ đương nhiên sẽ không để bọn chúng đạt được, hoặc công kích, hoặc ném mạnh thủ thành dụng cụ, toàn lực ngăn cản giết chóc ma vật. Đáng nhắc tới, bởi vì yếu nhất ma vật đều là siêu phàm cấp, suy xét đến hiệu quả, Nhật Diệu Bảo liền không có chuẩn bị như là gỗ lăn, lôi thạch, vàng lỏng loại hình thủ thành khí cụ, lại lo lắng lựu đạn hư hao bức tường, cho nên ứng đối ma vật chủ yếu sử dụng lân hỏa dầu cùng súng ống, đi kèm với phụ lục cùng chiến kỹ pháp thuật. Khách quan mà nói, ma vật thì chủ đánh nguyên thủy không bị cản trở phòng, chúng nó đã không có kỹ thuật chế tạo, cũng không có năng lực thao túng khí giới công thành, vì thú nhân làm bản gốc thú trùng ma cũng không có tiến hóa ra nhằm vào thành trì binh chủng, bởi vậy tiến công chủ yếu dựa vào cơ thể bò, truy, nện, dã man lại nguyên thủy. Cũng may sĩ khí dâng cao, qua loa lật về một ít khuyết điểm, đánh ra cái khó phần thắng bại. Đầu tràng công thành chiến theo vào đêm đánh tới đêm khuya, hai bên lẫn nhau có tổn thương, quân coi giữ cũng luân thế ba lần mới hành quân lặng lẽ. Trong lúc đó ma vật chỉ có một lần thời gian ngắn leo lên đầu thành, còn không có tạo thành hỗn loạn liền bị lôi đình chấn áp, cho nên đầu tràng công thành vì ma vật kết cục thảm bại, thứ bị thiệt hại mấy ngàn nhưng không có tạo bao nhiêu phá hoại, chỉ cần hao chút ít vật tư đạn dược. Á Hằng cùng Thương Khưu song song đứng thẳng nhìn chăm chú phía tây ma vật rời khỏi ma năng khu cách ly, lui về hắc vụ khu. Đại ca, có chút không đúng đâu, sao một thằng không thấy phi hành ma vật? Á Hằng cau mày, hoài nghi khó hiểu. Lúc trước hai ngày phái ra phi thuyền nhưng không có gặp tập kích, hắn liền bắt đầu lén lút nói thầm. Phải biết Á Hằng lo lắng ma vật tập kích, không chỉ là phi thuyền an bài rất nhiều nhị giai xạ thủ, còn có tam giai chiến lực, kết quả một thằng không có gì, ngược lại là điểm tụ tập gặp phải tập kích. Vừa mới thủ thành chiến cũng là như thế, nhằm vào phi hành ma vật chuẩn bị thủ đoạn không có giống nhau dùng tới. Thương Khưu không hăng hài lắm, mang theo qua loa nói, ai biết, có lẽ chết sạch đấy. Á Hằng nghe ra Thương Khưu trong lời nói có cảm xúc, cười ha ha, đại ca khí còn không có tiêu. Kỳ thực ta cũng vậy có nỗi khổ tâm à, nghĩ hai ngày trước nhất tuyến hạp chỉ lúc nửa đêm ở giữa không đến liền thất thủ luân hãm, ma vật khí diễm chi cản rỡ làm lòng người hoảng, khó tránh khỏi có chút phản ứng quá độ, nhưng đại ca ngươi vừa đến ta thì an lòng, ma vật chẳng qua là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Thương Khưu lắc đầu cười nhạo, ta tất nhiên đến Nhật Diệu Bảo, khẳng định sẽ dốc toàn lực giúp ngươi phòng thủ, nhưng ngươi cũng đừng đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người của ta. Hắn nói xong chỉ lui binh lui về ma vật, trận này ma triều khắp nơi kỳ lạ, vì sao hai đường ma vật lựa chọn hội sư tại Nhật Diệu Bảo? Vì sao ma vật muốn từ bỏ dã chiến ưu thế đánh này trận vật công thành chiến? Vì sao trận này cuối cùng chi chiến chỉ có người ta tham dự? Hoa Vân Dung đâu? Vũ Yêu đâu? Trần Từ đâu? Bọn hắn cũng từ bỏ hay sao? Á Hằng bên miệng nụ cười chậm rãi thu lại, những thứ này hắn làm sao có khả năng không có nghĩ qua, chỉ là tình báo quá ít, sự việc quá đột ngột, hắn căn bản không có thời gian đi dò xét chứng thực, chỉ cảm thấy tương lai trải rộng sương mù, mơ hồ bất an thúc đẩy hắn đem Thương Khưu, đem 300 lãnh chúa kéo vào trong nước, nguy hiểm cùng nhau kiêng, muốn chết cũng chết. Nhật Diệu Bảo quân coi giữ cho rằng tối nay cũng liền như vậy, kết quả giữa trận nghỉ ngơi 1 giờ không đến, thời gian đi vào rạng sáng 2 giờ, chính là nhân loại đồng hồ sinh học kháng nghị lúc, ma vật phát động hai làn sóng tiến công. Vì nhanh nhẹn hình làm chủ ma vật tiên phong đột nhiên xông vào ma năng khu cách ly, lấy vượt xa bùn tốc độ phóng tới tường thành, quả thực đánh quân coi giữ một trở tay không kịp. Âm thanh súng, tiếng cảnh báo, tiếng hò hét đem vừa mới ngủ say thành thị lần nữa tỉnh lại, bối rối một mảnh. Cú may Nhật Diệu Linh Thần Thuẫn quân đoàn sát thực có chút tài năng, thành nội hỗn loạn, tường thành lại bất loạn, nhanh chóng tổ chức lên lưới hỏa lực. Ma vật tập kích cũng không phải là không hề có tác dụng, chiến đấu bắt đầu không đến bao lâu bắc thành tường liền bị mở ra một lỗ hổng, không ngừng có ma vật leo lên thành đầu cùng quân coi giữ cận thân chiến đấu lên. Mắt thấy tập kích có hiệu quả, ạ bụt lúc này phái ra tam giai ma vật tiến lên giúp đỡ. Nương theo lấy thông 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 chạy trốn âm thanh, nhục tu cự nhân hai tay hộ đầu phóng tới tường thành. Đồng thời, lâu giới, ma hóa lang nhân đồng đầu, ma hóa hạt nhân hồng sắc, ma hóa chu nhân đa mục lăn lộn bình thường ma vật trong thẳng hướng tường thành. Có thể nói trừ ra ạ bụt vị này đốc quân, tây lộ quân đã toàn bộ để lên, cố gắng tất toàn bộ công tại chiến dịch. Bởi vì nhục tu cự nhân quá mức dễ thấy, quân coi giữ đại bộ phận chú ý cùng công kích cũng tập trung ở trên người nó, từ đó không để ý đến lâu giới chúng nó, và phát hiện lúc, bốn tam giai ma vật đã leo lên đầu thành đại khai sát giới. Thành tây tường phương diện, Kim Tông phái ra chọn vẹn 6 vị tam giai ma vật xung kích tường thành, che chở lấy năm đầu lại cao lại mập toan dịch ma thi chậm rãi tiếp cận. Phát giác 6 vị khí tức kinh khủng ma vật tiếp cận, quan chỉ huy lúc này phát ra tín hiệu cầu viện, đồng thời mệnh lệnh dưới trướng tập trung hỏa lực. Như thế lại chính giữa Kim Tông như kế, tam giai ma vật tại đầy trời trong công kích thành thạo điêu luyện, tốc độ có hơi chậm lại, nhưng không có dừng bước lại. Có chúng nó làm mồi dụ, bị Kim Tông ký thác kỳ vọng toan dịch ma thi thành công bước vào tường thành 200m phạm vi. Chỉ thấy chúng nó tại chỗ đứng nghiêm, dùng sức hít sâu một hơi, tiếp lấy miệng lớn dịch axit phun ra, như cao áp súng bắn nước bắn về phía đầu tường. Có binh sĩ chú ý tới phun ra mà đến màu xanh sẫm dịch axit, biết chắc không phải thứ gì tốt, ngay lập tức làm ra né tránh động tác. Chẳng qua dịch axit cột nước phạm vi bao trùm quá lớn, mà dịch axit cự nhân còn không ngừng chuyển động đầu, đem dịch axit phô càng thêm đều, dẫn đến các binh sĩ tránh cũng không thể tránh, hoặc nhiều hoặc ít bị dịch axit tung tóe đến. Tiếp lấy đáng sợ một màn xuất hiện, kia dịch axit giống như cường toàn tính ăn mòn kinh người, xuyên thịt thấu xương, dòng kim hóa thiết không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời trên đầu thành tiêu thảm liệt hối, công kích chi thế cắt giảm hơn phân nửa. Ma vật đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, số lớn vượt qua tường chắn mái, thẳng hướng rú thảm nhân loại. Chiến bại cân tiểu ly bắt đầu ngày xưa rượu bảo nghiêng. Chương 1166, trung chiến thập tứ, thánh quang kết giới chương 1166, trung chiến thập tứ, thánh quang kết giới quân coi giữ bối rối thời khắc, tổng chỉ huy bà ảo nghỉ ở dẫn đầu tam giai ma hoàn giả lần lượt ra tay, ngăn cản tàn sát bừa bãi ma vật. Chẳng qua phòng thủ tam giai chiến lược số lượng ít hơn so với ma vật, xuất thủ của bọn hắn chỉ là trình độ nhất định trì hoãn tan tác thời gian, nếu như không có cường lực viện quân đến, và ma vật hoàn toàn sẽ mở phòng thủ tuyến, cục diện sắp sụp hỏng đến không thể vãn hồi. Nhất là thành tây tường, toàn dịch ma thi xe cứu hỏa thức phun ra lệnh quân coi giữ không tì vết phòng ngự, số lớn ma vật thừa lúc vắng mà vào, đã có nửa cái tường thành đánh giáp lá cả, khoảng cách toàn tuyến tan tác gần trong gang tấc. Có thể nói, Kim Tông cùng ạ bụt thả lỏng một lát lập tức hai lần tiến công chiến thuật rất có hiệu quả, nếu như đối phương là bình thường lãnh địa, chúng nó xác suất lớn có thể đạt được đại thành công. Đáng tiếc ngày hôm đó Diệu Lĩnh cũng không phải là bình thường hạng người, Á Hằng cũng không phải sơ ý chủ quan người. Nghe ta hiệu lệnh, khởi động thánh quang kết giới. Á Hằng trang nghiêm âm thanh truyền khắp Nhật Diệu Bảo, vừa hạ chỉ lệnh, lại đề trấn sĩ khí, còn cho bình thường lĩnh dân cùng trợ giúp người cảm giác an toàn. Lâu giới nghe tiếng con mắt hơi chuyển động, thì thầm hướng đội ngũ phía sau rụt rụt, vì thuận tiện tại gặp được nguy hiểm lúc có thể trước tiên chạy trốn. Nhật Diệu Bảo tổng cộng có 5 tòa tháp cao, chia ra ở vào tứ phương tường thành giao nhau chỗ cùng thành thị chính giữa. Nhưng xây thành trì hơn 20 năm đến nay, 5 tòa tháp cao môn dường như chưa bao giờ mở ra, cho dù Nhật Diệu Bảo đám đầu tiên cư dân cũng không biết bọn chúng tác dụng, dần ra mọi người liền đem chúng nó trở thành vô dụng thưởng thức tính kiến trúc. Hôm nay, theo Á Hằng mệnh lệnh rơi xuống, mọi người cuối cùng gặp được 5 tòa tháp cao chót vót. Chỉ thấy hơn 10 mét thô trung ương tháp cao thả ra trắng toát chỉ riêng mang, tiếp theo từ ngọn tháp bắn vào thiên không vỡ thành một cánh, sau đó chia ra rơi vào tứ phương tháp cao ngọn tháp. Mấy tức sau đó, nương theo lấy ông một tiếng nhẹ vang lên, vì năm tòa tháp cao làm cơ sở tạo thành thánh quang kết giới bao phủ cả tòa Nhật Diệu Bảo, kết giới kia giống như cố ý đo đạc qua kích thước, tình cờ khoảng cách tường thành 1 mét tạo ra, ngăn cách trong ngoài. Nhìn thấy lớn như thế tràng diện tiếng động, lâu giới bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt, nó cũng không tin lãnh địa nhân đại phí khổ tâm là đang chơi đùa. Thế là một hư hóa lấp lóe thoát khỏi đối thủ dây dưa, lập tức quay người hồi nhìn xem. Chỉ thấy hàng loạt ma vật dừng bước vu thánh chỉ riêng kết giới trước đó, trong đó liền có nhục tu cự nhân, nó phẫn nộ gầm thét trọng truy kết giới, có thể mặc cho nó sử dụng ra lực khí toàn thân cũng vô pháp dung chuyển kết giới mảy may. Thảo, đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ. Lâu giới trong lòng kinh hãi phía dưới tự so cầu ba ba, ý thức được việc lớn không tốt. Lãnh địa người tất nhiên dám làm ra kết giới này, vậy liền khẳng định là có lòng tin giải quyết trong kết giới địch nhân, bằng không chẳng phải là mua dây buộc mình. Nghĩ như vậy, lâu giới lúc này bước vào ẩn thân trạng thái, đồng thời âm thầm địa thu liễm khí tức. Tục ngữ có câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nó dự định thừa dịp lãnh địa người viện quân chưa đến, rời khỏi tường thành chui vào thành nội ẩn nút. Trước khi đi, lâu giới liếc mắt đồng đầu chúng nó, tử đạo hưu bất tử bần đạo, các bằng hưu tự cầu phúc đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo lâu giới hư hóa triệt thoái phía sau đến tiềm hành rời khỏi chẳng qua vài giây đồng hồ, song phương giao chiến như cũ khó bỏ khó phần, hoặc nói phần lớn người chú ý tới biến hóa vẫn còn không có ý thức được biến hóa ảnh hưởng. Cũng liền một thẳng đục nước béo có mổ ma vật mới có thể phản ứng nhanh chóng như vậy. Thánh quang kết giới có thể ngăn cách trong ngoài, ma vật hiện tại một thân một mình, là kia cá trong chậu cá ở trong lưới. Chư quân, giờ phút này chính là giết địch tiến công thời khắc, các ngươi còn không mau mau ra tay. Á Hằng tiếng quát lần nữa truyền khắp Nhật Diệu Bảo, giống như một liều cường tầm châm đánh vào đầu tướng quân coi giữ trên thân, lại tốt dường như một ống thuốc kích thích đánh vào trợ giúp người đáy lòng, ứng người đông đảo. Lãnh chúa và thuế, các minh đệ, vợ con hưởng đặc quyền thời khắc đến, cùng ta giết a. Là chiến hưu báo thù a. Ngăn cách trong ngoài thành quang kết giới. Nhật Diệu Linh không hổ là chiến khu đỉnh tiêm lãnh địa, nội tình thâm hậu, sâu không lường được a. Đó là tự nhiên, chiến khu có một siêu thất mạnh mà nói, nếu như cho thất mạnh sắp xếp, Nhật Diệu Linh nhất định là trước ba. Các ngươi còn có thời gian cảm khái, lại không lên thành tường giết ma vật, sợ là ngay cả nước canh đều muốn uống không lên. Đúng đúng đúng, cũng không thể bỏ lỡ vớt ba ba bắt cá cơ hội. Mọi người cùng nhau giết sạch ma vật. Quân coi giữ sĩ khí tăng nhiều, trợ giúp người tham lam vào não, ma vật như là bỗng chốc thành sôi nổi hạt đậu vàng, dẫn tới mọi người tranh đoạt. Nhật Diệu Bảo ngoài thành, ma vật hai vị đốc quân cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện thánh quang kết giới, ngay lập tức đã hiểu bất ngờ xuất hiện. Chúng nó ngược lại là trước tiên liền hạ lệnh chúng ma vật cùng một chỗ công kích thánh quang kết giới. Chẳng qua kết quả tạm được, kết giới kiên cố vượt quá tưởng tượng, bất kể vật lý công kích hay là pháp thuật công kích đều không pháp đánh vỡ, cũng liền nhục tu cự nhân tụ lực hồi lâu một kích đánh ra một đạo vận sóng. Cái này khiến Kim Tông cùng Hạ Bụt cảm thấy thuốc thủ vô sách, chỉ có thể cầu nguyện ma thần tuyệt đối đừng chết quá nhiều tâm dài. Từ ma vật đông tây hai đường đại quân hội sư, Giác Long Hào cùng Thiên Cầu Hào cũng có hai lần cộng tác cơ hội. Bởi vì lo lắng Nhật Diệu Linh hoặc là trợ giúp đám người phát giác đỉnh đầu có người giám thị, Trần Tư mệnh lệnh hai chiếc không thiên hàng không mẫu hạm kéo lên độ cao, sau đó điều động chiến thuyền tiếp cận Nhật Diệu Bảo Bạo Xưng làm phóng viên chiến trường, thuận tiện đem tăng thêm ẩn thân công năng nhu cầu thêm đến chiến thuyền cải tiến phương án trong. Nam Vương chấn thủ nhưng biết này bạch quang kết giới là pháp thuật gì? Vương Tử Hiên hiếu kỳ hỏi, cưỡng ép có chút đáng sợ à, lại có thể ngăn cản mấy ngàn ma vật mà không phá. Hai thuyền tiếp cận sau hắn liền rời đi Thiên Cầu Hảo, đi tới Giác Long Hảo khoang điều khiển. Nạ Dầu nghe vậy lắc đầu, thánh quang tại chúng ta thế giới sớm đã suy sụp, chính là bình thường thánh quang pháp thuật cũng ít thấy, chớ nói chi là cường đại như thế, phạm vi lớn như thế pháp thuật, không phải chiến khu thế giới. Vậy khẳng định là Nhật Diệu Linh theo công hơn trong cửa hàng đuổi. Lưu Dương đâm đầy miệng. Đang khi nói chuyện, hắn, Vương Tử Hiên cùng Nạ Dầu đồng thời nhìn về phía lãnh chúa đại nhân. Trần Tư nhíu mày suy tư một lát, ta không có tại công hơn trong cửa hàng gặp qua, thánh quang kết giới nên là tam giai phủ văn trận, công năng đơn nhất nhưng hiệu quả rõ rệt, chỉ cần gặp qua ta không thể nào quên, có lẽ là Á Hằng ở cái trước chiến khu thu hoạch. Hiệu quả ở đâu là rõ rệt, quả thực là bất hắc. Lưu Dương nhịn không được trầm biếm, hơn 10 cái tam giai ma vật, mười mấy vạn ma vật đại quân đối mặt này thánh quang kết giới thế mà thúc thủ vô sách. Lãnh chúa, Nhật Diệu Bảo có cái đồ chơi này rất khó đỉnh trệ a. Trần Tứ nghe được Lưu Dương lại lắc đầu, mặc dù ta chưa từng gặp qua này thánh quang kết giới, nhưng có bỏ, kết giới phòng ngự vô song, kia kéo dài thời gian, năng lượng tiêu hao, phù văn trận sức thừa nhận các phương diện tám thành sẽ có hạn chế, không thể nào thời gian dài tồn tại, càng không khả năng trong thời gian ngắn lặp lại thi triển. Hơi dừng lại, Trần Tứ tiếp tục nói, với lại thánh quang kết giới lực phòng ngự có chút thái quá, thậm chí cảm giác đạt đến truyền kỳ giai, có thể có chuyện ẩn giấu. Phải biết phù văn trận uy lực lớn nhiều cố định, cho dù cao cấp vẽ khắc họa có thể tăng lên uy lực, nhưng cũng không đến được như thế kết đại tình trạng. Vương Tử Hiên nghe vậy trong lòng khẽ động, lãnh chúa là hoài nghi Nhật Diệu Lĩnh cho mượn ngoại vật lực lượng. Trần Tư khẽ gật đầu, rất có thể là truyền kỳ giai vật phẩm, có lẽ là trang bị, có lẽ là linh vật. Vừa dứt lời, hắn nhìn về phía Lưu Dương, có hứng thú đi xuống xem một chút sao? Chương 1167, trung chiến 15, chưa hết toàn bộ công chương 1167. Trung chiến 15, chưa hết toàn bộ công tử thánh quang kết giới bao phủ Nhật Diệu Bảo, chiến trường tình thế dần dần xoay chuyển. Xuất hiện trước đó, ma vật như lang như hổ từng bước ép sát, quân coi giữ đỡ trái hở phải gian nan phòng thủ. Xuất hiện sau đó, ma vật không tiến thêm nữa mà là dần dần co vào chiến tuyến, quân coi giữ phương diện thì khí thế như hồng một bộ muốn phản sát trở về bộ dáng. Sở dĩ như thế trừ ra ma vật một phương hậu quân đoạn tuyệt, cũng bởi vì đông đảo trợ giúp người lên tường thành, tuy nói trong bọn họ tam giai siêu phàm giả chỉ có 2-3 người, nhưng rất nhiều người trước khi đến cố ý theo công văn cửa hàng đổi đón sát thủ, đủ để đối với tam giai ma vật tạo thành uy hiếp. Theo thời gian trôi qua, vô não ma vật hàng loạt tử vong, còn sót lại trí tuệ ma vật không thể không vì tam giai làm hạch tâm, lưng tựa tường chắn mái ứng phó vây công. Thánh quang kết giới cùng nhau, chúng nó đã không chỗ có thể trốn, hoặc là chiến tử tại tường thành, hoặc là và lồng giam tiêu tán sau rút lui. Về phần nhảy xuống tường thành, đó là tự tìm đường chết, chỉ còn 1 mét chật hẹp không gian sớm đã hóa thành biển lửa, quân coi giữ ném mạnh ra hàng loạt lân hỏa dầu. Tương đối mà nói, bắc thành tường ma vật càng thêm thế thảm. Nhục tu cự nhân bởi vì bị tập kích công kích, may mắn rơi vào kết giới bên ngoài. Lâu giới giảo hoạt lại cơ cảnh, kết giới vừa mới xuất hiện liền hiểu rõ tình thế không đúng, thừa dịp loạn chui vào nhật diệu bảo núp vào. Cho nên Tây Lộ quân tham dự công thành 5 cái tam giai ma vật, chỉ còn 3 cái tại đầu tường đau khổ chèo chống, nếu như không phải ma hóa chu nhân đa mục kịp thời bố trí tơ nhện lưới vong chúng nó sớm đã bị tiêu diệt từng bộ phận. Chẳng qua bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, nhật diệu bảo một phương đã phát hiện tơ nhện lưới vong thiếu hụt, không cách nào trì trệ công kích đến từ không trung. Ý thức được điểm này, quan chỉ huy bà áo nghỉ ở lúc này dọn đến một chiếc phi thuyền, chở công kích từ xa thủ đoạn có chỗ hơn người người. Phi thuyền dài âm thanh theo loa trong vang lên, chư vị, chúng ta đã tới bắc thành tường phía trên, sau đó phi thuyền hội vân nhanh hạ xuống, trong lúc đó chỉ cần các ngươi cho rằng bước vào công kích của mình phạm vi liền có thể tùy ý ra tay, tất cả ma vật đều là mục tiêu công kích, trận chiến này không lưu người sống. Dứt lời, hắn ra lệnh người điều khiển khống chế phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Giờ phút này tất cả người công kích cũng đang phi thuyền phía bên phải, riêng phần mình chuẩn bị sau đó công kích đại chiêu. Cung nhân thấp giọng nói, đại nhân, ta không am hiểu công kích từ xa nhà, ngài kéo ta đi lên làm cái gì à? Phi thuyền mang người lượng có hạn, hắn có thể lên phi thuyền là Cung Diệp Nguyên vì tam giai siêu phàm giả thân phận làm bảo đảm miễn ở xét duyệt, nhưng hắn không biết mình lúc nào am hiểu công kích từ xa. Cung Diệp Nguyên mỉm cười, yên tâm, ta vậy không am hiểu. Cung nhân, thời gian có hạn, Cung Diệp Nguyên cười ha ha không có tiếp tục trêu chọc cung nhân, hắn lấy ra một cái hắc ám thủ nọ hạ giọng nói, mục đích của chúng ta chuyến này chỉ có một, đó chính là thu hoạch tam giai ma vật đầu người, này nọ là trước khi đi lãnh chúa giao cho ta, chuyên môn dùng cho đoạt đầu người, tên là Toái Lô nọ, chúng đích đầu lâu có thể tạo thành gấp đôi sát thương. Cung nhân con mắt tỏa ánh sáng, vật này quả thực là đoạt đầu người thần khí. Cung Diệp Nguyên lại lấy ra 5 chi khí tức nóng bỏng tên nọ, tam giai hỏa phượng tiễn. Cái đồ chơi này rất quý, lãnh chúa chỉ cấp 10 chi, nhớ lấy nhắm chuẩn lại bắn. Cung nhân vô thức gật đầu một cái, lập tức phản ứng, chỉ vào chính mình, ta bắn. Toái Lô nọ uy lực lớn, xa tốc chậm, tam giai ma vật nếu có chuẩn bị rất dễ dàng né tránh tên nọ. Cung Diệp Nguyên một bên nói một bên rối quá khứ, ma vật thị sát lại không đốc, lát nữa gặp được công kích chu nhân khẳng định hội rút về năng lực tránh né, cho nên ta cần khống chế bọn nó hoạt động không gian vì ngươi sáng tạo cơ hội tác sạn, mà ngươi thì phụ trách tiêu diệt. Cung nhân minh bạch qua đến, trịnh trọng tiếp nhận Toái Lô nọ, đại nhân yên tâm, ta nhất định không phụ lòng. Một lát sau, phi thuyền khoảng cách đầu tường chỉ còn 100 mét, lộng lấy lại dày đặc công kích ở trên cao nhìn xuống bắn về phía ma vật. Bình thường mà nói nhị giai viễn trình siêu phàm giả, hắn phạm vi công kích dường như cũng lớn hơn 100 mét, thậm chí rất nhiều người đã tại chuẩn bị vòng thứ tư công kích. Mà không bình thường cung nhân cũng tại chuẩn bị, hắn nâng lên Toái Lô nọ nhắm chuẩn ma hóa chu nhân đa mục, chuẩn bị bắn ra kích thứ nhất. Lựa chọn đa mục là bởi vì còn lại 2 cái ma vật sau lưng nó đi khắp, lơ lửng không cố định khó mà nhắm chuẩn. Bên hai là Cung Diệp Nguyên nhắc nhở, Toái Lô nọ tầm bắn có hạn, tốt nhất đợi đến 80 mét lại bắn, như thế bảo hiểm một ít. Cung nhân yên lặng gật đầu, hắn hiện tại đây chiến trường chém giết còn căng thẳng, không có cách, một tiễn này giá trị ít nhất 30 vạn ma tinh, hắn bắn không phải tiễn, mà là tiền. Mấy giây qua khứ, Cung Diệp Nguyên đột nhiên quát khẽ, ngay tại lúc này. Dứt lời, hắn khí tức toàn bộ triển khai nhảy ra phi thuyền, đại bàng dương cánh rơi hướng ma hóa hạt nhân. Cử động lần này bỗng chốc hấp dẫn lấy chung quanh tất cả tồn tại. Lúc này, cung nhân nhẹ nhàng bóc cỏ, một tiếng vượng gáy ở bên thai vang lên, mắt thường chỉ thấy một đạo màu vàng kim ánh lửa vượt qua mấy chục mét trực tiếp trúng đích chu nhân tránh né trên đầu, chui vào một nửa. Đa mục run run rẩy rẩy mà lấy tay vươn hướng hỏa phượng tiễn, sau lưng hai cái kia ra hỏa đã nói xong vì nó chặn đường công kích từ xa, kết quả chỉ lo cảnh giác Cung Diệp Nguyên, thế mà đã bỏ sót một mũi tên chí mạng. Nương theo lấy bịch một tiếng vang trầm, đa mục đầu đột nhiên loạng choạng, rất giống bị súng trường trúng đích dưa hấu. Nó sau khi chết, thơ nện lưới vong trong nháy mắt tan vỡ, chung quanh người gỗ sống lại. Nhưng không chờ bọn hắn tập hợp lại thẳng hướng ma vật, chỉ thấy từ trên trời giáng xuống Cung Diệp Nguyên một phát bắt được hạt nhân hồng sắc, ngay lập tức thi triển cầm nã pháp khóa kín đối phương. Cung nhân, đến. Cung nhân vừa mới nhét vào tốt Toái Lô nỏ, nghe vậy nhanh chóng nhấc nỏ nhắm chuẩn, tiếp lấy liền lại bắn ra một chi hỏa phượng tiễn. Phía dưới, Cung Diệp Nguyên gắt gao bắt hồng sắc, nhường hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên nỏ trúng đích mặt. Bành Cung Diệp Nguyên lau mặt một cái bên trên máu đen, khoe miệng lộ ra nhay răng cười, thật sự là quá thuận lợi, ngắn ngủi nửa phút không đến liền như thiểm điện tiêu diệt 2 cái tam giai ma vật. Lần này Nhật Diệu Bảo hành trình nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa. Hắn quay đầu, thấy Ma Hóa Lang Nhân liên tục nhảy vọt, chạy về phía Tây Thành Tường. Ngu xuẩn, nhiều binh lính như thế làm sao có khả năng để ngươi chạy mất, còn không bằng ngoan ngoãn bị bắn giết. Đồng đầu trốn hướng Tây Thành Tường đây Bắc Thành Tường náo nhiệt rất nhiều, chỗ nào không có người gỗ, chỉ có ma vật cùng lãnh địa người kích tình hội đồng, hai bên thế lực ngang nhau, nhìn ra trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Mặc dù Nhật Diệu thủ quân một phương đến rồi rất nhiều trợ giúp, thậm chí Á Hằng cùng Thương Khưu cũng tại trong đó. Có thể ma vật một phương cũng là thật mạnh, 6 cái tam giai như định hải thần châm, dẫn hơn ngàn ma vật liều chết chém giết, lại nhường Á Hằng bọn hắn trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay. Với lại ma vật còn ném mạnh ra hàng loạt ma năng nguồn ô nhiễm, đem nửa cái tường thành ô hóa thành ma vực, cho dù Nhật Diệu lĩnh đạt được trận này thắng lợi cũng phải ý nghĩ trùng kiến Tây Thành Tường, bằng không liền có một khối phòng thủ lỗ thủng. Đại ca nhưng có cách đánh tan chúng nó. Thanh quang kết giới duy trì không được bao lâu. Á Hằng khóa lông mày hỏi. 6 cái tam giai ma vật năng lực bổ sung lẫn nhau phối hợp, muốn tiêu diệt chúng nó trước hết để bọn chúng tách ra. Ta có một môn di hình hoán vị chiến kỹ, có thể cưỡng ép cùng một ma vật trao đổi vị trí, nhưng ta cũng sẽ rơi vào hang hổ, quá mức nguy hiểm. Thương Khưu vừa nói vừa lắc đầu. Á Hằng trầm mặc một lát, nếu như có thể tiêu diệt, thi thể của bọn nó tất cả đều do ngươi. Thôi được,
Vì thắng lợi, ta thì mạo hiểm thử một lần đi. Thương Khưu cố mà làm đáp ứng, ta cần chuẩn bị một chút, thánh quang kết giới còn có thể duy trì bao lâu? Còn lại một khắc đồng hồ. Á Hằng tiếng nói vừa dứt, liền nghe Nhật Diệu Bảo trung tâm tháp cao phương hướng vang lên tiếng nổ, tiếp lấy liền thấy thánh quang kết giới run run mấy tức cầm vàng pha toái. Là ai? Á Hằng gầm thét. Chương 1168, trung chiến 16, nước dùng hóa nguyên ăn. Chương 1168, trung chiến 16, nước dùng hóa nguyên ăn. Thời gian quay lại. Bởi vì Nhật Diệu Bảo bên trong cao thủ đều lên tường thành, có thể thành nội trống rỗng, lâu giới chui vào sau cơ hồ là thông suốt, một hai giai siêu phàm giả rất khó phát hiện tung tích của nó. Thấy tình huống như vậy, lâu giới gan lớn lên, không còn thỏa mãn với chọn đất ẩn nút chờ chiến tranh kết thúc, mà là muốn nếm thử làm vài việc để cho trận chiến tranh này bình thường trở lại. Cho nên nó đưa ánh mắt nhìn về phía dị thường vật. Thánh quang kết giới. Chỉ cần đem này chết tiệt đồ chơi cho rơi đài, chiến tranh có thể về đến quen thuộc tiết tấu, mà ta cũng được, rời khỏi Nhật Diệu Bảo, không cần lại trốn chui trốn lùi. Lâu giới là nghĩ như vậy, cũng là như thế làm. Nó một đường tiềm hành, lách qua tuần tra lính đánh thuê đội, thì thầm tới gần trong thành tháp cao. Ách, phái nhiều lính như vậy trông coi có vẻ như chúng ta Á Hàng lãnh chúa vô cùng không có cảm giác an toàn a. Lâu giới đánh giá 50m bên ngoài tháp cao âm thầm trêu chọc. Không phải nó không muốn dựa vào nhìn gần cái hiểu rõ, mà là tháp cao ở vào một cái trống trải quảng trường chính giữa, giờ phút này đang có hàng loạt mấy tên lính võ trang đầy đủ tại trong sân rộng tuần tra. Binh sĩ thực lực tương đối bình thường, chỉ có mấy cái nhị giai, còn lại toàn bộ là nhất giai. Nhưng bọn hắn số lượng rất nhiều, mặc dù không có đến chen vai thích cánh trình độ, có thể lẫn nhau khoảng thời gian cũng liền khoảng nửa mét. Các binh sĩ chia làm mấy chi tiểu đội vây quanh tháp cao tuần tra, như là từng bức di động bức từng người. Nặng như thế địa không phái cường giả hộ vệ, ngược lại dùng chút ít ngược kê tuần tra, đồ chó hoang Á Hàng âm hiểm vô cùng, tất nhiên có trá. Lâu giới nhìn xem người vô cùng chuẩn, Á Hàng xác thực có ám thủ. Thánh quang phủ văn tháp quan hệ thánh quang kết giới tồn tại hay không, tiến một bước thoại có thể nói quan hệ chiến tranh thắng bại, nặng như thế địa làm sao có khả năng chỉ phái chút ít cấp thấp siêu phàm giả thủ vệ, bọn hắn chỉ là chỗ sáng ngụy trang thôi. Vụ trộm, Á Hàng phái hai vị nhị giai viên mãn siêu phàm giả mang theo tam giai pháp thuật quyển trục tùy thời ra tay, cho trộm tháp người ngoài ý muốn kinh hỉ. Lâu giới quan sát một lát, lại tại trong lòng tôi diễn hồi lâu, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng âm hiểm nụ cười, ngay lập tức gần vào bóng tối tiềm hành hướng mình ngưỡng mộ trong lòng chỗ. Mặc dù Nhật Diệu Bảo đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, nhưng bây giờ dù sao cũng là ban đêm, bóng tối nơi quả thực không ít, lâu giới không có phí bao nhiêu công phu liền đi đến ngưỡng mộ trong lòng địa điểm. Một chỗ bên ngoài đội tuần tra phải qua chỗ. Có lẽ là lâu giới hôm nay khí vận cường thịnh, cũng không lâu lắm mục tiêu đội tuần tra liền đi đến phụ cận, mà nó vậy thuận lợi lách mình đến người cuối cùng sau lưng, nhắm mắt theo đuôi đi theo đối phương cùng nhau tuần tra, tiếp lấy lại tại mục tiêu đội tuần tra cùng bên trong đội tuần tra giao thoa mà quá hạn thành công rời đi. Cứ như vậy, lâu giới phảng phất đang chơi nhiều một người chết tiệt trò chơi, theo biên giới dần dần đổi được hạch tâm, cuối cùng đứng ở tháp cao trước cửa sát. Hiện tại tháp cao dường như một chi cự hình que hình quang, từ dưới lên trên cũng có thánh quang lấp lánh, chỉ còn cửa lớn cất giữ nguyên bản màu sắc. Thử một chút đi, có được hay không ở đây giơ lên. Lâu giới không có do dự chần chờ, tình huống hiện tại vậy không cho phép nó chần chờ, chờ lâu một phút đồng hồ liền nhiều một phần bại lộ có thể. Nó ở trong lòng khẽ quát một tiếng hư hóa ngay lập tức thi triển ra năng lực thiên phú, cả người từ thực chuyển hư phảng phất hóa thành linh hồn thái. Sau đó lâu giới cẩn thận đụng vào tinh thiết cửa lớn, bàn tay tơ lụa chui vào, nó vui mừng quá đỗi, quả nhiên không có xây dựng phòng bị linh hồn biện pháp. Cùng linh hồn có liên quan phù văn trận, phù lục, trang bị và cũng rất sang quý, mà muốn bố trí một cái bao trùm cả tòa tháp cao phù văn trận phí tổn, đầy đủ tái tạo hai bộ thánh quang kết giới. Đối mặt món nợ này Á Hàng hội lựa chọn thế nào không cần nói cũng biết. Trở lại chuyện chính, lâu giới sử dụng hư hóa bước vào tháp cao sau kem chút sáng mỏ mẫm mắt chó. Trong tháp cao bích họa đầy phức tạp đường vân, mà giờ khắc này những văn lộ kia toàn bộ tại tòa ánh sáng, dường như tại một cái bịt kín nhà vệ sinh nhỏ trong mở bốn ngọn kỳ lạt bóng đèn lớn. Trừ ra chỉ riêng cái gì cũng nhìn không thấy. Với lại này chỉ riêng dường như rất nhằm vào ma vật, đi vào không đến ba hơi lâu giới trên người liền bắt đầu bạo bạo ngủ, trọng độ thận hư cảm giác tổng tâm nảy truyền đến. Ngươi tin tưởng chỉ riêng sao? Không, lão tử gặp được ánh sáng. Châm biếm. Lâu giới rất nhanh lấy ra bên ngoài đồ vật, địa phương quỷ quái này nó một giây đồng hồ đều không muốn đợi. Không bao lâu, lâu giới dưới chân liền chất đống một mảnh lựu đạn, địa lôi, túi thuốc nổ, đây đều là thu được từ nhất tuyến hạ đồ tốt, chất lượng tiêu chuẩn. Nước dùng hóa nguyên ăn, lấy đối với dân dụng đối với dân, vật quy nguyên chủ. Lâu giới một bên lẩm bẩm nhập chú, một bên bố trí cái định thời gian cơ có nhỏ, xong việc sau đó lập tức hư hóa rời khỏi. Kết quả vừa ra cửa tình cờ gặp được đội tuần tra, tại đối phương người nào hô to bên trong lâu giới có cẳng liền chạy, như một đạo quỷ ảnh nhảy vọt xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát thì vứt bỏ chín thành truy binh. Chỉ còn hai cái nhị giai viên mãn siêu phàm giả theo đuổi không bỏ. Đúng lúc này, lâu giới xây dựng cơ quan nhỏ có hiệu quả, chứa đựng lân hỏa dầu thủy tinh vật chứa rơi xuống mặt đất, dầu hỏa cùng mảnh vỡ vẩy ra mà ra, lập tức cháy hừng hực tiêu nướng túi thuốc nổ cùng đông đảo lôi. Hai hơi về sau, một chuỗi tiếng nổ từ trung ương tháp cao truyền khắp Nhật Diệu Bảo, thậm chí ngay cả Kim Tông cũng rõ ràng nghe nói. Thường xuyên dùng pháo nổ đồ vật bằng hữu hẳn phải biết, không gian bị kín nổ tung uy lực càng lớn, hiện tại chính là như vậy. Nương theo lấy nổ tung xảy ra, trung ương tháp cao trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, đá vụn như thiên nữ tán hoa đạn pháo bắn về phía bốn phương tám hướng. Cảnh giới địch nhân binh lính tuần tra thương vong thảm trọng, kêu rên khắp nơi. Không người chú ý góc độ, một vòng màu vàng kim lấp lóe bay vào thiên không lại rơi vào thành khu, biến mất không thấy gì nữa. Thanh quang kết giới đột nhiên băng tán ảnh hưởng phi thường lớn. Bắc thành tường còn tốt, bởi vì cung Diệp Nguyên ngang ngược đúng tay, ma vật cơ bản thương vong hầu như không còn.
Tây thành tường thì hoàn toàn không có đạt thành tiêu diệt mục tiêu, thậm chí cũng không tính là trọng thương ma vật, tam giai ma vật một cái chưa chết, trí tuệ ma vật phần lớn sống sót, chết chỉ là chút ít không trọng yếu vô não ma vật. Chẳng qua cho dù tâm lý trên lệnh phi thường lớn, là ma vật rút lui lúc cá hằng cũng không có hạ lệnh truy kích, lý trí của hắn vẫn còn, đã hiểu việc cấp bách là trọng chỉnh phòng tuyến, giải quyết ô nhiễm khu vực cùng với đi trung ương tháp cao xem xét đến cùng là thế nào chuyện. Đương nhiên, cũng là bởi vì cho dù hắn hạ lệnh truy kích, chiến quả đoán chừng đồng dạng tạm được, cùng ma vật tại trong hắc vụ giã chiến là phi thường ngu xuẩn hành vi. Nhật Diệu Bảo không có truy kích mà ra, Kim Tông có chút thất vọng, chẳng qua nó cũng không có lần nữa khởi xướng công thành chiến, tại không có hiểu rõ thánh quang kết giới trạng thái trước không nên vọng động. Bởi vì hai phe khắc chế, ngày đầu công thành chiến kết thúc ở đây, tốn thời gian ước chừng 10 giờ, sắc trời dần sáng. Giữa trưa, đầy người mủ đau nhức lâu giới thành công né tránh điều tra, theo Nam Thành tưởng thoát ly Nhật Diệu Bảo, lượn quanh một vòng lớn sau về đến ạ vụt trước mặt phục mệnh. Lâu giới mang về tin chiến thắng nhường ạ vụt cuối cùng dài ra chút ít mặt mũi, trước đây Tây Lộ quân chiến tích thực sự vẻ mặt mất xấu hổ. Chẳng qua Kim Tông biết được thánh quang kết giới bị hao tổn thông tin sau cũng không có phát động công thành, mà là tiếp tục mệnh lệnh đảo đất nhuyễn trùng đảo địa đạo. Nó lo lắng Nhật Diệu Bảo không chỉ có thánh quang kết giới một cái át chủ bài, vậy lo lắng chính diện công thành thứ bị thiệt hại quá lớn, thành phá về sau không có năng lực lại tìm lĩnh minh linh phiền phức, kết thúc không thành thánh thần mệnh lệnh. Cho nên Kim Tông dự định một bên giả vờ tiến công một bên đảo địa đạo, minh tu sạn đạo hoạt động bí mật, dơ lên cầm xuống Nhật Diệu Bảo. An hết Nhật Diệu Bảo, phía sau chính là Vĩnh Minh Bảo. Chương 1169, Trung chiến 17, giúp đỡ cùng xe tại chương 1169, Trung chiến 17, giúp đỡ cùng xe tại Nhật Diệu Bảo, Đông Thành Tường. Thần Thuẫn quân đoàn chủ tướng Ba Áo Nghi ở cái cằm khẽ nhếch, ra hiệu pháp sư đoàn có thể hành động. Hoàn nhận mệnh lệnh, cùng dưới trướng pháp sư chuẩn bị lên. Không hẳn sẽ, pháp sư đoàn liền vẽ ra một cái phù văn trận, tiếp lấy theo thứ tự đứng vững bắt đầu kết ấn thi pháp. Phù văn trận danh gọi siêu giai thi pháp pháp trận, chiến khu thế giới thổ đặc sản một trong, hắn kết cấu 10 phần đơn giản cho nên vẽ độ khó thấp, công năng là đem phó vị pháp sư linh lực tập trung đến chủ vị, vì đạt tới tập trung lực lượng vượt cấp thi pháp mục đích. Nghe tôi không sai, nhưng kỳ thật rất ít khi dùng trên chiến trường. Thứ nhất muốn vượt cấp thi triển pháp thuật, đầu tiên chủ bị pháp sư nhất định phải vượt cấp học được tương ứng pháp thuật, bằng không có lại nhiều linh lực cũng vô pháp thi triển, cái này hạn chế sử dụng đám người, không phải thiên tài không thể dùng. Thứ hai pháp trận chuyển hóa hiệu suất rất thấp, mặc dù đã sửa đổi 7-8 bản, nhưng tổn thất vẫn đang cao tới 7 thành, 33 vị nhị giai siêu phàm giả liên hợp mới có thể phóng thích một cái bình thường tam giai pháp thuật, hắn tạo thành sát thương bình thường không bằng 33 cái nhị giai pháp thuật đại, tỷ lệ giá quá thấp. Trở lên hai cái nguyên nhân lệnh siêu giai thi pháp trận cực ít xuất hiện trên chiến trường, tỷ như Tắc Hạ học cung liền có, nhưng Vĩnh Minh Linh chưa bao giờ tại chiến trường dùng qua. Dùng Trần Từ lời nói, cái đồ chơi này đây quân hồn kỳ kém xa. Chẳng qua siêu giai thi pháp trận cũng không phải không còn gì khác, bằng không sẽ không có người lãng phí tinh thần và thể lực cải tiến kia 7-8 bản, tại một ít đặc biệt trường hợp hay là có thật nhiều tác dụng. Mà bà Áo Nghi ở trước mặt chính là đặc biệt trường hợp. Chỉ thấy pháp trận chủ vị hoàn hai mắt trợn lên, hai tay ấn về phía mặt đất quát, thổ thoại hoàng hóa. Ông mênh mông linh lực khiên động giữa thiên địa mặt đất năng lượng theo chỉ dẫn xâm nhập lòng đất, vòng qua đông thành tường nền đất đi vào một chỗ ám đạo quan trống. Giờ phút này trong địa đạo đang có hai con to mọng đào đất nhuyễn trùng bất và cần cù lao động. Không ngừng nuốt bùn đất nham thạch mở rộng khuyết trương sâu khoang trống. Chúng nó phía sau là một đội ma vật, phụ trách đem nhuyễn trùng vật bài tiết vận đến địa đạo đường rẽ trong, để phòng tại tiến công lúc biến thành trở ngại. Cảm giác được cỗ kia rồi rào mặt đất năng lượng, đào đất nhuyễn trùng bất an dừng lại động tác, chỉ huy làm việc trí tuệ ma vật thì là phát ra một tiếng nhốn nhác gầm hét. Nó hiểu rõ điều này đại biểu lãnh địa tóc người hiện lối đi, hai ngày nỗ lực phó mặc. Nhưng bất kể đám ma vật phản ứng ra sao, đến từ mặt đất pháp thuật vẫn như cũ kiên định thi hành đoàn chỉ lệnh, làm mặt đất năng lượng trải rộng khoang trống, trong địa đạo thổ nhưỡng nhanh chóng sinh trưởng, như chậm thực nhanh một chặt, để ép tạo thành một cái vô hình cắn giết lực trường, đem ma vật cơ thể ép thành khối vụn, cùng tần sinh thổ nhưỡng hòa làm một thể. Hô hắn thở ra một ngụm trọc khí, lau mồ hôi trâu, quay người đối mặt bà Áo Nghỉ ở, đại nhân, nơi đây địa đạo đã lấp đầy. Bà Áo Nghỉ ở lộ ra một vòng nụ cười, làm không sai, không hổ là lãnh địa đại tân sinh người nổi bật, vượt cấp thi pháp cư nhiên như thế thoải mái. Cảm tạ đại nhân khích lệ, có thể vì lãnh địa cống hiến là vinh hạnh của ta. Hoàn cung kính đáp lễ. Bà Áo Nghỉ ở trong ánh mắt thưởng thức càng rõ ràng. Vừa mới hắn thi triển là tam giai mặt đất pháp thuật, nếu như không có hắn cùng siêu giai thi pháp phát trận, thiếu khuyết tam giai mặt đất pháp sư Nhật Diệu lĩnh chỉ có thể đổi pháp thuật quyền trục hoặc là từ bên ngoài giá cao mời người. Mà bây giờ hắn tiết kiệm ma tinh đầy đủ mua một kiện tam giai hy hữu cấp trang bị, bà Áo Nghỉ ở tự nhiên càng xem càng thưởng thức, giọng nói vậy thân cận rất nhiều, phía sau còn có ba cái địa đạo cần lấp đầy, thế nào? Năng lực chống đỡ sao? Hay là nghỉ ngơi một hồi lại làm? Có chu ma liên minh vết xe đổ. Nhật Diệu Linh đoán được ma vật có thể biết từ dưới đất động đầu góc, thế là điều hàng trăm mặt đất pháp sư không gián đoạn dò xét dưới mặt đất, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Kết quả tự nhiên thu hoạch tràn đầy hôm qua cũng là thánh quang kết giới băng tán sau ngày thứ ba, đầu tiên địa đạo bị phát hiện, sau đó là thứ hai, thứ ba, cái thứ 11. Là Nhật Diệu thủ quân quan chỉ huy, bà Áo Nghi ở thụ mệnh thanh lý mà nói, vừa mới đó là cái thứ 8. Hoàn cảm kích một phen sau tỏ thái độ, không cần nghỉ ngơi, chúng ta có thể sử dụng dược để khôi phục. Hắn hiểu rõ bà Áo Nghỉ ở sốt ruột, ma vật đã phát giác lớp đất hành động, lúc nào cũng có thể rút lui hoặc là trước giờ phát động, thời gian cấp bách. Ha ha ha. Và sự tình kết, ta sẽ hướng lãnh chúa cho thấy chiến công của các ngươi. Bà Áo Nghỉ ở vẽ lấy bánh nướng. Nhật Diệu bảo Tây Lộ quân bởi vì tam giai ma vật hao tổn quá nhiều, ạ vụt đối với đại quân lực khống chế trên diện rộng hạ xuống, nó không có tham luyến quyền thế, chủ động đưa ra cùng Đông Lộ quân sáp nhập, nộp lên quyền chỉ huy. Kim Tông vui vẻ chấp nhận cũng đem ạ bụt bổ nhiệm làm phó đốc quân, hiệp trợ nó quản lý ma vật đại quân. Nhiệm vụ của bọn nó mục tiêu nhất trí, tại hoàn thành trước đó đoàn kết là lựa chọn tốt nhất. Đốc quân, cái thứ 8, chúng ta thử nhiều loại cách, đều không thể giấu giếm được lãnh địa người dò xét, lại tiếp tục cũng bất quá là lãng phí đào đất nhuyễn trùng. Ạ bụt đề nghị, rút về nhuyễn trùng khác nghĩ cách khác đi. Kim Tông nét mặt lạnh lùng, trầm mặc một lát khàn giọng nói, ngươi còn có cái gì chủ ý sao? 4 ngày thời gian bên trong, chúng nó sử dụng nhiều loại cách, ban đầu chính diện công thành, sau đó dụ dỗ quân coi giữ ra khỏi thành, công kích cửa thành hoặc tường thành, cùng với địa đạo ám chiến. Kết quả là hỉ để toàn bộ bại. Kim Tông nhìn qua xa xa Nhật Diệu Bảo, không khỏi cảm thấy bất lực, ngay cả này đều có thể ngăn lại ma vật đại quân, kia càng cường đại hơn Vĩnh Minh lĩnh lại như thế nào? A Bụt ho nhẹ một tiếng gọi hồi Kim Tông suy nghĩ, không có vòng vo trực tiếp nói ra, công hám Nhật Diệu Bảo cũng không chỉ là chúng ta nhiệm vụ, hoặc nói chúng ta hoàn toàn không nên ở đây hội sư, là có người cứng rắn muốn chúng ta đến, hiện tại công thành bị ngăn trở, hắn lẽ ra một phần lực lượng. Kim Tông nhíu mày, ngươi muốn liên lạc Vĩnh Minh lĩnh cầu viện. Nó cảm giác là cái này cái địa ngục chết cười, ma thần mệnh lệnh là phá hủy Vĩnh Minh lĩnh tiện thể hủy diệt chiến khu, bây giờ lại phải hướng Vĩnh Minh lĩnh cầu viện, cùng loại với cao dược quốc yêu cầu Bạch Đầu Ưng cung cấp đạn dược đi nổ chân châu cảng. A Bụt nhìn về phía bầu trời, lợi dụng lẫn nhau thôi, này rất thú vị, không phải sao? Giác Long hảo. Chân Từ bước bước truyền âm hoa, cười khẽ, các ngươi nói Kim Tông hội đáp ứng sao? Vừa mới A Bụt thông tin đề xuất Vĩnh Minh lĩnh cung cấp giúp đỡ, Trần Từ không có từ chối, mà là đưa ra làm một hồi giao dịch. Vương Tử Hiên giọng nói khẳng định nói, nó không có lựa chọn nào khác, trừ phi nó có thể chống cự ma thần ý chí, huống hồ sư nhân tộc đã tuyệt chủng, nó giữ lại đồ đằng trụ lại có ý nghĩa gì? Nạ Dồ cũng là đồng dạng quan điểm, có ma thần mệnh lệnh, Kim Tông ngay cả bỏ cuộc quyền lợi đều không có, cho đến chết hoặc là hủy diệt Vĩnh Minh lĩnh mới có thể giải thoát. Trần Từ mỉm cười gật đầu, hắn nói lên giao dịch là nhường Kim Tông dùng đồ đằng trụ đổi lấy phá thành vật. Cuối cùng này một cái đồ đằng trụ Vĩnh Minh lĩnh truy tầm hơn 20 năm, Trần Từ nhất định phải được. Không có chờ bao lâu, truyền âm hoa liền lần nữa kết nối, ạ bụt thay thế Kim Tông đồng ý giao dịch điều kiện. Trần Từ thoải mái cười to, xe tải thành công cảm giác thỏa mãn 10 phần, hắn lúc này lấy ra một vật giao cho Nạ Dồ, làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Nạ Dồ tiếp nhận đáp lại. Trần Từ chợt nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, nói cho Lưu Dương một tiếng, đại chiến trước nhất định phải rời khỏi Nhật Diệu Bảo. Chương 1170, trung chiến 18, toàn viên rút lui. Chương 1170, trung chiến 18, toàn viên rút lui Nhật Diệu Bảo, sòng bạc một con đường. Tục ngữ có câu nội dung độc hại không phân biệt, thanh lâu có thể kiêm doanh cực độc, sòng bạc kia tự nhiên cũng có thể kiêm doanh hoàng độc. Một cái mặt tiền cửa hàng 3 phần ích lợi, này ai có thể từ chối? Ma vật đại quân vây thành nhiều ngày, có thể sòng bạc một con đường chỉ thanh tịnh ban đầu một đêm, sau đó liền một thẳng như thường lệ kinh doanh. Nguyên do đơn giản, năng lực tại bên trong Nhật Diệu Bảo mở sòng bạc, không có chỗ nào mà không phải là có Nhật Diệu lĩnh nhân vật thực quyền tham gia cổ phần, bọn hắn có thể là một vị nào đó tướng quân, cũng có thể là một vị nào đó có lớn, nhưng có một việc mọi người đều biết. Chiếm diện tích lớn nhất 3 nhà sòng bạc sau màn lao bản chính là lãnh chúa Á Hằng. Thâm hậu như thế bối cảnh gia trì, tại chiến tranh thời kỳ doanh cái nghiệp lại có khó khăn gì? Huống hồ, những kia trợ giúp người từng cái thân thể khỏe mạnh, có chút tài nguyên, dù sao cũng phải có một phát tiết, dùng tiền, chỗ. Hôm nay, tài nguyên, sòng bạc, đường lớn náo nhiệt vẫn như cũ, tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, mặc bình thường ba phổ trung năm thôi nhị dân sớm kết thúc công việc, nện bước thảnh thơi nhịp chân đi về phía phấn đăng hồ đồng. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp được người quen chào hỏi hai tiếng, là công tác thời lượng 5 năm rưỡi điệp mã tử, cá độ môi giới, biết nhau thôi nhị dân nhân chúc thực không ít. Đi ngang qua một cái sòng bạc lúc càng có người lớn tiếng trêu chọc, thôi lão nhị, thiên thế nhưng vừa mới hắc, ngươi cái này đi nhân tình nhà làm được sao? Cũng phải cẩn thận một chút, đừng tất cả mã thượng phòng. Thôi nhị dân hồi vì ngón giữa, cút ngươi miệng, lão tử là sát thật, một đêm 7 lần không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra, tiếng cười nổi lên bốn phía, bên trong xen lẫn nhiều hơn nữa trêu chọc. Thôi nhị dân không có phản ứng những thứ này nhàn hàng, quay người ngoặt vào hẻm, đi ngang qua mấy cái nửa đại môn, xuyên thấu qua khe cửa có thể thấy được hoặc phấn hoặc đỏ ánh đèn, đều là vất vả kinh doanh người làm ăn. Còn chưa tới cao phong thời đoạn a. Lầm bầm một câu, thôi nhị dân đi đến tận cùng bên trong nhất một chỗ cửa phòng đóng chặt trước, quay đầu xem xét mắt đầu hẻm, sau đó dụng lực vỗ môn. Khai môn, ta trở về. Đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên, đến rồi. Theo cửa gỗ một tiếng kéo kẹt, lộ ra một cái dung mạo bình thường nhưng dáng người nở nang thiếu phụ, nhiệt tình đem thôi nhị dân đón vào. Bịch cửa lớn quan bế. Thôi nhị dân cùng thiếu phụ nét mặt chậm rãi thu lại, cử chỉ thân mật cũng theo đó kết thúc. Bọn hắn trừ ra bên ngoài thân phận, hay là Vĩnh Minh lĩnh giám sát bộ hối ảnh ám thám, chuyên môn quản lý yếu viên thu mua cùng tình báo dò hỏi. Hai người lệ thuộc vào cùng một cái mật thám tiểu tổ, thôi nhị dân là tiểu tổ người phụ trách, tương tự tiểu tổ còn có nhiều cái tiềm phục tại Nhật Diệu Bảo. Vì để tránh cho xuất hiện tận diệt cục diện này, hối ảnh tiểu tổ trong lúc đó không có nhau, lẫn nhau không lệ thuộc, do giám sát bộ lãnh đạo trực tiếp. Lưu Dương đại nhân ở đâu? Ta có chuyện trọng yếu báo cáo. Thôi nhị dân nghiêm mặt nói. Ta tại, tham dò được linh vật tin tức. Lưu Dương nói xong theo thiên phòng đi ra. Thôi nhị dân thi lễ một cái, không có trả lời ngay, mà là chào hỏi Lưu Dương vào chính phòng, lấy ra một bộ cách âm phủ văn phục trận bán kích hoạt. Sau đó nói, đại nhân, trung ương cao tháp bên ấy còn tại giới nghiêm, chúng ta thử mấy lần cũng không có thể đi vào, còn kém chút dẫn tới ngày rượu nhân cảnh giác. Về phần bọn hắn âm thầm tìm kiếm đồ vật, cũng không có thông tin truyền về, phỏng đoán là còn không có tìm thấy. Trần Từ cho rằng thánh quang kết giới trận nhãn có thể là truyền kỳ linh vật, bằng không uy lực sẽ không lớn như vậy. Lưu Dương chui vào Nhật Diệu Bảo chính là vì tìm kiếm kia phần có thể, đương nhiên đây cũng không phải là cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cũng được, nói là hắn nhàn nhảm chán tiếp theo đi dạo, tiện thể đánh một gậy tre, có thể đánh đến táo tốt nhất, đánh không đến cũng không có cái gọi là. Chẳng qua Lưu Dương bản thân ngược lại là rất chân thành, không chỉ nhiều lần chui vào tháp cao phụ cận trinh sát, còn hướng giám sát bộ xin hiệp trợ, vận dụng mấy cái hối ảnh tiểu tổ cung cấp tình báo ủng hộ. Chỉ là từ lâu giới nổ trung ương cao tháp, Á Hằng liền tăng phái binh sĩ tiến hành chặt chẽ phong tỏa, muốn tiếp cận rất khó khăn. Ba ngày qua khứ, các hối ảnh tiểu tổ cũng không có tìm hiểu ra bao nhiêu tin tức hữu dụng, chỉ là biết được Á Hằng đang tìm kiếm cái quái gì thế, phái không ít người, ngày thứ nhất còn đang ở tháp cao phế tích phụ cận tìm, hiện tại đã mở rộng đến phụ cận quảng trường. Dưới đây, Lưu Dương suy đoán mục tiêu linh vật có thể tại bạo tạc trong di thất, cho nên Á Hằng mới không để ý chiến tranh thế cuộc phái ra hàng loạt nhân lực tìm kiếm. Nhưng cũng chính là như vậy mới phiền phức, Nhật Diệu bảo diện tích cũng không nhỏ, tìm kiếm thể tích không lớn linh vật không khác nào mò kim đáy biển. Huống hồ còn có bị người giấu đi có thể, giờ phút này bảo trong ngư long hỗn tạp, người biết phân biệt tốt xấu không phải số ít. Lưu Dương suy nghĩ hồi lâu cũng không có cái gì biện pháp tốt, liền phân phó thôi nhị dân bọn hắn nhìn chằm chằm Nhật Diệu lĩnh tìm kiếm đội ngũ. Này là đường tắt, nếu như Á Hằng cái chủ nhân này cũng không tìm tới, người khác càng là hơn đường hỏng. Nghe thôi nhị dân nói xong, Lưu Dương hoài nghi hỏi, vậy ngươi vừa mới nói chuyện trọng yếu là cái gì? Lãnh địa truyền đến mật lệnh, yêu cầu Nhật Diệu bảo trong tất cả mật thám tại thành phá đi lúc rút lui. Thôi nhị dân nghiêm túc nói ra, đại nhân, ngài cũng tại rút lui trong danh sách. Lưu Dương trong mắt lóe ra một vòng kinh ngạc, xảy ra đại sự gì sao? Có xác định là ngày nào rút lui sao? Chuyện đột nhiên xảy ra, thuộc hạ còn không có thăm dò được nguyên nhân. Lãnh địa cũng không có quyết định chính xác ngày, chỉ nói hẳn là gần đây một hai ngày. Thôi nhị dân kỹ càng nói một lần nhận được mệnh lệnh trải qua. Lưu Dương nghe xong, nhíu mày hỏi, rút lui không chỉ là các ngươi những thứ này mật thám, ngay cả Vĩnh Minh sân buôn bán lớn nhân viên công tác cũng muốn đi theo rời khỏi. Từ Bắc phạt liên quân xuất hiện, Vĩnh Minh lĩnh cùng Nhật Diệu lĩnh quan hệ bắt đầu chuyển biến xấu, sân buôn bán lớn bên trong thương phẩm liền dần dần đoạn hàng, phụ lục, trang bị và càng là hơn hạn chế mua sắm người thân phận cùng mua sắm số lượng. Đến Hắc vụ hai lần xâm nhập phía Nam lúc, sân buôn bán lớn đa số kệ hàng đã trống không, trật tự dứt khoát mệnh lệnh lĩnh dân rút lui, chỉ để lại bộ phận bảo vệ cùng quân kho. Mà vừa mới truyền đến mệnh lệnh rút lui trong, thình lình bao gồm sân buôn bán lớn lưu thủ nhân viên. Thôi nhị dân giọng nói xác định, đúng vậy, chỉ cần là Vĩnh Minh người liền tại rút lui liệt kê, tất cả mọi người phải rời khỏi. Toàn bộ rút lui mang ý nghĩa đoạn tuyệt lui tới, thường thường là chiến tranh tín hiệu. Lẽ nào là lãnh chúa muốn xuất thủ? Lưu Dương nói thầm trong lòng sau khi lại rất chờ mong, cần toàn thể rút lui động tác tuyệt đối nhỏ không được, động tác càng lớn càng náo nhiệt. Vĩnh Minh 25 năm, 24 tháng 12. Ma vật Đông Lộ quân thì thầm do Nhật Diệu bảo phía Tây di động đến phía Nam, sau đó tại lúc rạng sáng đột nhiên khởi xướng đại quy mô tiến công. Nhật Diệu thủ quân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn cho rằng ma vật chủ công phương hướng sẽ là Tây Thành Tường, vì Tây Thành Tường trước đó nhận qua ma hòa ô nhiễm tổn hại không nhẹ. Chẳng qua cũng may phát hiện kịp thời, không có bị một đợt đăng thành. Nhưng lần này công thành Kim Tông rõ ràng toàn lực đánh ra, đầu sóng liền có tam giai ma vật thăm dự, càng là hơn phái ra một thẳng coi như bảo bối toan dịch ma thi, đại chiến bắt đầu không đến bao lâu chém giết đã gây cấn. Hậu phương, Kim Tông gọi Lâu Giới, lấy ra một cái trận bản trịnh trọng giao cho hắn. Sáng mai có thể hay không tại Nhật Diệu bảo ăn no nê phải xem ngươi rồi, cần phải không muốn làm ta thất vọng. Lâu Giới tiếp nhận hương phấn nết miệng cười, nó muốn biến thành mấu chốt tiên sinh, làm Nhật Diệu bảo mai táng người. Chương 1171, Trung chiến 19, Băng Sơn Liệt Thạch chương 1171, Trung chiến 19, Băng Sơn Liệt Thạch Lâu Giới từ biệt Kim Tông, cầm trận bản đi ra hắc vụ. Vừa mới đi vào ma năng khu cách ly, liền có một viên đạn pháo chào hỏi mà đến. Thật đạp mã nhiệt tình a. Lâu Giới hú lên cái gì, thuấn di xuất hiện tại 50 mét bên ngoài, phía sau là cao tốc vận động sinh ra tàn ảnh. Mà nó vừa mới đứng yên chỗ thình lình anh tặng cái hố to, bên trong khói lửa tràn ngập, hương vị gây mũi. Kỳ thực này mai đạn pháo mục tiêu cũng không phải là Lâu Giới, mà là thuần túy dày đặc hình anh tặng, bất kể nó tại cái nào vị trí xuất hiện, cũng có nhất định có thể biết gặp được. Vĩnh Minh lĩnh đối với hợi 1314 chiến khu ảnh hưởng là khắc sâu, cũng là các mặt. Không chỉ thể hiện tại kinh tế, sinh hoạt phương diện, ngay cả quân sự vậy đồng dạng thâm thụ ảnh hưởng. Phi thuyền, đầu máy hơi nước, đại bác, súng máy và đều là từ Vĩnh Minh lĩnh mà hứng khởi. Tuy nói vì chiến khu hiện tại kỹ thuật, phàm vật cấp vũ khí nóng khó mà đối với nhị giai trở lên ma vật tạo thành uy hiếp, nhưng chỉ cần lượng đủ lớn liền đủ để đánh nát nhất giai ma vật, mà ma vật làm người khác đau đầu nhất vừa vặn có phải không sợ thương vong chiến thuật biển người. Bồi dưỡng một tên nhất giai siêu phàm chiến sĩ cần mấy năm thậm chí hơn 10 năm, mà sản xuất ưỡn một cái người bình thường có thể thao túng súng máy chỉ cần mấy ngày thời gian, nếu như kéo dài khoảng cách, siêu phàm chiến sĩ thường thường đánh không thắng súng máy. Các lãnh chúa nhạy bén đã nhận ra vũ khí nóng chỗ tốt cũng hàng loạt sử dụng. Nhật Diệu Linh cũng giống như thế, đầu tường bố trí hàng loạt vũ khí nóng, thậm chí còn có chút ít phù văn đại bác. Cái đồ chơi này đối với hai tam giai ma vật cũng là uy hiếp. Nhật Diệu bảo có thể vì một thành lực lượng kháng trụ mấy chục vạn ma vật vây công, mưa bom báo đạn thức phòng thủ muốn chiếm năm thành công lao, quá nhiều ma vật chết tại công kích trên đường, chỉ có thể nói vì thú nhân làm căn cơ ma vật căn bản không biết thời đại đã thay đổi, hoặc là ý thức được nhưng không có cách nào sửa đổi. Trở lại chuyện chính, Lâu Giới đã sớm hưởng qua nhiều lần hỏa lực tẩy lễ, hiểu rõ lãnh địa người đồ chơi nhỏ đối với nó không nguy hiểm đến tính mạng, có thể trang phục cùng làn da không chịu nổi, nó cũng không muốn chạy trần chuồng, cũng không muốn chính mình sập sệ. Bởi vậy nó tận lực tìm hỏa lực thưa thất chỗ đi, thực sự tránh không khỏi tiện tay xách mấy cái vô nào ma vật làm kiên thịt, một đường long đong đi vào dưới tường thành. Kim Tông thấy thế, lúc này phái ra nhục tu cự nhân cùng toan dịch ma thi, chỉ vì thu hút quân coi giữ chú ý là Lâu Giới tranh thủ thời gian. Cử động lần này hiệu quả nhanh chóng, điểm giết nhị giai ma vật cung tiễn thủ cùng pháp sư rõ ràng đem công kích tập trung đến mấy cái cự nhân trên người. Lâu Giới không có chú ý thân hậu sự, nó đang hết sức chăm chú nghiên cứu trận bàn. Cứ chó, đồ chơi sao phiền toái như vậy, cái gì kỳ môn độ giáp, cái gì sinh môn tử môn, thú nhân từ nơi nào chỉnh quỷ đồ vật. Lâu Giới kẹp lấy trận bàn, hai tay dùng sức lôi kéo hướng dẫn sử dụng, nét mặt táo bón lại thần kinh, dường như tiểu học không có tốt nghiệp lại tham gia cao đếm được thi cho sử dụng tài liệu. Nó không biết là Kim Tông sở dĩ lựa chọn nó canh giữ cửa ngõ khóa tiên sinh, không phải coi trọng nó ẩn thân tiềm hành năng lực, mà là vì nó trình độ đầy thú nhân cao. Hơn 30 vạn ma vật trong, chỉ có Lâu Giới cùng Ả Bột Chi thức dự trữ có thể sử dụng cái này vĩnh minh lĩnh giúp đỡ cái khác tam giai ma vật căn bản là không có cách đã hiểu, là loại đó mở sách vậy thì không điểm cặn bã. Chẳng qua cho dù Lâu Giới tại ma vật bên trong là cái sinh viên tài cao, nó vậy bỏ ra ước chừng nửa giờ mới tìm được xỏa qua thức sách hướng dẫn bên trong tử môn. Trải qua nửa giờ gây cấn chiến đấu, ma vật đống thi thể đẩy ma năng khu cách ly, toàn dịch ma thi chỉ còn một cái sống tạm, lục tu cự nhân cũng đẩy thân vết thương. Quân coi giữ đồng dạng thứ bị thiệt hại không nhỏ, hàng loạt tiêu hao đạn dược mũi tên không để cập tới, nam thành tường mặt tường trở nên mấp mô lộ ra bên trong tinh thiết, ngoài thành cạm bẫy toàn bộ lấp đầy, ma vật mấy lần leo lên đầu thành. Bà áo nghỉ ở kịp thời sử dụng hai tấm chân quý tam giai mặt đất mê cung phủ lục ngăn chặn thế công, bằng không quân coi giữ cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Vợ rồ cao mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua liên tục không ngừng công thành đại quân. Bà áo nghỉ ở đại nhân, ta cảm giác có chút không thích hợp, ma vật rõ ràng không có đăng thành lực lượng, vì sao liều mạng như vậy? Bà áo nghỉ ở không đồng ý, đánh ra chân hỏa ngừng không ở chứ sao? Ma vật nha, nào có đầu óc, nào biết được cái gì liều mạng, cái gì chiến thuật, năng lực từng nhóm đến công thì tương đối khá. Thế nhưng hai ngày trước, bà áo nghỉ ở đưa tay ngắt lời vợ rồ, giảo hoạt là nhân gian ạ bút. Nó tại mặt phía bắc, trước mắt là Đông Lộ quân, thủ lĩnh là không có đầu óc ma hóa sư nhân, không đáng để lo. Quân sư ngay tại bên cạnh nhìn ta làm sao từng chút một tiêu diệt chúng nó đi. Dứt lời liền đi hướng quan tiếp liệu, đạn dược lại cái kia bổ sung, còn có súng máy đại bác cũng muốn thay đổi, lại dùng được tận nòng. Vỡ rồ há to miệng, nhưng hắn không có bằng chứng cho thấy ma vật có âm mưu bị tế, với lại chiến trường rằng có không cách nào kiểm tra thực hư hắn hoài nghi, chỉ có thể mang lo lắng chầm chậm vào ngoài thành, cố gắng tìm thấy dấu vết để lại. Chính là chỗ này. Lâu Giới lay mở nghĩ trèo tường vô não ma vật, chằm chằm vào cùng cái khác chỗ không có khác biệt mặt tường, nét mặt hoài nghi. Mẹ nó, sẽ không phải chó sồn Kim Tông muốn chơi láo tử a? Này sắt bản vừa kề sắt có thể phá hủy tường thành. Lâu Giới thế nhưng thử qua tường thành rắn chắc trình độ, bởi vì hàng loạt sử dụng siêu phàm cấp vật liệu đá cùng kim trúc, nó một kích toàn lực cũng liền ném ra cái hố nhỏ, mà tường thành độ dày gần 20 mét, tăng thêm ngày diệu nhân ngăn cản, Kim Tông nghị phá hoại tường thành một mực không có thành công. Chưa ấn lên mặt nói thử một chút, nếu như không được ta lập tức chạy cũng được. Nghĩ như vậy, Lâu Giới xoay chuyển sách hướng dẫn, tìm thấy kích hoạt cách thức cũng dựa theo thao tác, đem trận bàn dán tại trên tường, sử dụng năng lượng phát động, cảm ứng từ bàn, điều khiển tinh vi vị trí, rót vào năng lượng hoàn toàn kích hoạt. Xong, Lâu Giới mượn nhờ trong tay mẫu bàn cùng tường nở trồng bàn ở giữa liên hệ, có hơi điều chỉnh mẫu bàn vị trí, thành công kích hoạt lên băng sơn liệt thạch phù văn cục trận. A, đây là. Lâu Giới chừng lớn hai mắt buông tay ra, phát hiện trận bàn như là dùng nhựa cao su đính vào trên tường thành, không nhúc nhích tí nào. Đồng thời Lâu Giới mượn cùng trận bàn liên hệ, cảm giác được một cỗ địa mạch lực lượng theo sâu trong lòng đất vào tới, theo tường thành rót vào trận bàn, lượng không lớn nhưng chất khá cao. Có chút gì đó a, Kim Tông từ nơi nào tìm thấy bực này thần vật? Lâu Giới sẽ không biết, trận này bàn là Kim Tông dùng ngụy kỳ vật đồ đằng trụ đổi lấy, cũng sẽ không hiểu rõ Nam Thành trong tường phù văn trận là vĩnh minh lĩnh phí hết tâm tư bày ra, càng sẽ không hiểu rõ trận này nghiên cứu phát minh dự tính ban đầu là dùng để rời núi khai thác mỏ. Nhưng Lâu Giới hiểu rõ trận này uy lực, nó trơ mắt nhìn mẫu bàn đem địa mạch lực lượng truyền đến 7 cái từ bàn, sau đó che kín nửa mặt tường thành. Giang giáp thanh thúy tiếng vang giống như thiên địa thanh âm, truyền đạt đến mỗi người. Vừa rồi thần sắc khẽ động, tả hữu tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Bà áo nghỉ ở nét mặt đại biến, mắt lộ ra kinh hãi chầm chầm vào dưới chân, ngay lập tức ngẩng đầu hô to, báo tin lãnh chúa, Nam Thành tướng thất thủ. Tiếng la chưa rơi, dây đặt tiếng tạch tạch theo quân coi giữ dưới chân văng lên, nương theo mà ra là từng đạo vết nước, mỗi cái nhìn thấy vết nước người đều hít sâu một hơi, thấu tâm lạnh. Cuối cùng, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, nửa mặt tường thành chậm rãi đổ sụp, như là thiếu phụ chậm rãi cởi ra trụ đèn, lộ ra cực kỳ mê người nội hàm. Kim Tông ngửa mặt lên trời cười to. Toàn quân xuất kích. Chương 1172, trung chiến 20, ủ kỳ rồ e chương 1172. Trung chiến 20, ủ kỳ rồ e vì phòng bị tam giai ma vật tập kích, chiến tranh bắt đầu không lâu sau Á Hằng liền đi tới Nam Thành tường phụ cận, cũng một thẳng mật thiết chú ý chiến trường thế cuộc. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Á Hằng là trơ mắt nhìn Nam Thành tường nửa mặt đổ sụp, cùng kết quả so sánh đổ sụp thanh thế cũng không lớn, nhưng lúc này mới làm cho người sợ hãi. Bởi vì hắn căn bản không biết ma vật dùng thủ đoạn gì làm sập tường thành, chính là tam giai pháp thuật chính diện đánh kích cũng vô pháp tạo thành như thế dứt khoát phá hoại. Không phải tam giai pháp thuật, không phải phù văn bom bạo phá, mẹ nó, cũng không thể là ma vật đạp đổ a. Á Hằng kinh ngạc sau khi nhịn không được nhấn nhát hô to, nghĩ hắn ngày đêm phòng bị, còn chuyên môn chuẩn bị đối kháng tam giai pháp thuật thủ đoạn, kết quả không dùng tới. Lúc này bên cạnh chờ lệnh quân sư tệ đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, ngay lập tức rất nhanh thu lại, âm thanh khô khốc nhắc nhở, lãnh chúa, tường thành vừa vỡ ma vật vào thành khó mà ngăn cản, ngày diệu nguy cơ sớm tối, trận chiến này duy nhất hy vọng nhất định phải chết thủ ma năng cách ly thế đàn, vì chiến đấu trên đường phố đánh lui ma vật, tái khởi tường thành. Á Hằng trong lòng rung mạnh, không để ý tới tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt, toàn lực phóng thích tự thân khí tức, quát lớn, ba áo nghỉ ở đâu? Có thuộc hạ. Ba áo nghỉ ở thân ảnh xuất hiện tại không có đổ sụp nửa mặt trên tường thành, vì thực lực của hắn tự nhiên năng lực né tránh đổ sụp, thậm chí đều không có bị thương. Á Hằng hiện lên vẻ vui mừng, thét ra lệnh, trọng chỉnh quân đội, vì làm phòng thủ và đánh lui ma vật ta có biện pháp khôi phục tường thành. Nhật Diệu bảo trong đều là chúng ta thân bằng hảo hữu, các ngươi cần phải đồng lòng hợp sức. Nghe được khôi phục tường thành, ba áo nghỉ ở khỏe mắt lắc một cái, trình độ này tường thành làm sao có khả năng năng lực tùy tiện khôi phục? Lãnh chúa sợ là ở trên hư không bánh vẽ, nhưng cho dù ý thức được điểm này, ba áo nghỉ ở cũng phối hợp nhìn lớn tiếng đáp lại, cũng coi đây là cờ xí lệnh cưỡng chế binh lính dưới quyền, lính đánh thuê, trợ giúp người tiến lên tranh đoạt phế tích cao điểm. Bởi vì hắn đã hiểu, nếu như bây giờ không cho người ta hy vọng, hôm đó Diệu Bảo cũng sẽ không có hy vọng, ngày này sang năm chính là Nhật Diệu Bảo ngày rỗ. Á Hằng vậy hợp thời cấp ra chiến công lật gấp hai hứa hẹn, còn tự thân kết cục bức bách trợ giúp lãnh chúa dốc toàn lực. Thế là tại Á Hằng cùng ba áo nghỉ ở một trước một sau uy bức lợi dụ dưới, cái trước lại liên tục dùng ra nhiều chương tam giai quyển trục về sau, quân coi giữ thế mà lại lần nữa đoạt lại tường thành phế tích cao điểm, sau đó bố trí một cái giản dị trận địa cùng ma vật huyết chiến lên. Nhật Diệu Bảo tối say thịt chính thức khởi động. Bờ Rồ, ngươi đi mời Thương Khưu cùng Cung Diệp Nguyên tới đây giúp ta, nói cho bọn hắn, chỉ cần Nhật Diệu Bảo có thể giữ vững, ta cam kết đổ vật gấp bội. Tệ, ngươi mang theo tín vật của ta đi bắt thành tường, dọn hai tên tam giai ma hoàn giả đi ma năng cách ly tế đàn, cần phải bảo đảm tế đàn an toàn. Á Hằng nét mặt khó coi làm lấy sắp đặt. Cái này bị bất kể có thể hay không giữ vững, Nhật Diệu lĩnh đều phải nguyên khí đại thương. Bờ Rồ cùng Tệ hai người đáp lại, cùng nhau rời khỏi. Ngoại Tân hội quán, Nam thành tường náo loạn đến tiếng động rất lớn, hơn nữa còn có trợ giúp bên ngoài lĩnh lãnh chúa ở đây, tường thành đổ sụp thông tin không bao lâu liền dư luận xôn xao. Tuệ Quang lĩnh một đoàn người tự nhiên có chỗ nghe thấy, tùy tiện động chút thủ đoạn liền xác nhận chuyện đã xảy ra, thậm chí lấy được hiện trường video. Thương Khưu chỉ là suy tư một lát liền sai người chuẩn bị tái cụ cùng vũ khí, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Hắn đối với Nhật Diệu Bảo có thể ngăn trở ma vật tiến công không có lòng tin, đối với Á Hằng có thể ngăn cơn sóng dữ cũng không có lòng tin, tất nhiên chuyện không thể làm, đó là đương nhiên phải sớm làm chuẩn bị. Sở dĩ không có lập tức liền chạy, thì là phụ cùng Doãn Tu Trúc cực lực khuyên bảo kết quả, hắn rất hiểu rõ nhà mình lãnh chúa quan tâm cái gì. Lãnh chúa, chúng ta có thể rút lui, nhưng không thể hiện tại đi, dưới mắt Nhật Diệu Bảo cục diện chưa hoàn toàn tan vỡ, trợ giúp người phần lớn còn tại phân chiến, giờ phút này rút lui có thể biết rơi cái lâm trận lùi bước nhát gan thanh danh, thậm chí có thể rơi người tay cầm, đem Nhật Diệu Bảo đỉnh trệ trách nhiệm đẩy lên trên người chúng ta, phải biết cho dù Nhật Diệu Bảo thất thủ, có thể Nhật Diệu lĩnh vẫn còn, ngài còn cần đối mặt Á Hằng lãnh chúa. Doãn Tu Trúc câu chuyện nói thẳng đến Thương Khưu trong lòng. Thương Khưu luôn luôn để ý nhất thanh danh, bằng không cũng sẽ không ngày càng cảm thấy Doãn Tu Trúc trước mắt. Nhưng hắn cũng không nguyện ý đi Nam Thành đầu tường lôi, ma vật thế nhưng còn có tầm 10 vị tam giai, nếu như bị chúng nó vây quanh không chết cũng phải lộ ra. Báo tin tất cả mọi người đi ma năng cách ly tế đàn chỗ tập hợp, ta muốn thê Á Hằng lao đệ giữ vững hạch tâm. Doãn Tu Trúc túi đầu xác nhận, nét mặt phức tạp khó hiểu, lại ngẩng đầu đã khôi phục lạnh nhạt. Đối mặt đại hạ tương quỳnh, Tuệ Quang lĩnh người lựa chọn chỉ là trong đó một loại, còn lại đang ở Nhật Diệu Bảo người đều có lựa chọn, hoặc tại tiền tuyến anh dũng giết địch, hoặc trong thành giết người phóng hỏa, hoặc trong lòng còn có hy vọng cố thủ đấy đất, hoặc đầy cõi lòng tuyệt vọng hoảng hốt muốn chạy trốn, tốt một bức củ kỳ rồ e. Thôi Nhị Dân từ ngày đó nhận được rút lui chỉ lệnh liền không tiếp tục rời khỏi Phấn Hương hẻm, tất nhiên lập tức sẽ đi, trước đó nỗ lực duy trì thiết lập nhân vật liền không có ý nghĩa, giờ phút này Nhật Diệu lĩnh trung khuyển cũng không có tinh thần và thể lực chú ý một cái điệp mã tử. Vừa mới nhận được Nam thành tường sụp đổ thông tin lúc, Thôi Nhị Dân rung động không thôi, lãnh địa dự đoán thành sự thật. Hắn mơ hồ đã hiểu, ma vật năng lực công phá Nhật Diệu Bảo tường thành sát suất lớn có nhà mình lãnh địa công lao. Có lẽ là nào đó hối ảnh tiểu tổ tác phẩm a. Thôi Nhị Dân trong lòng suy đoán, tuy nói cùng là hối ảnh ám thám, nhưng hắn cùng cái khác tiểu tổ cũng không có gặp gỡ quá nhiều, chớ nói chi là hiểu rõ đối phương nội dung nhiệm vụ. Dường như chính mình độc hoàn hành động, cái khác tiểu tổ cũng không rõ. Thôi Nhị Dân đem rút lui chỉ lệnh một nhất truyền phát cho tiểu tổ thành viên, trước đó lãnh địa chỉ đem chỉ lệnh tuyên bố cho tổ trưởng muốn chờ thành phá sau lại đem chỉ lệnh truyền đạt cho tổ biên, đây là vì phòng ngừa có thể xuất hiện để lộ bí mật. Xong việc sau đó, Thôi Nhị Dân rỗi ra lưng mỏi, đem chú ý phóng tới bên ngoài cảnh giới cổ trùng bên trên. Mượn cung hưởng tầm mắt, có thể thấy được hàng loạt ác ôn tại sòng bạc đường lớn hoành hành, bọn hắn mặt mày dữ tợn không ngừng qua lại mỗi cái sòng bạc, tóm chặt lấy khó được phát tài cơ hội, tại ánh lửa chiếu rọi giống như tham lam ác quỷ. Sòng bạc có hộ vệ cũng bị cướp sạch, kia thương nghiệp nhai lại phải thành cái gì bộ dáng. Thôi Nhị Dân lắc đầu cảm khái, đối với bạo loạn hắn cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn chính là kẻ cầm đầu một trong. Cái gọi là độc hoàn hành động, mục tiêu là dùng ma túy hủ hóa Nhật Diệu lĩnh tầng lớp trung hạ cũng cấp đoạt Nhật Diệu lĩnh tài nguyên. Trải qua Vĩnh Minh lĩnh hơn 10 năm cày cấy, Nhật Diệu Bảo đã sớm nát ăn, theo quân bảo vệ thành chủ quan nở sợ chiến mà chạy liền có thể thấy đốn, do kẻ nghiện tạo thành quân đội có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Những ngày này nếu như không phải thần thuẫn quân đoàn tiếp quản thành phòng, lại có hàng loạt trợ giúp người hết sức giúp đỡ, ma vật đã sớm công phá Nhật Diệu Bảo, hiện tại chiến sự tiền tuyến bất lợi thông tin vừa mới truyền về, thành nội lập tức loạn cả lên. Đương nhiên, sở dĩ loạn nhanh như vậy, cũng có Thôi Nhị Dân công lao của bọn hắn, là nắm trong tay Nhật Diệu Bảo bà thành ma túy thị trường tồn tại, hướng bột mì trong tăng thêm một chút làm cho người điên cuồng đồ tốt nhưng không có một chút khó khăn. Thôi Nhị Dân chính quan sát đến tình huống bên ngoài, hắn trên danh nghĩa nhân tình đẩy cửa vào nhà. Năng lực lưu lại dấu vết đồ vật cũng tiêu hủy. Thôi Nhị Dân giải trừ tầm mắt cùng hưởng, gật đầu nói, ngươi mau chóng rút lui đi. Thiếu phụ nghe được nói bóng gió, ngươi muốn và Lưu Dương đại nhân quay về. Đại nhân đã đi chặn đường mục tiêu, ta là hiệp trợ người, tự nhiên muốn xác định nhiệm vụ kết quả lại rời đi. Thôi Nhị Dân nói. Trước đây không lâu Lưu Dương thu được một tin tức, Nhật Diệu lĩnh đội trinh sát có thể tìm được rồi mục tiêu linh vật, chính mang đi lĩnh chủ phủ, lập tức hắn từ bỏ rút lui tiến đến chặn đường. Thiếu phụ không nói thêm gì, làm tình báo tối kỵ dây dưa dài dòng, nàng lúc này lấy ra lô thạch kích hoạt, mang theo tâm tình kích động trở về hồn khiên mộng nhiễu lãnh địa. Chương 1173, trung chiến 21, hoàng tước tại hậu. Chương 1173, trung chiến 21, hoàng tước tại hậu. Thôi nhị dân lo nghĩ Lưu Dương một bước, nhìn xa xa tìm kiếm mục tiêu linh vật đội ngũ bước vào lĩnh chủ phủ. Chết tiệt, còn kém từng chút một. Lưu Dương nhíu mày không thôi. Hắn hiểu rõ việc này không thể trách Hối Ảnh ám thám, có thể kịp thời phát hiện cũng đem tình báo truyền ra đã rất không dễ, chỉ có thể trách tìm kiếm đội thái lưu loát, tìm thấy sau không chần chờ trực tiếp về đến lĩnh chủ phủ phục mệnh. Nhưng bây giờ đổ vật vào lĩnh chủ phủ, sự việc phiền toái rất nhiều. Phải biết cản đường cướp đoạt cùng nhập thất cướp đoạt tính chất cũng không đồng dạng, thực tế thất là một cái thế lực thủ lĩnh phụ đệ, này tính chất thì tương đương với xông vào tiểu nhật tử hoàng cư đoạt bát chỉ kính, chỉ cần phát hiện chính là không chết không thôi cựu hận độ. Nhường Lưu Dương chần chờ còn có một chút, Á Hằng lĩnh chủ phủ nói là đầm rồng hang hổ cũng không quá đáng. Hắn không cách nào bảo đảm chính mình sẽ không bại lộ, nếu như hôm nay Nhật Diệu Bảo đình trệ, Vĩnh Minh lĩnh quân đoàn trưởng lại xuất hiện tại Nhật Diệu Bảo lĩnh chủ phủ, trong này tưởng tượng quả thực không nên quá lớn. Nếu như mục tiêu thực sự là truyền kỳ giai linh vật, cho dù gây chút ít chỉ trích lao đại cũng có thể tiếp nhận, liền sợ đồ vật giá trị không cao a. Lưu Dương muốn theo vào xem, lại lo lắng tốn công vô ích lại gây một thân tao. Ngay tại hắn do dự thời khắc, một đám người đeo mặt nạ xuất hiện tại bên ngoài lĩnh chủ phủ, không nói hai lời trực tiếp đối với lĩnh chủ phủ thủ vệ phát động công kích. Lưu Dương ánh mắt khẽ động gọi ra vạn cổ tổ, tiếp lấy phía trên chui ra hai con trinh sát phòng, đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn muốn làm gì. Hắn hình như phát hiện chuyện cơ, dê thế tội. Nhật Diệu Bảo Nam thành tường đổ sụp về sau, Giác Long Hào cho rằng ngài Diệu Nhân đã không có dư lực chú ý thiết không, liền mệnh lệnh chiến thuyền hạ xuống độ cao, vì gia tăng dò xét độ chính xác, cũng là hình tượng rõ ràng độ, để cho lãnh chúa đại nhân thưởng thức trải nghiệm càng tốt hơn một chút. Lãnh chúa, hiện tại Nhật Diệu Bảo mặt phía bắc gạ vụt vậy bắt đầu công thành, nam bắc giáp công phía dưới phòng thủ áp lực đột nhiên tăng, khoảng cách thành phá thất thủ cũng không xa xôi. Vương Tử Hiên nói, trong miệng hắn thành phá là chỉ quân coi giữ tan tác, ma vật thật sự vào thành tàn sát bừa bãi. Dưới mắt Nam thành tường mặc dù sập nhưng hai bên còn tại tranh đoạt cao điểm, giống trong gió ánh nến, nguy cơ sớm tối lại còn có sức sống tồn tại. Chẳng qua theo ạ bột quy mô tiến công, chắc chắn sẽ kéo lấy Nhật Diệu thủ quân bộ phận tinh thần và thể lực, tiếp theo ảnh hưởng đến mặt phía Nam tường thành phế tích cao điểm tranh đoạt. Chân Từ khẽ gật đầu, thu hoạch thời khắc không xa. Báo tin Lưu Đại Thúc cùng Tiêu Viêm tùy thời chuẩn bị vào sân kết thúc chiến tranh cứu vớt người sống sót. Tục ngữ có câu thịt mũi cũng là thịt, mặc dù Kim Tông cùng ạ bột chúng nó giá trị không bao nhiêu độ cống hiến, có thể Trần Từ cũng không có lãng phí dự định, căn cứ tá ma giết lửa, qua cầu rút ván nguyên tắc, ma vật bức tử Á Hằng cùng thương khiêu thời điểm, chính là Vĩnh Minh lĩnh ra trận cứu vớt chúng sinh lúc. Thấy Chí Hạch Giác Long đem mệnh lệnh gửi đi ra ngoài, Vương Tử Hiên đứng dậy xin chiến, lãnh chúa, Nhật Diệu Bảo nội bộ địa hình phức tạp, Lưu Đại Thúc bọn hắn bước vào cũng chỉ có thể chiến đấu trên đường phố chém giết, nguy hiểm không nhỏ. Ta xin xuất lĩnh thiên cầu hào xuất chiến, oanh tạc ma vật, vì ta quân thanh trừ lực lượng để kháng. Một hồi thực chiến bù đắp được trăm tràng mô phỏng, Vĩnh Minh lĩnh không quân vừa thấy hình thức ban đầu, chính cần kinh nghiệm trưởng thành. Trước mắt Nhật Diệu Bảo đánh một trận là cơ hội tốt. Hôm nay nếu như bỏ lỡ, phía sau không quân sợ là lại khó có cơ hội tham dự như thế quy mô thực chiến, chí ít trong ngắn hạn không có. Trần Từ sau khi nghe xong vui vẻ đồng ý, cũng nhường Vương Tử Hiên đem tiếp sóng chiến thuyền lưu lại, còn lại toàn bộ mang đi. Nạ Dụ cùng Linh Vũ Dực Mã chiến đoàn vậy đi theo Thiên Cầu Hào. Và Vương Tử Hiên bọn hắn rời khỏi, Giác Long Hào yên tĩnh rất nhiều. Trần Từ nhớ tới xuống dưới trộm đầu người nào đó, thiết chú ý liên lạc một chút Lưu Dương. Nếu như không nắm chắc thì mau chóng rời đi Nhật Diệu Bảo, đừng đem chính mình góp đi vào. Phía sau đại quân vào thành có rất nhiều cơ hội đi lĩnh chủ phủ trong lấy linh vật. Đúng. Đại diện thuyền trưởng Thiết Chủ Y đáp lại. Nhật Diệu Bảo, Nam Thành Tường. Tiếng giết rung trời, hỏa lực oanh minh. Ma vật gặp được bước vào Nhật Diệu Bảo ăn no nê hy vọng, lại có Kim Tông toàn quân xuất kích mệnh lệnh ra chỉ, thế công của bọn nó dị thường hung mãnh, so trước đó bất kỳ lần nào đều mạnh hơn. Mà quân coi giữ một phương bởi vì tường thành theo vách đá trở thành gò núi nhỏ, phòng thủ ưu thế cắt giảm hơn phân nửa, không thể không dùng huyết nhục ngăn cản hải khiếu ma vật. Tường thành đổ sụp chẳng qua nửa giờ, phế tích đã trở thành đống xác chết, nhân loại cùng ma vật thi thể hỗn tạp cùng nhau, tàn chi cùng nội tạng đâu đâu cũng thấy, đỏ sẫm huyết dịch sôi dòng mà xuống, nghiêm chỉnh một chỗ huyết nhục địa ngục. Ba áo nghỉ ở giống đẫm máu chiến thần mang theo 5 vị ma hoàn giả cùng 7 vị tam giai ma vật quấn quýt lấy nhau, toàn lực chặn đường chúng nó tới gần phế tích. Kim Tông cùng Á Hằng xa xa đối mặt, giống như bọn hắn là tướng mà tưởng thành phế tích là sở hà hàn giới. Mặc dù hai người đều là một bộ ung dung không đội nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nhưng tâm lý trạng thái lại là hoàn toàn tương phản. Kim Tông là thực sự không đội không hoảng hốt, thậm chí dự định sử dụng trước mắt tối say thịt tiêu hao nhiều hơn mấy ngày nay rượu quân coi giữ, là vào thành đồ sắt giảm bất trở ngại. Nó vậy sắt thực có lực lượng, Đông Lục Đường tổng cộng có 9 cái tam giai ma vật, 2 cái tam giai ma vật đổi đục tu cự nhân cùng lâu giới sau tổng số cũng không hề biến hóa. Giờ phút này xuất thủ chỉ có 7 cái, trừ ra Kim Tông, còn có cái lâu giới không biết tiềm phục ở nơi nào chờ cơ hội, ưu thế tại ma vật có gì có thể gấp. Á Hằng lại là lòng nóng như lửa đốt, ngắn ngủi nửa giờ không đến, Nhật Diệu thủ quân chết đi nhân số đã là trước mấy ngày nhiều gấp mấy lần, này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là cho dù chết rồi nhiều người như vậy, ma vật thế công nhưng không có mảy may yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Nói cách khác chính là người đã chết không ít nhưng không có lấy được cái gì tính thực chất hiệu quả, rất nhiều người chậm rãi ý thức được Á Hằng nói tới đánh lui ma vật rất khó thực hiện. Phải biết Nhật Diệu thủ quân chủ thể là thần thuẫn quân đoàn, nhưng còn có một ít lính đánh thuê cùng trợ giúp người, loại tổ hợp này quân có một bệnh chung, đánh thuận gió cầm như lang như hổ, đánh ngược gió cục sụp đổ. Nói cách khác, ma vật chỉ cần gìn giữ hiện tại tiến công cường độ, không bao lâu nữa Nhật Diệu thủ quân có thể rồi sẽ tự động tan ra thành từng mảnh, Á Hằng làm sao có thể không gấp. Hắn gấp đến độ cắn răng nghiến lợi, không chỉ đối với Thương Khưu cùng Cung Diệp Nguyên thấy chết không cứu người mang oán niệm, ngay cả nào đó không nghe triệu lệnh giá hỏa vậy hận đến nghiến răng. Chết tiệt Antoine, nếu như hắn ở đây trong cục diện muốn tốt rất nhiều, chờ ta giành tay. Chẳng qua Á Hằng rất nhanh liền không cần phải gấp gáp, vì lâu giới cuối cùng xuất thủ, với lại vừa ra tay chính là sát chiêu. Bởi vì là 6 đánh thất, ma hoàn giả bản thể lại là nhị giai siêu phàm giả yếu tại tam giai ma vật, bà áo nghỉ ở không thể không lấy một địch tam tài duy trì được yếu ớt dây dừa cục diện. Đối mặt ba cái tam giai ma vật vây công, bà áo nghỉ ở thủ nhiều công ít, theo thời gian trôi qua chậm rãi lực bất tòng tâm, sơ hở vậy càng ngày càng nhiều. Ngay tại bà áo nghỉ ở lại một lần tự cứu thức tiến công lúc, hắn chỗ công kích ma vật không có giống trước đó như thế trở về thủ, mà là không tránh không né tiếp tục vùng chảo chém về phía lồng ngực của hắn. Bà áo nghỉ ở trong lòng run lên, chẳng qua hắn đối với cái này có chỗ dự án, lúc này kích hoạt bảo mệnh hộ tâm kính, sau đó toàn lực đâm ra trong tay đại kiếm. Xoẹt xẹt móng nhọn kia lửa tung tóe. Phốc phốc đại kiếm đâm vào ma vật cái cổ, trực tiếp cắt xuống hơn phân nửa. Xoát xoát ngoài ra hai cái ma vật công kích rơi vào bà áo nghỉ ở trên lưng, lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Bà áo nghỉ ở lại vui mừng quá đỗi, mượn lực đánh ra trước muốn tiêu diệt trọng thương ma vật. Đúng lúc này lâu giới vô thanh vô tức xuất hiện tại bà áo nghỉ ở bên cạnh thân, hư hóa cơ thể xuyên thấu cản đường ma vật. Bà áo nghỉ ở lông tơ đứng thẳng. Vô thức muốn rút kiếm đón đỡ lại bị vừa mới trọng thương ma vật gắt gao bắt lấy, hắn còn muốn buông tay tránh né đã không kịp. Á Hằng thấy thế muốn rách cả mí mắt, dừng tay. Tiếng la chưa rơi, hai cái đầu gần như đồng thời bay lên, một cái là cổ bị thương nặng ma vật, một cái khác rõ ràng là thần thuẫn quân đoàn chủ tướng bà Áo Nghỉ ở. Chương 1174, trung chiến 22, cướp nhà khó phòng. Chương 1174, trung chiến 22, cướp nhà khó phòng. Bởi vì tâm trạng kích động tinh thần cao độ tập trung, Á Hằng cảm giác thời gian phảng phất muốn dừng lại bình thường. Hắn nhìn thấy lâu giới lưỡi dao chi chảo mở ra bà Áo Nghỉ ở cái cổ. Nhìn thấy bà áo nghỉ ở trong mắt cuồng loạn cùng quyết tuyệt, nhìn thấy bà áo nghỉ ở cuối cùng liều chết một kiếm. Tự biết hẳn phải chết, không nghi ngờ bà áo nghỉ ở không có ngồi chờ chết, mà là dùng một kích cuối cùng mang đi cái vật bồi táng. Dường như vì một đội cùng không thiệt thòi, thực chất theo Á Hằng này mua bán bệnh thiếu máu. Bà áo nghỉ ở tử vong không chỉ là thiếu một cái tam giai chiến lược đơn giản như vậy, hắn nhưng là Nhật Diệu thủ quân quan chỉ huy, là gần với Á Hằng mặt thứ hai cờ sĩ, tử vong của hắn tất nhiên sẽ nhường quân coi giữ sĩ khí giảm lớn, sợ chiến nghi lui, nam thành tường thất thủ đã không cách nào tránh khỏi. Bà áo nghỉ ở đối với Nhật Diệu linh giá trị tuyệt đối không thua kém Nhật Diệu bảo, hiện tại không có người, thành cũng muốn thủ không được, cho nên không phải huyết bản vô quy là cái gì. Cái này một đổi một quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nghĩ đến đây, Á Hằng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mẹ nó, sớm biết cầm sẽ đánh thành như vậy, còn không bằng sớm bỏ cuộc Nhật Diệu bảo, phóng ma vật đi thai họa Trần Từ cùng Hoa Vân Dung đôi cậu nam nữ kia. Chỉ là còn muốn những thứ này đã chậm, Á Hằng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tự hỏi làm như thế nào ứng đối trước mắt hỏng bét cục diện. Bà áo nghỉ ở chết quá đột ngột, rất nhiều người không có chú ý tới. Chú ý tới nhất thời cũng không có phản ứng, nhưng thông tin chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, đến lúc đó nhất định khủng hoảng nổi lên bốn phía. Thần thuẫn quân đoàn có ta ở đây vấn đề không lớn, nhưng này chút ít lính đánh thuê cùng trợ giúp người. Á Hằng chố mắt, hắn làm ra quyết định, tất nhiên nhất định ngăn không được, và liều sạch thần thuẫn quân đoàn, còn không bằng tha ma vật vào thành. Đến lúc đó mặc kệ cái gì lính đánh thuê, cái gì trợ giúp người, muốn mạng sống liền phải phản kháng giết ma vật. Nếu như ta không chế được ra khỏi thành con đường, liền xem như Thương Khưu, Cung Diệp Nguyên bọn hắn cũng phải nghe ta hiệu lệnh. Đúng lúc này, phế tích cao điểm thượng xuất hiện một hồi rối loạn. Có tam giai ma vật thoát khỏi ma hoàn giả thẳng hướng trận địa, lại có đào binh bị đốc chiến đội chặn đường ném lăn. Bà áo nghi ở bỏ mình ảnh hưởng bắt đầu hiện hiện. Á Hằng biết không thể lại do dự, ngay lập tức lấy ra hai tấm tam giai pháp thuật quyền chủ, trận này thủ thành chiến gần như sắp đem hắn hàng tổn tiêu hao hầu như không còn. Mặt đất mê cung, đóng băng chi vũ. Á Hằng liên tiếp sử dụng hai cái tam giai quyền chủ, mấy tức sau đó vô cùng quen thuộc địa mê cung đột ngột từ mặt đất mọc lên đem ma vật đại quân một phân thành hai. Tiếp lấy đầy trời băng vũ hướng về ngoài thành. Chỉ cần bị những kia trong suốt long lanh giọt mưa chạm đến, bất luận là người là vật đều là trong khoảnh khắc hóa thành băng điêu, ngay cả mặt đất mê cung cũng biến thành đất đông cứng mê cung, cứng rắn vô cùng. Hai cái tam giai pháp thuật đánh ma vật một cái trở tay không kịp, để bọn chúng một tiếng chống tăng khí thế xông phá trận địa ý nghĩ chết từ trong trứng nước, cũng cho Nhật Diệu thủ quân cơ hội thở dốc. Á Hằng quát, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, bỏ cuộc nam thành tường lui vào thành khu, vì phong ốc kiến trúc là trận địa ám sát ma vật. Đốc chiến đội, bảo đảm rút lui có thứ tự, có can đảm thừa cơ làm loạn người giết không tha. Nghe được rút lui chỉ lệnh, Nhật Diệu lĩnh binh sĩ ngay lập tức bắt đầu thu thập vũ khí, đạn dược, xây dựng tốt quỷ lôi cả bấy, dựa theo huấn luyện thường ngày như thế có thứ tự từng nhóm rút khỏi trận địa cùng đầu tường. Lính đánh thuê càng là hơn dứt khoát, bọn hắn đã sớm đóng gói đồ tốt trở lấy rút lui chỉ lệnh, sau khi nghe được không nói hai lời xoay người rời đi. Mà trợ giúp người lại hỗn loạn lên, bọn hắn không như lính đánh thuê là bị tự nguyện mà là thật sự tự nguyện. Bọn hắn đặt cửa Nhật Diệu lĩnh lấy được chiến tranh thắng lợi, đến lúc đó có thể vì người chiến thắng tư thế kiếm một chén canh, nhưng bây giờ tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, mắt thấy tiền kỳ đầu tư liền muốn đánh thủy phiêu, hậu kỳ sinh mệnh an toàn đều muốn thành cái vấn đề. Đối mặt ăn tiệc ăn vào một nửa chính mình lại thành món ăn cục diện, đông đảo trợ giúp người đủ mùi vị lẫn lộn, không biết làm sao. Á Hằng chú ý tới hốt hoảng trợ giúp người, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, bà áo nghỉ ở chết rồi, Nhật Diệu bảo vệ nguy cơ sớm tối, trợ giúp người cùng lính đánh thuê sống hay chết đã sao cũng được. Hắn gọi tới thần thuẫn quân đoàn phó tướng Eden phân phó nói, tạm thời do ngươi tiếp nhận bà Áo Nghi ở quyền chỉ huy, năm cái ma hoàn giả vậy giao cho ngươi. Hiện tại ngay lập tức phái người khống chế phi thuyền hàng trạm cùng vật tư kho, chiêu mộ tất cả đầu máy hơi nước đi Tây Thành Tường, làm tốt rút lui Nhật Diệu Bảo trở về lãnh địa chuẩn bị. Tuân mệnh. Eden trầm giọng đáp lại. Á Hằng có bỏ cuộc Nhật Diệu Bảo dự định, hiện tại nơi này đã thành vũng bùn, tiếp tục đánh xuống thứ bị thiệt hại hội càng ngày càng nặng, kịp thời dừng tổn hại mới có thể giữ lại mùi lửa, và ma vật ăn uống no đủ sau khi rời đi trở lại cứu giúp tài bảo vãn hồi thứ bị thiệt hại. Hắn nhìn một cái ngoài thành, đóng băng chi vũ đã đình chỉ, mặt đất mê cung còn lại một nửa không có bị phá hoại. Nắm chặt thời gian, mê cung cản không được ma vật bao lâu. Á Hằng giao phó xong mang theo cận vệ vội vàng rời khỏi, phương hướng chính là lĩnh chủ phủ, hắn định dùng vừa mới tìm về linh vật thử một chút có thể hay không lần nữa khởi động lại thánh quang kết giới, nếu như năng lực thành công, Nhật Diệu Bảo có thể cứu giúp một chút. Nhật Diệu lĩnh chủ phủ. Lưu Dương đi theo đám kia người đeo mặt nạ sau lưng không ngừng xâm nhập, để lại đầy mặt đất bừa bộn. Nhóm người này thú vị, ra tay tàn nhẫn, mục tiêu rõ ràng, mấu chốt nhất ấy là biết đạo cảm mấy chỗ, hiểu rõ phòng ngự yếu kém điểm. Chậc chậc, sợ là trong đám đó tặc a. Đoạn đường này quả thực thuận lợi vượt quá tưởng tượng, người đeo mặt nạ công pháp 10 phần khắc chế hộ vệ, gặp được trở ngại luôn có thể xuất ra tính nhắm vào vật phẩm hoặc trang bị, trừ ra Nhật Diệu lĩnh người một nhà, Lưu Dương nghĩ không ra còn có ai năng lực đối với Á Hàng phủ đệ quen thuộc như thế. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, Lưu Dương hứng thú mới càng phát ra nồng đậm, hắn muốn biết là cái gì có thể nhường ngày Diệu nhân phản bội lãnh chúa. Lúc này, người đeo mặt nạ đi vào một chỗ chiếm diện tích không nhỏ vườn hoa. Trong hoa viên là một phương hồ cá, một ít kim quang màu sắc phì ngư chơi đùa du ngoạn, kia bảy cá phiến tương tự đồng tiền hết sức kỳ lạ. Người đeo mặt nạ nhìn cũng không nhìn những kia cá bơi, phân ra 8 người cảnh giới, còn lại đi theo người đầu lĩnh đi về phía giả sơn. Lưu Dương trong lòng hơi động, hẳn là trong núi giả có khác càn khôn. Nghĩ đến đây, hắn có chút không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mình, sử dụng tiên phú cảm giác một chút, xác nhận không có bao nhiêu nguy hiểm liền suy nghĩ khẽ động gọi ra Tranh Hổ. Đi, thay ta xem xét bên trong là cái gì. Tranh Hổ nghe lệnh, chui xuống dưới đất hướng về giả sơn phương hướng di động. Lưu Dương suy nghĩ một lúc lại gọi ra một đầu cổ trùng tam hoa đốt chu, khống chế tiểu gia hỏa biến mất thân hình tới gần giả sơn, trinh sát phong bước vào giả sơn dễ bại lộ. Tam hoa đột chu là vĩnh minh lĩnh sử dụng chu mẫu đồ đằng bồi dưỡng siêu phàm nhện một trong, có ẩn hình, thông cảm giác và thuộc tính. Lưu Dương tốn hao nhất định đại giới, đem tam hoa đột chu luyện vào vạn cổ tổ, vì thuận tiện mang theo cùng chế tạo. Tam hoa đột chu bước vào giả sơn sau thoải mái phát hiện người đeo mặt nạ mở ra cơ quan cùng một cái thông hướng dưới mặt đất bậc thềm. Lưu Dương khống chế tam hoa đột chu bò xuống bậc thềm, không bao lâu liền phát hiện người đeo mặt nạ, bọn hắn đang một cái tinh thiết trước cổng chính mân mê. Khai môn còn cần bao lâu? Người đeo mặt nạ thủ lĩnh thấp giọng hỏi. Trước cửa bận rộn pháp sư không tự tin nói, một khắc đồng hồ, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Mẹ nó, nào có một khắc đồng hồ? Ngươi không phải nói dễ như trở bàn tay sao? Tình báo có sai, trên cửa lớn pháp thuật khóa thay đổi qua, so trước đó càng thêm phức tạp. Ta mặc kệ, 5 phút đồng hồ, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, nếu như không mở được khóa ngươi biết hậu quả. Lưu Dương chính nghe, đột nhiên trong lòng khẽ động, Tranh Hổ đã sờ đến lòng đất căn phòng bí mật.